Chương 532, Thu yêu thỉnh cầu chương 532, Thu yêu thỉnh cầu lúc này, hắn lại lấy ra Thiên Táng đan, thứ này kịch độc không gì sánh được, Lý Nhị Cầu cũng không biết nên như thế nào sử dụng, bất quá vật này hẳn là có nhân hoa phí hết đại giới to lớn luyện chế ra tới. Ai nào biết về sau có biết dùng hay không đến, mặc kệ những cái kia, trực tiếp ném trong gương đồng phục chế lại nói. Sau đó, hắn lại lấy ra xuyên sơn giáp trứng cùng đôi kia cánh màu vàng. Xuyên sơn giáp trứng, thứ này trên thân mang theo một cỗ khí tức mục nát, trong quả trứng này mặc dù có một tia sinh mệnh khí tức, làm sao nếu là dạng này ấp đi ra lời nói, có lẽ cũng sống không lâu. Tính toán, liền một chiêu đều ném tới ở trong đó phục chế, có lẽ phòng chế trứng có thể ấp ra một cái khỏe mạnh xuyên sơn giáp đâu. Làm xong đây hết thảy, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, đó chính là Thanh Như lão đạo lưu cho hắn pháp, Thiên Tâm ấn ký, lúc trước hắn cũng đã nói, sợ sệt mình bị thanh thiên khí tức ăn mòn, cho nên mới chuyển thụ chính mình áp chế chi pháp. Hắn lúc đó không có để ý, giờ phút này mới biết được, Thanh Như lão đạo rất có dự kiến trước, bất quá, bây giờ còn không có có đến vận dụng pháp này thời điểm, chờ sau này đang tu luyện cũng không muộn. Hắn thần niệm đang động, há miệng ra, liền phun ra một vật đến, lại là một cái màu sắc rực rỡ hồ lô. Hồ lô vừa ra tới, liền chính mình biến lớn, đảo mắt liền biến thành cao hơn một xích thấp, rơi trên mặt đất. Giờ phút này, trên người nó truyền ra thanh âm nói, cha, cha. Nghe được hai chữ này, Lý Nhị Cầu liền đầu đau, chính mình còn cảm giác mình là đứa bé đâu, không muốn lại có người quản hắn gọi cha, đây đều là chuyện gì a? Hắn khẽ lắc đầu cười khổ nói, tốt tốt, ta nghe được, chỉ là ngươi muốn tại trong bụng ta đợi cho lúc nào mới ra đến đâu. Cha, Bảo Nhi cũng không biết, Bảo Nhi muốn đi ra, nhất định phải hấp thụ năng lượng to lớn, bất quá Bảo Nhi tin tưởng, thời gian này sẽ không quá lâu. Cha, ngươi là chờ đợi Bảo Nhi sớm một chút đi ra cùng ngươi sao? Ngươi không nên gấp gáp, cuối cùng ta nhất định sẽ đi ra. Chán, tính toán, hỏi tương đương với không hỏi, chỉ là hắn nghi hoặc, một cái hồ lô làm sao lại có thể thành tinh đâu? Hắn mang theo nghi hoặc tiếp tục hỏi, ngươi đến cùng là cái gì à? Là hồ lô tinh, hay là tình huống như thế nào đâu? Hồ lô trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng, cha, trí nhớ của ta không nhiều, chỉ có một ít hỏng mảnh vỡ, ta chỉ nhớ rõ, chết đi dây hồ lô bên trên, có một cỗ lực lượng khổng lồ, đem nó còn lại năng lượng dựng dục ta. Có lẽ như lời ngươi nói, ta chính là một cái hồ lô tinh. Bất quá ta trên thân lại chạy xuôi huyết mạch của ngươi, cho nên ta cũng là con gái của ngươi. Lý do này giống như không cách nào phản bác, Lý Nhị Cầu chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt, bất quá tự mình làm nghiệt, hắn còn có thể nói gì thế. Ngược lại là có một chút, hắn không thể không thừa nhận, theo hổ lô tại trong thân thể của hắn càng ngày càng lâu, hắn cảm giác giữa hai người loại cảm giác huyết mạch tương liên kia, càng ngày càng dày đặc đứng lên. Cần ta trợ giúp sao? Không cần, cha, ngươi chờ, các loại Bảo Nhi lớn lên, liền có thể đi ra làm bạn ngươi. Lý Nhị Cầu còn muốn nói điều gì, liền thấy gương đồng lóe lên, xuyên sơn giáp trứng đi ra. Phòng chế trứng, thật không có mục nát khí tức, đồng thời trên đó còn có một cỗ cực lớn sinh cơ chi lực, Lý Nhị Cầu rất là hài lòng, chỉ là giờ phút này, hắn nhưng không có thời gian, đi ấp vật này, các loại hết thảy đều an định lại a tùy theo, bia đá, chiến giáp, cũng đi theo ra, cùng Lý Nhị Cầu dự tính một dạng, gương đồng không để cho hắn thất vọng, sao chép được chiến giáp cùng bia đá, bên trong không có bất luận cái gì quỷ dị. Nghĩ đến nếu là Đạm Đài Minh mà biết, cũng không biết sẽ là tâm tư gì đâu. Lại đợi một hồi, cánh màu vàng rốt cục cũng bị sao chép được. Nhìn xem bốn cái long lánh kim quang cánh, Lý Nhị Cầu rất là cao hứng. Bất quá hắn hay là trước nắm chặt thời gian tới nói luyện hóa phục chế bia đá cùng chiến giáp, về phần nguyên trang bị hắn phong ấn lưu lại chờ ngày sau đang nói, dù sao nguyên trang quá mức tà ác, sơ sót một cái liền sẽ hại chính mình, hay là phòng chế gương. Mà luyện hóa hai thứ đồ này, Lý Nhị Cầu lựa chọn là huyết tế chi thuật, chính là đem chính mình một giọt tinh huyết nhỏ vào bia đá cùng trong chiến giáp, lời như vậy một khi luyện hóa về sau sẽ càng thêm phù hợp. Một giọt tinh huyết nhỏ vào bảo giáp bên trong, Lý Nhị Cầu lập tức đánh ra mấy chục đạo chỉ quyết, liền thấy tinh huyết dọc theo bảo giáp đường vân bắt đầu lan tràn ra, bất quá một hồi thời gian, tinh huyết hóa thành tơ mỏng liền che kín toàn bộ bảo giáp. Theo Lý Nhị Cầu chỉ quyết dừng lại, chỉ gặp trên bảo giáp mặt quang mang lóe lên, đem tinh huyết toàn bộ thôn vệ trong đó, không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, Lý Nhị Cầu lại bắt đầu dùng chính mình đan hỏa tế luyện giáp này. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là một ngày thời gian. Các loại nhìn thấy bảo giáp trên thân lập lòe ra quang mang chói mắt thời điểm, Lý Nhị Cầu ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn thần niệm khẽ động, bảo giáp mặc tại trên thân, thật đúng là người dựa vào quần áo mã khảo an. Bảo giáp như thế một mặc, Lý Nhị Cầu khí chất cũng thay đổi một chút, cả người hiện uy vũ không thôi, tựa như càng thêm sắc bén một chút. Hắn thần niệm đang động, bảo giáp bị thôi động mà lên, trên đó vậy mà thiêu đốt ra ngọn lửa màu đen, ngọn lửa này tuyệt không cực nóng, đó là bảo giáp trên thân nhiều năm tích lũy sát khí cùng sát khí. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến con ác thú tàn hồn, lập tức sử dụng bí pháp, liền thấy trên chiến giáp một đạo hắc quang lập lòe, liền xuất hiện một đoàn tối om om đổ vật rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt, hóa thành một cái có thể có gần trượng lớn nhỏ yêu thú, không phải người khác, chính là con ác thú. Con ác thú xuất hiện đằng sau, trong miệng phát ra gào thét thanh âm, Lý Nhị Cầu cảm giác một chút, thứ này lại có yêu vương thực lực cấp bậc, cũng không tệ lắm. Bất quá đối với hắn hiện tại tới nói, cũng bất quá là có chút ít còn hơn không, nếu là thứ này lợi hại hơn nữa một chút, có lẽ mới có thể trở thành chính mình trợ lực. Hắn thần niệm khẽ động, con ác thú biến mất. Lập tức hắn lại lấy ra bia đá tiếp tục luyện hóa, lại là 3 ngày thời gian qua đi, Lý Nhị Cầu mới đem bia đá triệt để luyện hóa. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn về phía Ngũ Quỷ, nói chính mình muốn rời đi tin tức, hỏi thăm bọn chúng muốn hay không đi theo đi qua, Ngũ Quỷ tự nhiên nguyên nhân đi theo. Lý Nhị Cầu chỉ có thể trước tiên đem bọn hắn phong ấn tại hồn bình bên trong, lời như vậy, tốt hơn mang theo bọn hắn lên đường. Để hắn ngoài ý muốn chính là, Thu Yêu nghe được Lý Nhị Cầu muốn đi, vậy mà kêu khóc muốn đi theo Lý Nhị Cầu tả hữu, Lý Nhị Cầu không có chiêu, chỉ có thể dẫn hắn rời đi nơi này. Nói thật, bây giờ Hoàng Phong Cốc bị Lý Nhị Cầu phá đi, Thụ Yêu đợi ở chỗ này cũng là không trúng. Lúc đầu Lý Nhị Cầu còn sầu làm sao dẫn nó rời đi, dù sao nếu là hắn bộ dáng này ra ngoài, rất dọa người, không được bị những cái kia bắt yêu sư cho xử lý. A không nghĩ tới, gia hỏa này tự có tuyệt chiêu, hắn lại đem chính mình biến thành một viên hạt giống, để Lý Nhị Cầu mang theo hắn đi, các loại chọn tốt địa phương, đem nó trồng xuống, hắn liền có thể một lần nữa đi ra. Trở lại Quất Tử Sơn, Vọng Long thôn thập tam thanh niên, Đại Bạch Tượng cùng Hỉ Hoa, Trần Bát Cân đều tới. Lý Nhị Cầu cùng bọn hắn nói ý nghĩ của mình, đám người nghe được Thần Long Điện ba chữ này, đều là một mặt không thể tin. Chương 533, hành trình mới, hết thảy đều là không biết a. Chương 533, hành trình mới, hết thảy đều là không biết a. Kỳ thật trở về nhiều ngày như vậy, Lý Nhị Cầu một mực không có cùng mọi người nói mình việc cần phải làm, chính là sợ mọi người thương tâm khổ sở, bây giờ đã lập tức sẽ đi, nếu không nói sẽ không tốt. Để hắn ngoại ý muốn chính là, Vọng Long thôn thập tam thanh niên hạ quyết tâm đi theo hắn đi, Đại Bạch Tượng cùng Hỉ Hoa cũng thể chết cũng đi theo. Đáng tiếc Trần Bát Cân trên có 80 lắm mẫu, dưới có nhi nữ thành đàn, còn có một đống lớn tiểu thiếp muốn nuôi, gia đại nghiệp đại, không tiện rời đi, chỉ có thể thốn tức thôi. Muốn cùng hắn đi, hắn tự nhiên có thể mang đi, dù sao hắn là có tiền, lại nói đi địa phương mới, thật cần một chút đáng giá tín nhiệm giúp đỡ, như vậy Lý Nhị Cầu cũng không có cự tuyệt. Để hắn ngoài ý muốn chính là, ngày thứ hai, Hảo Nhân Đạt cùng Xóa Ca còn có Lô Vân tìm tới hắn, cũng hy vọng đi theo hắn đi. Lý Nhị Cầu tự nhiên toàn diện đồng ý xuống tới. Đã trải qua nhiều ngày như vậy thời gian, chính mình những cái kia kê yêu cơ hồ đều bán mất, bất quá bởi vì số lượng quá nhiều, còn để lại 10 cái. Bất quá đã không quan trọng, mà hắn càng là có một cái ý nghĩ mới, lúc trước còn muốn đem tòa này Quất Tử Sơn cùng một chỗ bán đi, về sau ngẫm lại, chính mình là có tiền, ngọn núi này hay là trước lưu lại, làm sao cũng coi là một phần của mình hồi ức không phải. Các loại có cơ hội trở về, còn có thể một lần nữa hồi ức một chút mình tại Ngư Thành quãng thời gian này. Cho nên hắn đem ngọn núi này giao cho Trần Bát Cân quản lý, cái này nhưng làm yêu tại như mạng Trần Bát Cân cao hứng ghê bớm. Trung Phi vẫn là muốn rời đi, ba màu gà hắn mang đi mấy cái, Linh Ngư cũng cầm đi mấy đầu, còn lại đều để lại cho Trần Bát Cân, để hắn hảo hảo nuôi, ngày sau nếu như mình tinh thần sa sút, còn có một số tiền vốn không phải. Rời đi ngày đó, Cây Bương, Cậu Kiên Cường, Hát Miêu, Hát Hồ Tử Sơn Dương, còn có ban đầu còn lại 7 cái phục chế dê. Bọn gia hỏa này, làm cổ lực, lôi kéo mọi người rời đi. Lâm muốn ra khỏi thành thời điểm, Diệp Uyển Uyển quay đầu nhìn xem, có chút không ngừng nói, ai, cuối cùng vẫn là muốn vĩnh viễn rời đi sao, Nhị Cầu ca, đại đô đến cùng là bộ dáng gì đây này? Ta cũng không biết ta. Bất quá nơi đó nhất định rất rất lớn. Cái kia muốn ngay lúc này, chỗ cửa thành lập tức bốc cháy lên vô số bó đuốc, quân thủ, quân úy các loại, mang theo vô số bộ khoái, còn có một số hương dân xuất hiện trong hắc ám. Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc nhìn xem mọi người, hắn thật không nghĩ tới, bọn hắn sẽ đến vui vẻ đưa tiễn. Quân thủ cười ha ha một tiếng nói Lý Nhị Cầu, cứ như vậy lén lút đi, chẳng lẽ lại, ngươi xem thường chúng ta những này Ngư Thành người, nơi này tóm lại là của ngươi cố hương, về sau thật phát đạt, cũng không nên quên mất Ngư Thành hương dân a. Lý Nhị Cầu giờ phút này không hiểu trong mắt nóng lên, chung quy nơi này cũng là cố thổ một bộ phận a. Hắn gật đầu nói, tốt, ta nhớ kỹ quận thủ đại nhân lời nói, cảm tạ mọi người đưa tiễn, chúng ta sau này còn gặp lại. Trong đám người, phó bộ đầu Mạnh Tiểu Ngư cùng tổng bộ đầu Lý Thiên Hải cũng đi tới nói Nhị Cầu, bảo trọng. Vô số Ngư Thành các cư dân, cảm tạ năm đó Lý Nhị Cầu quét đen trừ ác, để Ngư Thành dân chúng vượt qua không tại lo lắng đề phòng thời gian. Mọi người nhao nhao phất tay đối với hắn cáo biệt. Diệp Uyển Uyển nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi nhỏ giọng đối với Lý Nhị Cầu nói ra, Nhị Cầu ca, hảo cảm người a, ngươi xem một chút, hay là có rất nhiều người nhớ kỹ ngươi. Lý Nhị Cầu đắc ý gật đầu nói, đúng vậy à, loại cảm giác này thật đúng là rất tốt, cho nên ngày sau ngươi Nhị Cầu ca ta vẫn còn muốn làm một người tốt, một cái to lớn người tốt đâu. Giờ phút này hắn ngắm nhìn bầu trời đầy sao đều lóe ra ánh sáng chói mắt. Lý Nhị Cầu lại là trong lòng biết, từ hôm nay trở đi hắn lại phải đạp vào hành trình mới, một cái không cách nào tưởng tượng địa phương, cùng một đoạn không biết tương lai. Có lẽ tính mạng của hắn cũng phải vì này mở ra mới một bước thiên trường. Thiếu niên à, đi phấn đấu đi, núi cao đường xa, cho dù con đường phía trước một mảnh bụi gai, ngươi cũng muốn dũng cảm vượt qua không phải sao? Sợ, Lý Nhị Cầu sẽ sợ à? Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chính mình mệnh nát một đầu, cho nên hắn sẽ không sợ, hắn chỉ là thật sâu nói, Thần Long Điện, ta tới. Đại đô, Đại Hạ quốc đô, cũng là đại hạ lớn nhất một tòa thành trì, toàn bộ đại đô vây quanh Thiên Khung Sơn kiến tạo, Thiên Khung Sơn danh tự rất bá khí, lại không phải đặc biệt cao lớn, chỉnh thể không hơn 100 trượng chiều cao, toàn bộ đỉnh núi bị người dùng đại pháp lực tiêu diệt, hình thành một cái cự đại bình đài. Chiếm diện tích trường phương viên vạn trượng nhiều, trên đó có một mảnh liên miên bất tuyệt cung điện cùng đỉnh đài lầu các, nơi này chính là Đại Hạ vương triều hoàng cung chỗ. To lớn hoàng cung cả đêm đều điểm Đông Hải giao nhân trên thân để luyện ra vạn năm dầu cá, con cá này dầu phi thường kiên đốt, chỉ cần nhóm lửa, vạn năm bất diệt, cho nên toàn bộ hoàng cung trời vừa tối đều sáng tỏ không thôi, tựa như đại thành này bên trong hải đang bình thường, chiếu rọi toàn bộ đại đô người tâm thần bên trong. Thần Long Điện chính là hoàng quyền bên dưới thần bí nhất cơ cấu, có thể nói là hoàng quyền đặc cách, có được tiền trảm hậu tấu quyền lợi, mà Thần Long Điện điện chủ càng là vô cùng thần bí, là một cái thần long thấy đầu không thấy đuôi ra hỏa. Hắn chính là đương kim hoàng đế tín nhiệm nhất người một trong, Chu Bất Hối. Thần Long Điện bên dưới chia làm 8 cái bộ môn, cũng bị tất cả mọi người xưng là 8 bộ thiên long. Bọn hắn phân biệt phụ trách tình báo điều tra, đối với tất cả quan viên giám sát, trấn ma, trừ yêu, bắt quỷ, bình định phản loạn, tổng lĩnh thiên tượng các loại. Dù sao chỉ cần hắn nguyện ý, thiên hạ mọi chuyện cần thiết, hắn đều có thể quản, đơn giản chính là một cái khác hoàng quyền tồn tại. Một ngày này, Thần Long trong cát, một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, trên thân tản mát ra một cỗ vô cùng cường đại vương bá chi khí nam tử, đang xem một phong mật tín. Đây là từ dưới mặt tầng tầng tiến dần lên đi lên, nam tử nhìn xem mật tín một lát, hơi có chút kinh ngạc, bởi vì phong thư này lại là tại phía xa Sơn Hải cự đại thần quan Thôi Bán Thành viết cho hắn. Nhìn thấy ba chữ này, hắn không khỏi lâm vào một tia trong hồi ức, đó còn là vài ngàn năm trước, hai cái huynh đệ tốt nhất, lại là bởi vì mục tiêu của mình cuối cùng mỗi người đi một ngả. Hắn không nghĩ tới, chặt đứt liên hệ nhiều năm, hắn vậy mà lại vì một cái tên không thấy trải qua bất chuyển tiểu nhân vật phá lệ cho mình viết một phong thư. Lý Nhị Cầu, thử, bất quá một cái tiểu nguyên anh kỳ đệ tử mà thôi, đã làm cho ngươi như vậy sao? Chẳng lẽ lại là của ngươi con riêng? Bất quá đây cũng là để cho ta cảm thấy rất hứng thú đâu. Hắn vung tay lên, để cho người ta vội vàng tìm ra Lý Nhị Cầu hồ sơ. Bất quá một lát, liên quan tới Lý Nhị Cầu tư liệu liền xuất hiện trên tay hắn, đương nhiên đều là phía quan phương ghi chép. Lý Nhị Cầu, xuất thân nô tịch, vốn là địa chủ gia nô buộc, 17 tuổi thành tựu võ sư, trở thành Khổ Thủy huyện một cái tiểu bộ khoái, đồng nhiên tấn thăng tiểu bộ đầu, phó tổng bộ đầu, tổng bộ đầu. Công tích, đại hạ ất dậu năm, tại Vọng Long thôn, lão Long Khanh bên trong đánh giết Kim Đan kỳ đại vương bát, cứu trợ cấp trên Hoàng Tam. Đại hạ năm Bính Tuất xuất linh yêu gà đại quân đại phá thi thai, chém giết thi bản, cứu vãn Khổ Thủy huyện tại trong nước lửa, chung chém giết cương thi hơn bắt đầu, đồng nhiên vì huynh đệ nghĩa khí chém giết huyện thừa em vợ. Năm sau điều nhập Ngư Thành, lại nhiều lần phá được kỳ án, lấy hai bộ đầu thân phận liên hợp nha dịch đối với Ngư Thành hắc ác thế lực tiến hành cắt cỏ hành động, khiến cho nó quản hạt chi địa, một mảnh thái bình. Vì giải cứu thư viện đệ tử, không tiếc giết vào Ngư Thành nhờ quận thủ trong nhà, đem quận thủ chi tử đánh thành trọng thương. Người này ghét ác như kiểu, thủ đoạn lăng lệ, tham dự rất nhiều Ngư Thành sự kiện trọng đại, rất nhanh tấn thăng làm Ngư Thành phó tổng bộ đầu. Tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, đạt được hư thiên bi tán thành, trở thành hư thiên bi xếp hạng đỉnh phong tồn tại, Sơn Hải cự một nhóm, trở thành thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội hạng nhất. Thả ra trong tay tư liệu, nói thật, Chu Bất Hối nội tâm hay là rất rung động, một cái nhà cùng khổ hải tử, bằng vào sức một mình, không gần như chỉ ở quan độ phía trên một đường leo lên, lại còn có thể bị hư thiên bi tán thành, cái này khó lường. Hắn càng thêm cảm thấy hứng thú chính là, tiểu gia hỏa này, đến cùng có cái gì nghịch thiên tư chất, vậy mà như thế lợi hại đâu. Cho nên, hắn tiếp lấy nhìn về phía một trang cuối cùng tư liệu giới thiệu. Chương 534, Hoàng Quyền Đặc Cách, Tiền Trạm Hậu Tấu. Chương 534, Hoàng Quyền Đặc Cách, Tiền Trạm Hậu Tấu. Lý Nhị Cầu căn cốt, kém nhất, tổn hại, nát nhất, không có nát nhất, so chó cũng không bằng. Nhìn trên tư liệu giới thiệu, Chu Bất Hối không khỏi trong lòng co lại, nghĩ thầm đây là cái quỷ gì. Như vậy thiên tư tuyệt thế người, căn cốt làm sao lại như vậy, sắc mặt hắn lạnh lẽo, lập tức gọi tới Tả Hữu hỏi thăm về đến, làm sao người phía dưới, cũng không biết nguyên do à, những tài liệu này đều là từ dưới mặt người tìm đến. Chu Bất Hối tỉnh táo lại, liền thấy hắn hai mắt nhắm lại nói thôi, vô luận như thế nào, người này cũng không tệ lắm, đồng thời vậy mà có thể làm cho Thôi Bán Thành cho hắn làm người tiến cử, khỏi cần phải nói, chính là loại thủ đoạn này, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Chỉ là sao, người này mặc dù tại quan đồ phía trên kinh lịch rất nhiều, tuổi tác hay là còn nhỏ, căn bản cũng không biết cái gì mới thật sự là huyết tinh giết chóc. Càng là không biết, chúng ta Thần Long Điện là một cái cỡ nào tàn khốc địa phương. Trước hết để cho người này khi một cái tiểu kỳ quan đi, để hắn thích đứng một chút, lại nhìn biểu hiện của hắn. Người phía dưới lập tức gật đầu, bất quá chần chờ chốc lát nói, đại nhân, để hắn tiến cái nào một đi. Thần Long Điện cùng chia 8 bộ, theo thứ tự là Thanh Long Ti, Bạch Hổ Ti, Chu Tất Tư, Huyền Vũ Ti, Ẩn Rồng Tư, Ứng Long Tư, Thận Long Ti cùng Thương Long Tư. Lại bị người xưng là 8 bộ Thiên Long, tiền tứ tư chính là Thần Long Điện trên mặt nổi lực lượng, rất nhiều trên mặt nổi sự tình đều sẽ do tiền tứ tư đi làm, hậu tứ tư bình thường đều là phía trước khó thực hiện sự tình, do bọn hắn tới làm. Bát Ti sáp nhập, vô địch thiên hạ, giang hồ có mây, Thần Long Điện qua chỗ, không có một mặt cỏ, nhân quỷ đều là tránh, như vậy đó có thể thấy được, cái này Thần Long Điện đến cùng khủng bố đến mức nào đi. Dù cho dạng này, hay là có rất nhiều người phá vỡ đầu muốn đi vào trong đó, chỉ bất quá nơi này cũng không phải ngươi nói đến là đến, đối với Thần Long Điện nhân viên, sàng chọn phi thường nghiêm ngặt, như là Lý Nhị Cầu dạng này trên mặt nổi đi quan hệ tiền đến, thật đúng là ít càng thêm ít đâu. Chu Bất Hối suy nghĩ một chút nói, "Ân, để hắn đi Thanh Long Ti đi, nơi đó có lẽ càng thêm có thể nhìn ra tiểu tử này theo hầu." Nặng, người tới không có tại nói nhảm, đội vàng rời đi mà đi. Chu Bất Hối lại là chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, "Thật kỳ quái, rốt cuộc là thứ gì, có thể làm cho Thôi Bán Thành đều tâm động, rất không dễ dàng à, Lý Nhị Cầu, thật đúng là thật là khó nghe danh từ đâu." Lý Nhị Cầu làm sao biết, đại nhân vật một câu, liền có thể quyết định hắn cả đời vận mệnh đâu. Hắn giờ phút này đang đứng tại một gian đại đường bên trong, rất nhanh liền nhìn thấy một cái mặt mũi lanh khốc người tới trước mặt hắn. Người tới nhìn thấy Lý Nhị Cầu, có chút chần chờ một lát, hay là miễn cưỡng gạt ra một phần dáng tươi cười. Dù sao trước mắt tiểu gia hỏa này không đơn giản, lại có thể kinh động vị đại nhân kia tự mình cáo chi, nghĩ đến thân phận không phải bình thường, tiến vào Thần Long Điện, cái nào không phải đã trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm người mới có tư cách gia nhập. Thế nhưng là gia hỏa này đâu, vậy mà không phải phía dưới tuyển bạn, mà là đột nhiên cắm vào, cái này không hợp quy củ, rất không hợp quy củ, làm sao? Quy củ cũng chỉ là các đại nhân một câu mà thôi. Mặc dù là như thế, Thần Long Điện bên trong cũng đã lâu không có loại trường hợp đặc biệt này xuất hiện. Suy nghĩ rất nhiều, Văn Mục Sinh đối với Lý Nhị Cầu khẽ gật đầu nói, thật sự là hậu sinh khả úy, ta chính là Thanh Long Ti Thanh Long tướng Văn Mục Sinh, đặc biệt che lại mặt mệnh lệnh, tuyên bố ngươi vì ta Thanh Long Ti tiểu kỳ quan. Tiểu kỳ quan? Lý Nhị Cầu hơi có chút kinh ngạc, vì sao? Còn không phải cảm giác cái này tiểu kỳ quan chức quan cũng quá nhỏ một chút đi. Bằng vào bản lĩnh của hắn, lại có Thôi Bán Thành thư giới thiệu, hắn coi là làm sao cũng có thể lăn lộn cái Long Vệ đường đường, xem ra Thôi Bán Thành cùng Chu Bất Hối giao tình cũng liền như thế, người ta không có quá cho hắn mặt mũi ai trước khi đến, hắn nhưng là cố ý làm tụ kinh, tìm hiểu một phen, cái này Thần Long Điện cao nhất chức vị người, chính là Thần Long Điện chủ Chu Bất Hối. Phía dưới có 8 bộ Thiên Long, cũng được xưng là bát ti, mỗi tư chức vị phân biệt từ dưới lên trên là Tiểu Kỵ binh, Tiểu Kỵ quan, Long Vệ phân tam phẩm, nhất phẩm Thanh Long Vệ, nhị phẩm Chiến Long Vệ, tam phẩm Thần Long Vệ Long tướng, Long soái cùng tư mệnh, Phó Điện chủ, Địa chủ. Tất cả chức quan đều là tam tam chế, tỉ như nói tiểu kỳ quan có thể quản hạt 3 cái tiểu kỳ binh, tại Thần Long Điện bên trong tới nói, chính là lớn bằng hạt vừng nhỏ chức quan. Tính toán, quan kép dịu tại nhỏ cũng là quan sao. Nhìn thấy Lý Nhị Cầu hơi kinh ngạc bộ dáng, Văn Mộc Sinh tựa như nhìn thấu hắn tâm tư, không khỏi nói ra, người trẻ tuổi, không nên gấp gáp thôi, bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt. Ngươi phải biết, chúng ta cái này Thần Long Điện nhưng không địa phương khác, đây chính là hoàng quyền đặc cách tiền trạm hậu tấu chi địa a, một cái tiểu kỳ quan quyền lợi đều lớn đến đáng sợ. Mặc dù cái này cùng tu vi của ngươi có chút không phù hợp, bình thường tới nói, nguyên anh kỳ tu giả hẳn là có thể tại thăng một cấp, thành tựu Thanh Long Vệ, có thể ngươi tư lịch còn thấp, đối với Thần Long Điện làm sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, từ tầng dưới chốt làm lên, cũng không có cái gì chỗ xấu, hảo hảo cố gắng, ở trong tầm tay sao. Nghe Văn Mộc Sinh tiểu nói này, còn giống như thật sự là chuyện như vậy, trọng yếu nhất chính là, trước người mình người, thế nhưng là đường đường Long Tướng Đại Nhân A, người này có thể như thế nói chuyện với chính mình, nghĩ đến hay là xem ở phong thư kia trên mặt mũi. Lý Nhị Cầu ở quan trường rèn luyện nhiều năm, đương nhiên sẽ không hung hăng càng quái, hiểu thêm thấy tốt thì lấy đạo lý, bây giờ người ta đã rất cho mặt mũi ngươi, ngươi nếu là không biết tốt xấu, hắc hắc, đó chính là cho thể diện mà không cần, hậu quả rất nghiêm trọng ai cho nên, hắn lập tức liền nói ra, đa tạ đại nhân khuyên bảo cùng yêu mến, hạ quan ghi nhớ dạy bảo, nhất định hảo hảo cố gắng, tuyệt đối không cho đại nhân mất mặt. Lý Nhị Cầu lời nói biểu lộ, tiểu nhân về sau liền đi theo đại nhân, đây chính là lộ tuyến lựa chọn, tại triều đình, cái này thùng nhuộm bên trong, muốn sống thật khỏe, tốt hơn còn sống, không ngừng tiến bộ, nhất định phải lựa chọn một con đường. Cỏ đầu tường hậu quả, chính là cha mẹ không yêu, đó là không được. Văn Mộc Sinh nghe được Lý Nhị Cầu lời nói, trong lòng không khỏi cảm thán, chắc không được tiểu gia hỏa này có thể ở quan trường lẫn vào như cá gặp nước, thật đúng là không phải dễ dàng người a. Lý Nhị Cầu lý lịch sơ lược hắn tự nhiên mà qua, cho nên một phương diện hắn đối với Lý Nhị Cầu cảm thấy rất hứng thú, một phương diện chính là phía trên thái độ, vị đại nhân kia tự mình an bài người, ngẫm lại đều không đơn giản đâu. Như vậy, hắn gật đầu nói, tốt tốt tốt, ta liền thích ngươi thông minh như vậy, lợi linh người trẻ tuổi, làm rất tốt, tương lai là thuộc về các ngươi, chúng ta những lao gia hỏa này đều là hoa cúc xế chiều mà thôi, cố gắng lên, ta rất xem trọng ngươi. Lý Nhị Cầu cũng không dài dòng, cầm nghị định bổ nhiệm, cáo tử, đi lấy lệnh bài của mình cùng quần áo vũ khí. Đại đô, nên nói không nói, Đại đô thật là một nơi tốt, to lớn vô cùng, đông tây dài đạt 800 dặm, nam bắc cũng có 500 dặm rộng lớn. Nhân khẩu càng là hơn 100 triệu, thật sự là không cách nào tưởng tượng, hơn 100 triệu người là bao nhiêu, dù sao toàn bộ Đại đô phồn hoa không gì sánh được, vượt qua người tưởng tượng. Tại đến Đại đô trước đó, Lý Nhị Cầu chỉ là biết hà lớn, lại là không nghĩ tới sẽ lớn đến tình trạng này. Nơi này vô số tu giả, người bình thường sớm đã thành thói quen mạn thiên phi vũ kiếm tu, đặc biệt là màn đêm vừa xuống, trong bầu trời phi kiếm phát ra ánh sáng cầu vồng, chiếu sáng nửa cái bầu trời đêm, đại thành trên không, khắp nơi đều là phi kiếm bay múa, lộng lẫy không thôi. Lý Nhị Cầu ngự kiếm như hành, mặc dù có chút hao phí linh lực, cũng là không có biện pháp, dù sao lớn như vậy địa phương, nếu là dựa vào đi, chỉ sợ mấy ngày đều không thể đi ra thành đi đâu. Rất nhanh, hắn liền bay ra khỏi thành bên ngoài, mà hắn cũng không có dừng lại, bay thẳng đến khoảng cách đại đô chừng 300 dặm có hơn trên một tòa núi hoang. Chương 535, mệ ta do ta không do trời. Chương 535, mệ ta do ta không do trời. Lý Nhị Cầu trước mắt ngọn núi này, so với Ngư Thành Quất Tử Sơn phải lớn hơn gấp 2, bù đắp được 3 cái Quất Tử Sơn diện tích, chỉ tiếc, nơi này càng thêm hoang vu một chút, khắp nơi đều là trụi lủi núi đá. Nếu không phải như thế, Lý Nhị Cầu thật đúng là không nhất định có thể mua được. Kỳ thật khoảng cách Lý Nhị Cầu rời đi Ngư Thành đến bây giờ, đã có thời gian 3 tháng, tại 1 tháng trước kia, Lý Nhị Cầu đã đến Đại Đô. Hắn đương nhiên sẽ không ngay lập tức đi Thần Long Điện bảo đến, mà là bắt đầu chính mình mua núi kế hoạch, dù sao như thế một nhóm lớn người, mỗi một ngày tiêu hao đều rất lớn, không làm một chút sản nghiệp lời nói, chẳng phải là miệng ăn núi lở. Cho nên, nuôi gà kế hoạch còn muốn tiếp tục, trải qua nhiều phiên nghe ngóng, hắn mới tìm được tòa núi hoang này, làm sao dưới chân tiên tử, giá cả đắt đỏ, mặc dù là tòa núi hoang, còn không có gì khoáng sản, lại muốn giá 100 vạn lượng bạch ngân. Lúc đó đem thân gia cự phú Lý Nhị Cầu giật nảy mình, cũng may trái chặt phải chặt, cuối cùng lấy 9 thập cửu vạn 5000 lượng bạch ngân giao dịch thành công. Lý Nhị Cầu không khỏi cảm thán, cái này Đại Đô tiền thái mau à, lúc trước hắn cho là mình đã rất có tiền, thế nhưng là như vậy xem ra, chính mình đối với Đại Đô tới nói, hay là nghèo một nhóm, còn phải hào hào tiếp tục kiếm tiền, mới là vương đạo. Thời gian kế tiếp, chính là mang theo đại gia quy vẽ cả toàn núi, chuyện làm thứ nhất chính là cải tạo núi hoang, mua một chút đặc biệt dễ dàng sinh trưởng, còn đặc biệt dễ dàng sinh tồn cây giống cùng hạt giống cỏ. Loại chuyện này, giao cho thụ yêu đến phân biệt không còn gì tốt hơn, hắn đề nghị tại núi tầng ngoài cùng trồng trọt một chút cây phong, các loại mùa thu đến thời điểm, cả toàn núi hỏa hồng một mảnh đẹp mắt không thôi. Hướng bên trong thời điểm, đang trồng nửa trên cây quýt, trồng lên một nửa quả đào cây. Trong rừng đủ loại không đủ thức tất hứa sao dày là cỏ, cuối cùng hắn còn nghĩ tới, vì trên núi an toàn, tại cực kỳ bên ngoài, trồng lên một vòng lớn bụi gai cây, dạng này người bình thường liền không cách nào lên núi lảo loạn. Đề nghị này, Lý Nhị Cầu chăm chú suy nghĩ một chút, quả thật không tệ, hắn lại bổ sung một chút, đem mình tại Mã Gia Câu lấy được Âm Dương Tụ Linh trận pháp cũng an bài bên trên, như vậy ngọn núi này liền đầy đủ. Núi có, quy hoạch cũng có, còn lại chính là tên, ngọn núi này lúc đầu tên là núi Hoang số 3, cái này căn bản liền không phải danh tự, cho nên hắn tiếp thu ý kiến của chúng, để mọi người đi theo đặt tên. Có người đề nghị Đào Hoa Sơn, dù sao về sau nơi này muốn trồng bên trên một mảnh rừng đào sao? Có người đề nghị trực tiếp gọi là Đại Hoang, lấy đột xuất nó ngay lúc đó hoang vu. Còn có người nói, trực tiếp gà trống bán núi được, dù sao ngày sau muốn nuôi gà thôi, ngụ ý về sau bồi dưỡng được một cái lợi hại gà bên trong như bá vương tồn tại. Còn có người đề nghị, không bằng trực tiếp còn gọi Quất Tử Sơn, dạng này có loại trở lại ngư thành cảm giác. Cuối cùng nhị thúc lại là nói ra, con người của ta luyến cừu, bởi vì cái gọi là lá dụng về cội, bây giờ Vọng Long thôn đã không có, nhưng còn có chúng ta những lao nhân này, không bằng gọi Vọng Long Sơn vừa vặn rất tốt. Kỳ thật núi này gọi cái gì tên, Lý Nhị Cầu đều là không quan trọng, nếu nhị thúc nhớ nhà tình thiết, liền theo ý của hắn cũng không sao, tất cả ngọn núi này có danh tự, liền gọi Vọng Long Sơn, dùng cái này kỷ niệm bọn hắn đã từng dễ, Vọng Long thôn. Nhị thúc nghe được Lý Nhị Cầu đồng ý đằng sau, lệ nóng doanh trọng, cao hứng không thôi, chỉ cảm thấy ngọn núi này thật thành Vọng Long thôn một dạng, cũng thành hắn dễ. Ngay sau đó, Lý Nhị Cầu liền bắt đầu trương la mua các loại hạt giống, đương nhiên những hạt giống này đều bị hắn phục chế một lần, nguyên trang bị hắn cất giữ đứng lên, không có sử dụng, toàn bộ đều dùng phục chế qua hạt giống. Dù sao hắn là tin tưởng tấm gương năng lực, bị phục chế qua đi đồ vật, đạt được một chút cải tiến, so với nguyên trang không biết muốn tốt bao nhiêu đâu. Hắn mua sắm cũng đều không phải phổ thông hạt giống, toàn bộ đều là bỏ ra giá tiền rất lớn mua được linh chủng, đều là nông gia đệ tử mới nhất bồi dưỡng ra tới. Quả đào là bản đào, năm thứ hai liền có thể nở hoa, 10 năm liền bắt đầu kết quả, mỗi cái trái cây đều có to bằng đầu người. Quả quýt chủng loại cùng so Quất Tử Sơn còn tốt hơn, càng thêm ngọt ngào, bên trong còn có linh vận, đồng thời quả quýt này chủng loại 3 năm liền có thể kết quả. Lý Nhị Cầu tin tưởng, có gương đồng phục chế, hai loại cây ăn quả, trên thực tế không dùng đến bọn hắn quy định thời gian liền có thể kết quả đây. Cây phong cũng là tốt nhất chủng loại, tên là cổ phong, nó lá cây từ xuất sinh liền đỏ rực tựa như như hỏa diễm, bụi gai càng là mới nhất gây giống đi ra bạo tạc bụi gai. Một cái cây có thể bao trùm phương viên 10 trượng khoảng cách, có thể dài đến cao 2 mét, phía trên tất cả đều là lít nha lít nhít như là thép bụi gai nhọn, đừng bảo là người bình thường, chính là bình thường yêu thú đều vào không được. Bán hạt giống người còn nói, loại này bụi gai cây sẽ kết xuất trái cây, một khi có người hoặc là dã thú đi ở phía trên, trái cây liền sẽ bạo tạc, phóng xuất ra vô thượng cương châm giống như hạt giống, thật giống như con nhím gai một dạng. Loại này bụi gai dùng để làm hàng rào sử dụng, không có tốt hơn. Do dự thời gian quan hệ, hiện tại trên núi chỉ là đóng mấy gian đơn giản nhà gỗ, thờ mọi người sử dụng, thiết kế tốt trạch viện, sẽ lần lượt mời người kiến tạo, hết thảy đều rất tốt, chính là quá phí tiền. Lý Nhị Cầu nhiều năm như vậy góp nhặt vốn liếng, kém chút đều bị móc sạch rơi, để tâm hắn thương yêu không dứt an nên nói không nói, trong nhà những người này mặc dù đều biểu hiện không tệ, thế nhưng là cùng Tịnh Nhi còn có Mị Nhi tương đối, thật sự là kém rất nhiều, trong lòng của hắn thở dài, cũng không biết hai tên này phải ở bên ngoài tu hành bao lâu mới có thể trở về đâu. Trở lại trên núi, Lý Nhị Cầu đổi lại thần long điện quần áo, khí chất trên người lập tức liền biến bất phàm đứng lên, tinh thần vô cùng phấn chấn không nói, tự mang một cỗ không nói ra được uy nghiêm. Tiểu kỳ quan chế thức vũ khí là một cây đao, tên là Quán Nhật đao, thân đao tản mát ra lạnh lẽo đao mang, để cho người ta không rét mà run, mặc dù chỉ là một thanh cao giai pháp khí, lại là không phải tầm thường. Mặc dù Lý Nhị Cầu không thế nào dùng đao, bất quá đao kiếm tương thông, đối với hắn mà nói, đều không phải là vấn đề, huống chi hắn pháp thể song tu, thể tu dùng đao nói, càng lại như cá gặp nước. Lại nói, vũ khí này chỉ là dùng để trang bức dùng, có cần hay không còn không phải mình nói tính sao? Đám người nhìn hắn bước này cách ăn mặc, đều là nhao nhao cho hắn vỗ tay lớn tiếng khen hay, Diệp Uyển Uyển càng là hâm mộ không gì sánh được, để Lý Nhị Cầu nhanh cho nàng tìm cơ hội, cũng làm tiến thần long điện. Lý Nhị Cầu tự nhiên đáp ứng, cũng tại mọi người trong tiếng vỗ tay, từ này không thôi, kém chút tại mọi người tán dương bên trong mê thất bản thân đâu. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự tiến hành, ngày thứ hai, Lý Nhị Cầu bàn giao mọi người một phen sau, liền xuất phát, cũng bắt đầu chính mình thần long điện lần thứ nhất chi hành. Thần long điện riêng lớn không gì sánh được, dù sao nơi này có thể có mấy vạn người quy mô. Lý Nhị Cầu tìm tới Thanh Long Ti chỗ Thanh Long Cát, tới đây thứ nhất, tự nhiên muốn trước nhận biết mình trưởng quan, sau đó chính là mình cấp dưới. Rất nhanh, hắn liền gặp được một cái mọc lên râu quai nón đại hán râu quai nón, người này tên là Triệu Hùng, chính là phổ thông Long Vệ, bởi vì thân ở Thanh Long Ti, cho nên cũng cứ gọi Thanh Long Vệ. Triệu Hùng nhìn trước mắt tinh thần phấn chân Lý Nhị Cầu, khẽ gật đầu, kỳ thật trong lòng còn có một số khó chịu. Vì sao? Còn không phải bởi vì chính mình dẫn tiến chính mình em vợ nhiều lần, phía trên đều không có trả lời xuống tới, thật vất vả, chính mình chuẩn bị không sai biệt lắm. Mắt thấy phía trên đã nhả ra thời điểm, tên trước mắt này lại là không biết thông qua quan hệ thế nào chặn ngang một đao. A chương 536, một cái hộp ngọc đưa tới huyết án. Chương 536, một cái hộp ngọc đưa tới huyết án. Đây coi là cái gì, hắn có thể không hận sao? Đây quả thực là đang gây hấn với quyền uy của hắn a, cái này không phải liền là cho mình bịt mắt mang sao? Cái chân con mẹ nó, khi dễ người cũng không thể khi dễ như vậy, thật coi hắn Triệu Hùng là cậu hùng á, cho nên hắn càng xem Lý Nhị Cậu cái kia dáng vẻ đắc ý càng thêm khó chịu, trong lòng tìm nghĩ nên như thế nào dọn dẹp một chút trước mắt tiểu gia hỏa này mới tốt. Lý Nhị Cầu trong lòng có chút kỳ quái, không biết trước mắt người lãnh đạo trực tiếp này là tình huống như thế nào, vậy mà dùng ánh mắt ấy nhìn chính mình, giống như một bộ phi thường khó chịu bộ dáng, chính mình cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt, cũng không có khả năng đắc tội hắn a. Xem ra, những này thần long điện người, khả năng ở loại địa phương này đợi quen thuộc, xem ai đều không vừa mắt đi, hiện tại hắn có chút hối hận, chính mình lại tới đây, về sau cũng sẽ không cùng dạng tâm lý biến. Thái A ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, Triệu Hùng rốt cục mở miệng nói, Lý Nhị Cầu sao? Không sai, không sai, hoan nên gia nhập ta Thanh Long Ti, có thể đến ta Thanh Long Ti người, cái nào đều không phải là dễ dàng hạng người. Người tốt nhất biểu hiện, cái này Thanh Long Ti tương lai tất nhiên có một chỗ của ngươi, ngươi mới đến, vốn nên là hảo hảo làm quen một chút tình huống nơi này, cho ngươi thêm phân phối một chút nhiệm vụ. Thế nhưng là chúng ta nơi này chính là dạng này, không nuôi người rảnh rỗi à? Như vậy đi, trong tay ta có một kiện vụ án nhỏ, ngươi dẫn người đi xử lý một chút, làm xong trở về nói cho ta biết. Triệu Hùng ánh mắt lộ ra một bộ có chút tươi cười đắc ý, nụ cười này lại làm cho Lý Nhị Cầu càng là không nghĩ ra, Lý Nhị Cầu lại không tiện nói gì, chỉ có thể gật đầu nói, tiểu nhân tuân lệnh. Triệu Hùng phất tay, liền để Lý Nhị Cầu rời đi. Nhìn xem Lý Nhị Cầu bóng lưng, trong mắt của hắn lộ ra một tia vẻ ngoan lệ nói dám tiếp nhận vụ án này, nhìn ngươi chết cũng không biết chết như thế nào đâu. Thừ lập tức, hắn quay người liền rời đi nơi đây, có lẽ là nghĩ đến Lý Nhị Cầu tại không lâu sau đó, muốn gặp phải 108 loại kiểu chết. Trong con mắt của hắn thần sắc bắt đầu càng đắc ý, trong miệng còn nhỏ giọng nói lầm bầm, để cho ngươi cướp ta em vợ bắt cơm, nhìn ta không trước giết chết ngươi đây. Lý Nhị Cầu một đầu ngậm bước đi vào Như Ý Các, ở chỗ này tìm được cố ý cho mình phân phối ba cái thủ hạ, cũng chính là ba cái tiểu kỳ binh. Đừng nhìn là tiểu kỳ binh, tu vi thấp nhất đều muốn kim đan kỳ đâu, thật là bá đạo, đây chính là thần long điện lực lượng. Khi hắn nhìn thấy chính mình ba cái thủ hạ, hơi có chút ngoài ý muốn, đều tuổi trẻ không tầm nổi, bọn gia hỏa này tuổi tác đều không khác mình là mấy thiếu, thế nhưng là từng cái thần thái đều kiêu căng không thôi, sau khi nghe ngóng, đến đều là mới tới gia hỏa. Lý Nhị Cầu cái này có chút nổi nóng, bây giờ tất cả mọi người là người mới, còn thế nào làm việc? Tại một hỏi thăm thân phận của mấy người này sau, hắn càng là im lặng, mấy tên vậy mà đều là ăn chơi thiếu gia à, đều dựa vào đập đan dược thành tiểu kim đăng kỳ. Giờ phút này hắn có chút im lặng, không phải nói Thần Long Điện chính là nhất tàn khốc địa phương sao? Hiện tại xem ra, giống như cũng không hoàn toàn là có chuyện như vậy ai, ở đâu có người ở đó có giang hồ, liền có mục nát, vô luận là lợi hại cỡ nào tổ chức, cũng gánh không được sâu mọt quá nhiều a nguyên lai. Lý Nhị Cầu mấy tên thủ hạ, theo thứ tự là Lưu Bệnh Kỷ, Trương Tiểu Phi, Vương Bá ba người. Mấy tên này, trong nhà đều là trong triều đình làm quan, so Lý Nhị Cầu tới sớm cái này Thần Long Điện chừng 2 tháng, cũng đều là mới không có khả năng mới tân thủ. Cứ như vậy, mấy cái mới dưa viên lăng đầu thanh thành Thần Long Điện bên trong một cỗ bèo bọt nhất thế lực. Để Lý Nhị Cầu vào đầu chính là, mấy tên này, trước kia vậy mà đều không có ở trong triều đình mặt làm qua sự tình, cho nên đối với Thần Long Điện nghiệp vụ, là không có chút nào quen thuộc. Không có cách nào, Lý Nhị Cầu chỉ có thể để cho người ta chuyển đến một đống lớn sách, lâm thời ôm chân phận, trước làm quen một chút Thần Long Điện chế độ, tại đi lấy tay Triệu Hùng cho hắn nhiệm vụ đi. Lợi dụng mọi người cùng một chỗ trong khoảng thời gian này, Lý Nhị Cầu cũng đem người tình huống hoàn toàn giải thấu triệt. Lưu Bệnh Kỷ, hộ bộ thượng thư em vợ đại di tỷ nhà hài tử, ở nhà xếp hạng thứ tư, sinh ra tới thời điểm người yếu nhiều bệnh, cho nên liền lấy cái Lưu Bệnh Kỷ danh tự, hy vọng dùng danh tự xông một cái. Những năm gần đây một mực tại Thanh Long thư viện hoàn thành việc học, nên nói không nói, người này văn hóa uyên bác, thiên tư thông minh, tu vi kim đan trung kỳ. Trương Tiểu Phi, binh bộ lưu năng cháu trai, làm người hào phóng, yêu thích hành hiệp trượng nghĩa, chỗ tông môn phủ vân cửa chính là một cái tam lưu môn phái, lại còn là một cái phụ tu, tu vi kim đan hậu kỳ. Vương Bá, đến từ tu tiên gia tộc, người này thể trạng cường tráng, cao khoảng 2 mét thấp, lực lớn vô cùng, tu luyện con đường võ đạo, vũ khí chính là một cây bá vương kích, tu vi kim đan hậu kỳ. Nên nói không nói, cái này ba cái thủ hạ, Lý Nhị Cầu vẫn là rất hài lòng, mấy người vừa mới bắt đầu hay là một bộ tâm cao khí ngạo bộ dáng, vốn định cho Lý Nhị Cầu một hạ mã uy, thế nhưng là chờ bọn hắn biết được Lý Nhị Cầu tu vi sau, lập tức liền biến nhu thuận đứng lên. Nói đùa, chỉ cần ngươi là tu giả bình thường, đẳng cấp áp chế, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đây là mấy tên, không biết Lý Nhị Cầu nội tình, bằng không mà nói, không biết kinh ngạc hơn tới trình độ nào đâu. Ngược lại là học tập mấy ngày, Lý Nhị Cầu có một cái trọng yếu phát hiện, nguyên lai Thần Long Điện người còn có thể mướn nhân viên ngoài biên chế, những người này mặc dù không có Thần Long Điện biên chế, chỉ khi nào biểu hiện đặc biệt xuất sắc, ngày sau cũng có thể bị hút vào Thần Long Điện bên trong. Chỉ bất quá, loại này nhân viên ngoài biên chế tiền lương là muốn tiểu kỳ quan tự mình giải quyết. Chuyện này cũng không khó, chỉ là Lý Nhị Cầu lại tại nơi này thấy được một tia cơ hội, đó chính là đem Diệp Viễn Uyển, Alins cùng Cửu Thiên lấy tới Thần Long Điện cơ hội. Nơi này không thể không nói một chút, Alins đi vào đại hạ sau, tâm tình sa sút rất nhiều, đặc biệt là sửa lại Diệp Mẫn cái tên này sau, nàng cảm giác mình tựa như đổi một người, mỗi ngày đều rất phiền muộn, không có cách nào, Lý Nhị Cầu chỉ có thể khôi phục Alins danh tự, ai bảo hắn là một cái mềm lòng nam nhân đâu. Cho nên hắn không nói hai lời, trực tiếp đem ba người biến thành nhân viên ngoài biên chế, báo cáo đánh lên đi, lập tức liền trả lời xuống tới, dù sao không cần bỏ ra chuyện tiền bạc, chính là xử lý. Kỳ thật việc này, vốn chính là cho một vài gia tộc lớn đệ tử làm, vì chính là để bọn hắn xử lý một chút chuyện phức tạp, nếu như làm không được, liền từ người trong nhà điều binh sao, dạng này không chỉ có để Thần Long Điện không bị tổn thất, còn có thể đem sự tình hoàn thành, đồ đần mới không làm đâu. Thế là, chưa được mấy ngày thời gian, Diệp Viễn Uyển, Diệp Mẫn cùng Cửu Tiên cũng thành Thần Long Điện bên ngoài nhân viên. Tại Lý Nhị Cầu kế hoạch bên trong, mấy người bọn hắn hay là lấy tu luyện làm chủ, đặc biệt là Diệp Viễn Uyển tu vi quá thấp, nhất định phải ra roi thúc ngựa, Lý Nhị Cầu vì thế, cố ý tốn không ít tiền mua cho nàng không ít gia tăng tu vi đan dược đâu. Đợi mọi chuyện làm thỏa đáng, Lý Nhị Cầu liền bắt đầu lấy tay Triệu Hùng cho hắn vụ án. Bản án rất phổ thông, một cái tên là Lý Hoa người, chui vào phủ tể tướng, trộm đi một cái hộp ngọc, đồng thời còn giết hai cái thị vệ. Điều tra phía dưới, cái này Lý Hoa thân phận vậy mà không đơn giản, hắn lại còn là một cái xa đao nhân, giết người đoạt bảo sau, quỷ dị nhất chính là, người này coi là có thể man tiên quá hải, vậy mà lưu tại đại đô bên trong. Bây giờ người này chỗ ở đã bị tìm tới, chỉ cần có người đi bắt liền có thể. Lý Nhị Cầu nhìn đến đây, trong lòng có chút khinh thường, chút chuyện nhỏ này, không phải là đại đô nha môn chuyện nên làm sao? Thật đem Thần Long Điện xem như nha môn, chút chuyện nhỏ như vậy cũng muốn Thần Long Điện xuất thủ, Thần Long Điện cấp bậc chẳng phải là bị kéo xuống mấy phần. Thế nhưng là khi hắn tiếp tục xem tiếp thời điểm, lại là không khỏi nhíu mày. Chương 537, Thiên Điệu Huyền Cơ, Chí Hồng Hộc. Chương 537, Thiên Điệu Huyền Cơ, Chí Hồng Hộc. Nguyên lai, hộp ngọc kia chính là đương triều phế thái tử vật lưu lại, năm đó thái tử làm xuống đại nghịch bất đạo sự tình, bị phế đằng sau, lập tức liền bị xử tử. Nó bên người tất cả mọi thứ đều bị phong tồn, liền ngay cả phía ngoài đồ vật cũng giống như vậy, bây giờ nhưng lại xuất hiện thái tử di vật, mặc dù không phải chuyện đại sự gì, mà dù sao liên quan đến hoàng gia sự tình, việc này liền lên thăng lên một cái vĩ độ. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là, cái kia người trộm cắp thế nhưng là Sa Đao Nhân, loại người này thân phận rất mất cảm, đồng thời hắn giết người trộm đồ, khác không cầm, chỉ là cầm thái tử di vật, cái này không thể không gây nên phía trên coi trọng. Chỉ bất quá, việc này còn không có đạt tới trình độ nhất định, cho nên mới cắt cử cho Triệu Hùng, để hắn xử lý một chút, nếu như không có quá nghiêm trọng sự tình, liền trực tiếp tìm về đồ vật, giết Sa Đao Nhân thuận tiện. Triệu Hùng biết việc này liên quan đến phế thái tử, đây chính là củ khoai nóng bằng tay, ai biết sẽ dính dấp xảy ra chuyện gì, cho nên mới sẽ để Lý Nhị Cầu đi đón tay việc này, vô luận làm như thế nào. Chuyện tốt đều là chính mình, chuyện xấu hướng Lý Nhị Cầu trên thân đẩy liền tốt, như vậy Lý Nhị Cầu vận khí việc tốt xuống tới, vận khí không tốt, không thước đo tiếp để Sa Đao Nhân cho rác, cũng nói không chính xác đâu. Căn cứ cụ thể tình báo, cái này Sa Đao Nhân thân phận cùng tu vi giống như không bình thường lắm đâu. Lý Nhị Cầu tự nhiên không biết trong này âm mưu cùng tính toán. Bất quá căn cứ hắn nhiều năm phá án kinh nghiệm, việc này rất là quỷ dị a, liên quan đến hoàng tử sự tình, bình thường tới nói đều không phải là quá dễ làm. Vì thế, hắn cố ý tra tìm một chút liên quan tới cái này hoàng thái tử tư liệu, làm sao? Tất cả tư liệu đều bị phong tồn, về phần hắn đến cùng đã làm gì đại nghịch bất đạo sự tình, cũng vô pháp biết được đâu. Ngược lại là Lý Nhị Cầu, chính là có không phục tinh thần, nghĩ thầm vô luận như thế nào, cũng muốn tại Thần Long Điện khai hỏa chính mình thứ nhất pháo. Làm theo y chang, nghe vào rất đơn giản, kỳ thật làm, cũng không khó. Giờ phút này, vì lý do an toàn, Lý Nhị Cầu không chỉ có mang tới 3 cái tiểu kỳ binh, còn đem Cửu Thiên cùng Alins cũng cùng một chỗ mang lên. Đội hình như vậy phía dưới, cái này Sa Đao Nhân cho dù là hóa thần cường giả, cũng đừng hòng đào thoát. Đại đô to lớn vô cùng, vì tốt hơn quy hoạch, bị chia làm tứ đại khu, 18 cái cư xá, cho dù là đại đô loại này to lớn đô thành, hoàng tử dưới chân, cũng có nghèo giàu phân chia. Tỷ như trung tâm 10 cái cư xá, cơ hồ đều là phú hộ, giàu chảy mỡ một loại kia, ra bên ngoài mở rộng 8 cái cư xá, liền càng phát ra nghèo khó đứng lên, càng đến gần ngoại vi địa phương, càng là ngư long hỗn tạp, không chỉ có nghèo khó, bên này trị an cũng phi thường không tốt. Song ngư khu, bởi vì nơi này có một dòng sông qua, đem toàn bộ cư xá chia hai nửa, từ không trung bên trong nhìn xuống, giống như hai con cá mà một dạng, cho nên liền được xưng là song ngư khu. Nơi này trừ trên quan đạo dùng phiến đá lát thành, còn lại địa phương, toàn bộ đều là đường bùn. Nếu như là trời nắng còn tốt, một khi bên dưới lên liên miên bất tuyệt nước mưa, vậy liền hỏng bét cực kỳ, khắp nơi nước bùn, dơ bẩn không thôi. Tính được, trận này mưa phùn đứt quãng kéo dài 3 ngày, còn không có tinh xuống cảm giác. Lý Nhị Cầu trên thân đầu đội mũ rộng đành, người khoác áo tơi, một bộ đao khách cách ăn mặc, tại phía sau hắn không người, nhao nhao như vậy, trong bóng đêm, bọn hắn dẫm lên nước bùn, một đường tiến lên, không đến bao lâu, liền thấy tại cái này song ngư khu cuối cùng nhất chỗ, xuất hiện một tòa có chút rách nát 2 tầng tòa lầu gỗ nho nhỏ. Phi, mẹ nó, những này Sa Đao Nhân liền mẹ nó ưa thích giả thần giả quỷ, nhất định phải tìm như thế cái âm trầm chỗ ở, chỉ sợ không biết bọn hắn ưa thích luận điệu này giống như. Trương Tiểu Phi lại nói, tốt, im miệng đi, ngươi không nói lời nào sao? Không, có người coi ngươi là cầm điếc. Chỉ là ta hơi nghi hoặc một chút, người này cầm đồ vật không chạy, không phải lưu tại đây đại đô bên trong, chẳng lẽ lại là hắn ốc, hay là có nguyên do khác đâu? Trương Tiểu Phi lời nói nhắc nhở Lý Nhị Cầu, hắn trầm tư chốc lát nói, vô luận là lý do gì, chúng ta phụ trách bắt người chính là, bất quá, phía trên không có nói cho chúng ta biết người này tu vi thật sự, nếu là người này tu vi quá cao, mọi người không cần do dự, lập tức liền chạy. Đám người, đại nhân anh minh, mấy người trong mắt nhau phát ra bội phục thần sắc, thật sự là cái này lão đại cũng quá thực sự. Nhìn trước mắt cửa gỗ, Lý Nhị Cầu đương nhiên sẽ không ngây ngốc gõ cửa. Hắn thần niệm khẽ động, muốn dò xét bên trong đến cùng có người hay không, chỉ là hắn thần niệm khẽ động, vậy mà phát động tiểu viện này cấm chế. Quang mang lấp lóe ở giữa, cấm chế thoáng hiện mà ra, một cái cự đại lồng ánh sáng màu vàng đem toàn bộ lầu 2 tính cả sân nhỏ toàn bộ bao ở trong đó. Lý Nhị Cầu tính sai, không nghĩ tới, đối phương tài đại khí thô như vậy, một mực đánh lấy pháp trận phòng ngự. Pháp trận bị kích hoạt, người ở bên trong lập tức liền bị kinh động. Bất quá lúc này, Lý Nhị Cầu lại là không sợ, dù sao đều là giết, vô luận đối phương có hay không chuẩn bị, đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Giờ phút này, hắn vung tay lên nói đem cấm chế phá vỡ. 3 cái tiểu kỳ binh không do dự, trực tiếp nhao nhao rút ra chính mình quán nhật đao, mấy đạo to lớn đao mang hiện lên, vòng bảo hộ phá toái. Hắn nô ra tay đến, đẩy ra trước mắt cửa lớn, trong sân, một người mặc áo đen, đầu đội mũ rộng vành nam tử, đã đợi ở nơi đó. Hắc ám phía dưới, Lý Nhị Cầu cũng thấy không rõ hình dạng của hắn, bất quá mượn nhờ hào quang nhỏ yếu, lại là có thể nhìn thấy khóe miệng của hắn chỗ có một viên màu đen nốt rồi duyên, phía trên còn mọc ra 3 cây dài gần tấc lông tơ. Ngươi biết ta muốn tới? Lý Nhị Cầu thanh âm mang theo nghi vấn. Người áo đen kia thanh âm thoáng có chút khàn giọng nói, biết cũng không biết, biết các ngươi cuối cùng sẽ đến, nhưng không có nghĩ đến tới nhanh như vậy thôi. A,
Vậy ngươi vì cái gì không đi?
Đi, hừ, chúng ta Sa Đao Nhân chỉ là muốn thu hồi đồ vật của mình, tại sao phải đi đâu?
Côn vọng, Sa Đao Nhân sao? Các ngươi bọn gia hỏa này, cả ngày yêu ngôn hoặc chúng, giả thần giả quỷ, bất quá, ngươi nếu là nói cho ta biết ngươi có âm mưu gì lời nói, có lẽ ta sẽ thả ngươi một mạng cũng không nhớ rõ.
Lời này vừa nói ra, không muốn Sa Đao Nhân lại là cười lên ha ha, thanh âm hắn mang theo khinh thường nói, giả thần giả quỷ, vậy ngươi liền sai, Sa Đao Nhân xưa nay không là đòi nợ quỷ, chúng ta chỉ là giúp vận mệnh tìm tới thích hợp nhất vỏ đao thôi. Sự nghiệp của chúng ta là quang minh, của chúng ta tín ngưỡng là kiên định, tiền đồ của chúng ta là quang minh đấy, giết ta một cái, còn có ngàn vạn cái ta, các ngươi những này triều đình những quyền, làm sao biết thiên địa về cơ, chí hùng hổ. Một trận lại nói đi ra, lập tức đem Lý Nhị Cẩu làm động, hắn tê một tiếng, có chút buồn bực, đối phương làm như thế một bộ cao đại thượng lời nói, để Lý Nhị Cẩu cái này trong bụng không có một giọt mực nước người, thật đúng là có chút khó mà chống đỡ cùng trả lời. A Lý Nhị Cẩu không khỏi có chút trong lòng nén lớn giận, trong lòng hạ quyết tâm, các loại có thời gian nhất định tại đi thư viện học tập cho giỏi một phen, bằng không mà nói, ngoài miệng chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Thời khắc này tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, bất chi bất giác lại có ào ào thanh âm. Lý Nhị Cẩu hai mắt nhắm lại, tay đệ tại bên hông trên chuôi đao, chỉ cần nhẹ nhàng khoát tay chỉ, chiến đấu liền sẽ lập tức bắt đầu. Chương 538, giống như một cái âm như a chương 538, giống như một cái âm như a. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút ngưng trọng lên, mọi người toàn bộ đều nhìn về Lý Nhị Cẩu, đều đang đợi mệnh lệnh của hắn, chỉ cần hắn động thủ, tất cả mọi người liền sẽ hô nhau mà lên, cho dù tu vi ngươi cao thâm, chỉ sợ cũng chống cự không nổi tất cả mọi người công kích đi. Kỳ thật phế đi nhiều như vậy nói, Lý Nhị Cẩu không phải là không đang tra dò xét người này tu vi. Trải qua hắn điều tra, tu vi của người này xác thực không tầm thường, lại là nguyên anh kỳ đỉnh cao cao thủ, chắc không được bình tĩnh như thế, trong lòng của hắn nhất định coi là đối phó bọn hắn con mèo con này hai ba con, tất nhiên không có cái gì độ khó, có thể thấy được người này hay là rất tự phụ sao. Do xét địch nhân tu vi, Lý Nhị Cẩu trong lòng so đo một phen, bằng vào phía bên mình thực lực, bắt sống hắn, có lẽ không nhất định thành công, giết chết hắn không khó lắm, chỉ là ý tứ phía trên tốt nhất muốn sống đó ai cho nên, hắn còn muốn cho đối phương một cái cơ hội. Nói thật, ngươi rất biết nói, mặc dù ngươi nói những đạo lý lớn kia ta không biết rõ, chỉ là sao, ta muốn biết đến là, ngươi muốn lấy về cái gì, ngươi phải biết, hộp ngọc kia thế nhưng là đại hoàng tử lưu lại di vật. Sa Đao Nhân hừ một tiếng nói, ta đương nhiên biết, bởi vì chính là đại hoàng tử thiếu chúng ta, năm đó hắn lương thuận hứa hẹn, hôm nay chúng ta cũng chỉ là cầm lại đồ vật của mình mà thôi. Lý Nhị Cẩu nhìn về phía Sa Đao Nhân, hắn hai mắt nhắm lại, đống nhiên nói ra, ngươi nói láo, đại hoàng tử đã chết mất, làm sao lại thiếu đồ vật của ngươi, ngươi nói cho ta biết rốt cuộc là thứ gì. Ha ha ha, muốn lôi kéo ta lời nói sao, bực này bí ẩn sự tình, ta đương nhiên sẽ không nói cho ngươi, chỉ là ngươi phải biết, nên trả lại sớm muộn còn cần trả lại. Lý Nhị Cẩu bằng vào chính mình nhiều năm phá án kinh nghiệm, giống như bỗng nhiên minh bạch cái gì, gia hỏa này có lẽ mục đích không phải đơn giản như vậy. Hắn rõ ràng có thể sớm rời đi, lại nhất định phải chờ mình đến bắt hắn, mục đích của hắn là cái gì? Thế gian này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng sẽ không có vô duyên vô cớ hận. Cho nên, mỗi người làm bất cứ chuyện gì đều sẽ có chính hắn mục đích. Lý Nhị Cẩu đột nhiên nghĩ đến, người này táo bạo như vậy có phải hay không là muốn cho người nào đó truyền lại một loại nào đó tin tức, hắn muốn cùng phế thái tử yêu cầu này nọ, thế nhưng là phế thái tử không phải đã được ban cho đã chết rồi sao? Như vậy, cùng một người chết đòi hỏi đồ vật. À, không đối, rất không đối, Sa Đao Nhân, phế thái tử, cả hai liên hợp lại, Lý Nhị Cẩu đột nhiên có một loại đặc thù ý nghĩ. Chẳng lẽ lại phế thái tử không có chết? Ý nghĩ này dọa hắn kêu to một tiếng, chỉ là ý nghĩ này còn có chút không quá xác định, dù sao can hệ trọng đại, hắn cũng không dám nói lung tung a hay là trước tiên đem người trước mắt bắt lấy, đến lúc đó, thần long điện bên trong hình pháp còn nhiều, không sợ hắn không nói đâu. Cho nên, hắn không có suy nghĩ nhiều, đột nhiên dùng sức, trên người áo tơi cùng mũ rộng vành trong nháy mắt bắn bay ra ngoài, lộ ra hắn một thân tiểu kỳ quan giả dạng. Màu đen mang theo màu tím ám văn quần áo phía trước, là một bức thêu khắc cá long văn, cá rồng phía trước miệng mở lớn, một bộ muốn thôn phệ người bộ dáng. Đây chính là thần long điện phổ biến nhất làm người biết chiêu bài, ngư long phục. Ngón tay hắn gảy nhẹ, ông một tiếng vang, một đạo bạch quang lập lòe mà ra, quán nhật đao thân xẹt qua nước mưa, một đạo bạch quang chiếu sáng Lý Nhị Cẩu cái kia thâm thúy con ngươi. Giờ phút này, tiếng nói của hắn mới chuyển tới, yêu nhân, còn không thúc thủ chịu trói, tả hữu bắt lại cho ta người này. Sa Đao Nhân cũng không có nghĩ đến Lý Nhị Cẩu nói làm liền làm, bất quá có thể tưởng tượng là Sa Đao Nhân cũng đã sớm chuẩn bị cuộc chiến đấu này. Ba cái tiểu kỳ binh không có chút gì do dự liền xung tới, giờ phút này tất cả mọi người kìm nén một cố kình, chính là muốn biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Chỉ bất quá, kim đan kỳ tu giả đối với nguyên anh kỳ người mà nói, đơn giản không đáng giá được nhắc tới. Trương Tiểu Phi mấy người mặc dù hung mãnh, đáng tiếc đối mặt một cái nguyên anh hậu kỳ tu giả, đơn giản chính là bị hoàn bạo tồn tại. Sa Đao Nhân ngay cả vũ khí đều vô dụng ra, liền thấy giữa không trung mấy đạo quang mang hiện lên, Lưu Bệnh Kỳ mấy người nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Lý Nhị Cẩu sở dĩ không có đồng loạt ra tay, một là vì trang bức, hai sao, tự nhiên là để ba cái gia hỏa biết thực lực của mình, không để cho bọn hắn chịu khổ, bọn hắn nơi nào sẽ biết mình người chủ quan này lợi hại. Đây cũng là ngự hạ một trong các thủ đoạn, chỉ tiếc ba tên này so với chính mình tưởng tượng còn muốn phế vật một chút, nhìn, đi cửa sau đi lên, trung quy vẫn là kém chút thận. Giờ phút này, Alins cùng Cựu Thiên nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, tựa như đang chờ hắn phân phó, hai người trong mắt cũng bắt đầu xuất hiện vẻ ngưng trọng. Lý Nhị Cẩu lông mày nhíu lại nói thật là lợi hại ra hỏa, Alins, Cựu Thiên hai người các ngươi đi lên chiếu cố hắn.
Alins cùng Cửu Thiên không do dự liền xung tới, dù sao hai người bọn họ cũng rất muốn thật tốt biểu hiện một chút chính mình đâu. Alins đệ tứ cảnh trung hậu kỳ cao thủ, Cửu Thiên đồng dạng là nguyên anh hậu kỳ tu vi, hai người tu vi không sai biệt lắm, bất quá Alins thân kinh bát chiến, sức chiến đấu càng thêm cường đại một chút. Cái này đều cùng thần quốc quanh năm cùng yêu tộc giao thủ có quan hệ, cho nên một lần kia Dương bị động tỉ thí bên dưới, thần quốc người mới có thể nhiều lần đắc thắng. Hai người đảo mắt liền cùng Sa Đao Nhân đánh nhau, đối mặt hai cái cùng giai cao thủ, chính là Sa Đao Nhân cũng không dám trăng lớn, trực tiếp xuất ra vũ khí của mình, đó là một thanh hình dạng kỳ quái đao, ngoại hình chính là cực giống dao long, thân đao có thể mở ra, biến thành như là cái kéo một dạng vũ khí. Có thể thấy được hắn đánh nhau ở giữa, vậy mà có thể cho thân đao hóa thành dao long bộ dáng đối địch, hùng mãnh không gì sánh được. Ngay tại song phương đánh nhau kịch liệt nhất thời điểm, Lý Nhị Cầu đống nhiên xuất thủ, mang theo ngập trời chi thế, đột nhiên mà động, đối với Sa Đao Nhân ngực chính là một trường gỗ ra. Có lẽ là Sa Đao Nhân cũng không có nghĩ đến, Lý Nhị Cầu một trường sẽ là hung mãnh như vậy, giống như bài sơn đảo hải bình thường. Vâng, cho dù là hắn nguyên anh đỉnh phong tu vi, cũng vô pháp ngăn cản lực lượng cường đại như thế, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lực lượng khổng lồ, để hắn đem sau lưng tầng hai lầu gỗ ở giữa trực tiếp đụng vỡ nát, để thật tốt lầu nhỏ thành hai đoạn kiến trúc. Trong tiểu lâu, cái kia màu da cam dưới ánh đèn, một cái đẹp đẽ, nhan sắc phát vàng, kỳ thật điêu khắc lấy một cái thần long hộp ngọc bày ra tại còn tại lắc lư trên mặt bàn. Lý Nhị Cầu liếc mắt liền thấy được vật này, hai mắt nhắm lại nói đây chính là cái kia bị trộm đi hộp ngọc đi. Hắn thần niệm khẽ động, trực tiếp lấy tay khẽ hấp, liền đem hộp ngọc hút tới trong lòng bàn tay, chưa kịp quan sát, trực tiếp bỏ vào trong gương đồng cất giữ đứng lên. Hồi ức vừa mới một kích, Lý Nhị Cầu trong lòng cảm thán, đơn đả độc đấu mặc dù hiển thị rõ cá nhân bản sự, lại nơi nào có quần đầu sảng khoái, chắc không được sách miệng người bên trong luôn luôn nói, cao thủ đều tại cuối cùng ra sân, cảm giác này, như thế nào là một cái thoải mái chứ có thể biểu đạt ra tới. Đơn giản chính là không nên quá thoải mái. A Sa Đao Nhân một mặt không dám tin nhìn xem Lý Nhị Cầu, có chút khó tin nói, tại sao có thể như vậy, ngươi đến cùng là tu vi gì? Lý Nhị Cầu khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh nói đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm sự tình, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội, thúc thủ chịu trói đi, bằng không mà nói, coi chừng ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, ha ha ha, Hoàng Cầu tiểu nhi, quá mức tự đại một chút, hôm nay, ta liền để các ngươi những này triều đình nhưng khuyển nhìn xem chúng ta Sa Đao Nhân thực lực chân chính đâu. Chương 539, đêm mưa phía dưới. Đao sắc bén trung quy muốn ra khỏi vỏ. Chương 539, đêm mưa phía dưới, đao sắc bén trung quy muốn ra khỏi vỏ. Sa Đao Nhân vừa dứt lời, liền thấy hắn lại lần nữa đứng lên, trên người hắn chiến ý bắt đầu ngưng tụ mà ra, vậy mà tạo thành một cái như là bó đuốc bình thường bộ dáng. Lý Nhị Cầu sợ hãi thán phục, những này Sa Đao Nhân thật đúng là không thể khinh thường, chiến ý cường đại như thế. Hắn tự nhiên cũng sẽ không khinh thường, trực tiếp tế ra thao thiết chiến giáp, nói đùa, tại hắn nghĩ đến, vô luận một cái tu giả cường đại cỡ nào, đều muốn đem phòng ngự làm xong, dù sao lật tuyển trong mương sự tình nhiều lắm. Còn sống mới có thể có được hết thảy, mới là người thắng cuối cùng, thủ đoạn chỉ là vì đạt tới kết quả quá trình thôi, hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì quang minh chính đại quân tử, cũng chưa từng có nghĩ tới khi quân tử. Thao thiết chiến giáp vừa ra, càng là đem Lý Nhị Cầu khí chất phụ trợ càng thêm cường đại đứng lên. Giờ phút này, thanh âm hắn lạnh lẽo nói tốt, vậy ta liền nhìn xem, các ngươi những này Sa Đao Nhân còn có cái gì khó lường thủ đoạn nghịch thiên đâu. Lúc này, mưa càng lớn một chút, trong bầu trời lại có lôi điện bắt đầu du tẩu quanh mình đứng lên. Lý Nhị Cầu động, thân thể nhanh như thiểm điện, Sa Đao Nhân cũng động, thân đao của hắn phía trên dâng lên ngọn lửa màu đen, phương viên trong vòng 10 trượng, vô số nước mưa tại dưới ngọn lửa này, bốc hơi ra một mảnh khô cạn không gian, có thể thấy được ngọn lửa này đến cùng có bao nhiêu cực nóng. Alins cùng Cửu Thiên gần như đồng thời bắt đầu chuyển động, hai người tất cả làm thủ đoạn, đối với Sa Đao Nhân áp chế mà đi. Lý Nhị Cầu đao ở trong bầu trời vạch ra một đạo tựa như ban ngày bao mang, đối với Sa Đao Nhân chém xuống dưới. Tới tốt lắm. Sa Đao Nhân xuất thủ, ngọn lửa màu đen mạn thiên phi vũ, tựa như muốn bốc hơi hết thể giống như. Song phương đột nhiên giao thủ cùng một chỗ, phanh phanh phanh, loạn nhận xen lẫn bên dưới, thiên địa oanh minh không thôi. Đáng tiếc Sa Đao Nhân đối mặt chính là Lý Nhị Cầu, cái này cường đại đến có chút tên biến thái. Bây giờ Lý Nhị Cầu, mặc dù tu vi mới đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, nhưng hắn pháp thể song tu, lại có các loại gia trì, Nguyên Anh kỳ tu giả trong mắt hắn cũng chính là bình thường nhân vật. Mặc dù không có cùng hóa thần kỳ tu giả giao thủ qua, bất quá trong lòng hắn lại có lòng tin, chỉ cần không phải cường đại quá mức lợi hại, hắn đều có một kích chi lực. Sa Đao Nhân trận cước bắt đầu lộn xộn đứng lên, dù sao bị ba đại cao thủ vây công, cho dù ngươi là Nguyên Anh đỉnh phong cũng không chúng a, chủ yếu mấy người này, cái nào đều không phải là dễ đối phó. Lý Nhị Cầu tìm đúng thời cơ, liền thấy hắn dưới hông đột nhiên chui ra một vật, bất thình lình đồ vật, lập tức để Sa Đao Nhân hơi sững sờ, không đợi hắn kịp phản ứng. Cự vật đã đi tới trước người hắn, hắn nghĩ ra đao ngăn cản, lại không muốn vật này cứng rắn như kim thiết, trực tiếp mở ra trên tay hắn đao, đột phá trước người hắn tràn ngập bảy ra hộ thuẫn. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ qua đi, cự vật trực tiếp xuyên vào trước ngực của hắn, đem hắn thân thể xuyên thấu. Thứ này không phải người khác, chính là Lý Nhị Cầu cái đuôi, vật này uy lực mạnh mẽ, xuất kỳ bất ý, chính là tốt nhất đánh lén thủ đoạn, đồng thời một chiêu này, Lý Nhị Cầu trăm thử không sai. Bị cái đuôi treo ngược lên Sa Đao Nhân, trừng to mắt một mặt bất khả tư nghị nói, làm sao? Tại sao có thể như vậy, ngươi đến cùng là người hay là yêu? Ừ, ta đương nhiên là người thật hèn hạ thủ đoạn. Hèn hạ, có cái gì hèn hạ, chỉ là ngươi tài nghệ không bằng người thôi, nếu không phải muốn nhanh lên kết thúc chiến đấu, ngươi còn chưa có tư cách để cho ta sử dụng cái đuôi đại gân đâu. Ngược lại là ngươi, thật kỳ quái, không thích hợp, ngươi tại sao không có đổ máu a? Sa Đao Nhân trong mắt quang mang chớp động, lại là lộ ra nụ cười quái dị nói chúng ta Sa Đao Nhân chỉ là thần bí, lại không phải thần đốc. Tiểu tử túi, ngươi thật coi là đây là bản thể của ta sao? Ta thật đầu ngớ ngẩn, chờ các ngươi thần long điện đến bắt ta. Đây bất quá là một bộ khôi lỗi chi thể, ta thế thân thôi, bất quá ta không thể không bội phục ngươi, tiểu tiểu niên kỷ, thông thiên thủ đoạn. Chỉ là ta quên ngươi, đây là một bãi vũng nước đục, ngươi tốt nhất đừng đụng vào, đem cái kia bình hộp giao cho ngươi cấp trên, việc này chung quy sẽ có cái thuyết pháp. Lý Nhị Cầu ánh mắt chớp động, vẫn là không nhịn được dò hỏi, ta hiểu được, hết thảy đều là các ngươi quỷ kế, các ngươi sở dĩ giết người đảm bảo, lại đang nơi này chờ lấy ta, đơn giản chính là muốn cho một cái không tồn tại người, truyền lại một cái tình báo mà thôi. Hừ, các ngươi tính toán đánh thật văng a, đáng tiếc các ngươi nhưng không có tính toán đến một việc. Sa Đao Nhân khẽ cau mày nói, sự tình gì? Lý Nhị Cầu lông mày mở ra, cười lạnh nói, vậy chính là ta à, chỉ cần ta đem sự tình hôm nay một mực phong bế, không nói ra đi, như vậy, hôm nay ngươi làm hết thảy đều là phí công mà thôi. Sa Đao Nhân sắc mặt biến đổi lớn nói ngươi dám, nếu quả như thật như thế, Thần Long Điện người sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha, dám, ta có cái gì không dám, chỉ cần ta không nói, Thần Long Điện như thế nào lại biết đâu. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Rất đơn giản, ta muốn biết, mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Sa Đao Nhân lắc đầu nói, có một số việc, không nên biết đến không cần biết, tiết kiệm đưa tới họa sát thân, ngươi một cái tiểu kỳ quan, còn muốn biết thiên đại bí mật, thật sự là ghét bỏ mệnh của mình không dài a, đã ngươi muốn chết như vậy, ta có thể nói cho ngươi là, đã đến giờ, phế thái tử thiếu đồ đạc của chúng ta nên trả lại. Vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên nô ra hai tay, lại muốn đối với Lý Nhị Cầu đánh tới. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy giờ phút này làm hết thể cũng không kịp, chỉ có thể làm cho lắc một cái đuôi. Ầm vang một tiếng bạo hưởng, Sa Đao Nhân bị lực lượng khổng lồ trực tiếp băng thành khối vụn, đáng tiếc rơi trên mặt đất không phải huyết đủ, mà là vô số tinh thạch cùng các loại linh kiện. Sa Đao Nhân không có gạt người, cái này thật chỉ là một bộ khôi lỗi thân thể. Lý Nhị Cầu nhìn xem đầy đất khối vụn, hồi ức Sa Đao Nhân lời nói, chỉ cảm thấy mình đã tiến nhập một cái cự đại trong âm mưu. A Linh đi vào trước người hắn nói công tử, người không sao chứ? Lý Nhị Cầu khẽ gật đầu nói, không có quan hệ, đem những vật này toàn bộ đều thu lại, chờ ta còn cần đem bọn hắn giao cho phía trên. Lưu Bệnh Kỷ, Trương Tiểu Phi cùng Vương Bá mấy người, giờ phút này đều có chút mắt trợn tròn, bọn hắn biết Lý Nhị Cầu là nguyên anh tu giả, nhưng không có nghĩ đến hắn vậy mà cường đại đáng sợ như thế. Đặc biệt là cái đuôi kia, suy nghĩ một chút bị nó tiến vào trong thân thể dáng vẻ, đều là không khỏi toàn thân lắc một cái, bọn hắn giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch, chính mình cái này lao đại đến cùng có bao nhiêu biến thái cùng kinh khủng. Như vậy, mấy người lập tức lại biến càng thêm cẩn thận cùng nghe lời đứng lên. Dù sao Lý Nhị Cầu toàn bộ hành trình đối thoại bọn hắn đều nghe được, người đội trưởng này tuyệt đối là loại kia tâm hắc thủ ngoan, không có cái gì danh giới cuối cùng người. Sơ sót một cái, bị hắn giết chết đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi à, cường đại, thật sự là cường đại đáng sợ có được hay không? Mấy người không có suy nghĩ nhiều, đều gia nhập quét dọn trong chiến trường, mọi người nhanh chóng vơ vét một phen, bất luận là khôi lỗi trên người bất kỳ một cái nào nhỏ bé linh kiện, hay là trong phòng tất cả mọi thứ, toàn bộ một tia không rơi đóng gói mang đi. Lý Nhị Cầu đứng tại trong mưa phùn, lại là trong lòng cảm thán ngàn vạn, Thần Long Điện thật đúng là không phải một cái gì dễ đối phó địa phương, thế nhưng là hắn Lý Nhị Cầu cho tới bây giờ đều không e ngại, dù sao muốn sợ cao hơn, liền cần bỏ ra càng lớn đại giới không phải sao. Như vậy, liền để hắn từng bước đi lên đi, ngược lại là muốn nhìn, Thần Long Điện điểm cao nhất, sẽ là bộ dáng gì đi. Chương 540, Cực Âm Chi Địa, Vạn Phần Nguyên chương 540, Cực Âm Chi Địa, Vạn Phần Nguyên thừa dịp mưa đêm, Lý Nhị Cầu chưa có về nhà, mà là làm cho tất cả mọi người về trước đi, hắn thẳng đến Thần Long Điện. Trên đường, hắn xuất ra cái hộp kia nhìn một chút, hộp nhìn qua rất phổ thông, chỉ bất quá hộp lại bị một cỗ lực lượng thần bí phong ấn lại, hắn rất nghi hoặc trong hộp này đến cùng có đồ vật gì. Làm sao, chỉ cần phá hư phong ấn, không biết sẽ phát sinh cái gì không tốt hậu quả, hắn chịu đựng xúc động, đem hộp phục chế một phen, nghĩ lại đem những khôi lỗi kia linh kiện toàn bộ phục chế một chút. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khôi lỗi vật này, nghe nói khôi lỗi sư chính là tu giả bên trong thần bí nhất một phái, bọn hắn xuất quỷ nhập thần, có rất ít người biết khôi lỗi sư chân diện mục. Càng là có khôi lỗi sư giấu ở trong phố xá, có lẽ thân phận của hắn là một cái bán mức quả, có lẽ hắn là một cái bán bún xào, lại có lẽ là một cái bán bánh bao. Sẽ không che giấu tung tích khôi lỗi sư cũng không phải một cái tốt khôi lỗi sư đâu. Truyền thuyết, năm đó có một cái khôi lỗi môn, vô cùng cường đại, cũng là bởi vì khôi lỗi sư khắp nơi làm ác, quá mức cao điệu, cuối cùng bị diệt môn phái, từ đó về sau, khôi lỗi sư đều là sư phụ dạy đồ đệ, biến thành nhất mạch đơn truyền. Khôi lỗi thuật cũng không giống nhau, khôi lỗi sư bọn họ bình thường đều có chút biến thái, không cho phép chính mình phụ cận có đồng dạng khôi lỗi sư tồn tại, một khi phát hiện, song phương chỉ có người chết ta sống. Bằng không nói thế nào những người này biến thái đâu, tại Lý Nhị Cầu xem ra, đều là một chút cái bệnh tâm thần. Bất quá, khôi lỗi này thế nhưng là cái thứ tốt, tận mắt thấy vật này cường đại, Lý Nhị Cầu trong lòng có chút kích động, nếu là chính mình cũng nắm giữ một cái khôi lỗi nói, đánh nhau đứng lên, chẳng phải là chiếm hết tiện nghi. Trọng yếu nhất chính là, thứ này có thể giúp chính mình thoát thân, ngươi muốn, đánh nhau kịch liệt, ngươi che giấu, đem thứ này ném ra, các loại địch nhân phát hiện thời điểm, ngươi đã sớm chạy cái không thấy, đơn giản chính là kẻ chết thay tồn tại, đầu thứ hai sinh mệnh a bất chi bất giác, các loại hộp bị sao chép được sau, đã đi tới Thần Long Điện. Hắn tìm tới Thanh Long vệ Triệu Hùng, lại bị Triệu Hùng đưa đến vệ sở, tìm kiếm được chấp bút người, ngay trước chấp bút người mặt đem chuyện đã xảy ra, cùng tất cả mọi thứ toàn bộ nộp lên. Chấp bút người cũng gọi nhân chứng, bình thường có nhiệm vụ hoàn thành, nhất định phải có chấp bút người ở đây, đem chuyện xảy ra toàn bộ ghi lại trong danh sách.
Nếu không một khi xuất hiện chỗ sơ suất, không ai nói rõ được, đến lúc đó, vô luận là ai, đều muốn gặp nạn, đây chính là Thần Long Điện bên trong làm việc quá trình. Làm xong những này, Triệu Hùng nhìn về phía Lý Nhị Cầu ánh mắt liền không lớn thích hợp, thật sự là hắn không nghĩ tới, Lý Nhị Cầu gia hỏa này vậy mà như thế hung mãnh. Vô luận là làm việc tốc độ, hung tàn trình độ cùng trong lúc đó tinh tế tỉ mỉ quá trình, đơn giản đều nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn vốn cho rằng, gia hỏa này chỉ là phía trên lợi dụng đặc quyền nhét vào tới bao cỏ, lại không muốn người này lợi hại trình độ có chút vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Như vậy, cũng không biết hắn nghi ngờ tâm tư gì, vô Lý Nhị Cầu bả vai nói, không tệ không tệ, thật để cho ta có chút ngoài ý muốn à, Nhị Cầu, ngươi tuổi trẻ tài cao, làm rất tốt, ta xem trọng ngươi à. Lý Nhị Cầu hơi có chút ngoài ý muốn chính là, cứ như vậy xong, dựa theo đạo lý tới nói, làm sao không được cho mình một chút ban thưởng cái gì. Cái này Triệu Hùng có phải hay không đem phần thưởng của mình cho tham ô, hay là nói, Thần Long Điện vô luận làm gì, đều là làm công công, lời như vậy cũng không tốt, thời gian lâu dài, mọi người nhưng liền không có liều mạng làm động lực. Chỉ là lời này, hắn một người mới cũng không tốt nói ra miệng, làm sao việc quan hệ ích lợi của mình à, không khuất phục phụ. Cho nên hắn nghĩ nghĩ, hay là huyện chuyển nói, đa tạ đại nhân tán dương, việc này cũng không riêng gì ta sẽ tự bỏ ra lực, phía dưới mấy tên thủ hạ cũng là rất ra sức, cũng không biết đem sự tình làm tốt như vậy, muốn hay không tưởng thưởng một chút bọn hắn đâu. Triệu Hùng nhắm mắt, kỳ thật Thần Long Điện sự tình, làm xong, tự nhiên đều có ban thưởng, không ngừng tính gộp lại công vân, hậu kỳ sẽ còn dùng cái này làm khảo hạch hạng mục, đi lên trên cấp đều dựa vào những này thật sự công vân. À đương nhiên, trên vật chất cũng có một chút, bất quá Triệu Hùng trong lòng đối với Lý Nhị Cầu ý kiến hay là không nhỏ, dù sao thay thế chính mình em vợ, dù ai trên thân đều sẽ khó chịu đi. Lúc đầu, hắn là muốn đem phần thưởng lần này một mình giữ lại. Chỉ bất quá, lúc này, người ta đòi hỏi, nếu là đang giả vờ mơ hồ lời nói, nếu như bị người phát hiện cắt xén ban thưởng, là muốn đứng trước to lớn trừng phạt. Cho nên đi, hắn chỉ có thể nói chúng ta Thần Long Điện thưởng phạt phân minh, cái này không cần ngươi quan tâm, đợi ngày mai quan trên thẩm tra đằng sau, ban thưởng cấp cho xuống tới, ta sẽ thông báo ngươi một tiếng. Lý Nhị Cầu nghe nói như thế, trong lòng mới tựa như dễ chịu một chút. Triệu Hùng lại bàn giao một chút không có ích lợi gì sự tình, Lý Nhị Cầu liền rời đi. Trở lại Vọng Long Sơn, Lý Nhị Cầu cùng mọi người bàn giao một phen, cưới lên cậu Kiên Cường, đem Hắc Miêu cùng Kê Vương mang lên liền lại rời đi. Sở dĩ rời đi, là bởi vì Ngũ Quỷ tìm được một nơi tốt. Nơi này khoảng cách Vọng Long Sơn phía tây không đến 200 dặm địa phương, có một cái âm khí kỳ trọng địa phương, gọi là Vạn Phần Nguyên. Ngũ Quỷ nói đại đô một chút nhà cùng khổ người sau khi chết, cũng không mai táng, sẽ trực tiếp ném tới cái kia Vạn Phần Nguyên bên trong, còn có một số đồ tử, bệnh chết, bị triều đình xử tử. Dù sao chỉ cần là không đứng đắn người chết, cơ hồ đều sẽ ném tới nơi đó. Nghe nói cái chỗ kia, từ đại hạ trước mặt đại chu bắt đầu, vẫn hướng bên trong ném người chết. Vô số vạn năm qua, bên trong bạch cốt như sơn, không biết ném đi bao nhiêu người chết, đồng thời những người này các loại kiểu chết đều có, oan khí trùng thiên, phương viên hơn 10 dặm địa phương, vô luận bạch thiên hắc dạng, luôn luôn bị âm khí bao phủ, không thấy ánh mặt trời. Chính là đại đô trung quanh, nhất âm tà địa phương. Nơi này bởi vì âm khí quá nặng, chính là phổ thông tà tu cũng không dám tới gần. Kỳ thật Ngũ Quỷ cũng có chút lo lắng. Không biết cái này Vạn Phần Nguyên bên trong có thể hay không diễn sinh ra phi thường quỷ vật lợi hại. Giờ phút này Lý Nhị Cầu mang theo Ngũ Quỷ cùng Tam Yêu, đứng tại Vạn Phần Nguyên trước, cũng không khỏi dùng mình một cái, có thể thấy được vực sâu này to lớn, chính là một cái phương viên chừng ngàn trượng hố to, ngập trời âm khí quần quần mà đến, hướng trong bầu trời xuống tới. Vô số quỷ khóc sói gào giống như thanh âm, vang vọng tại trên không vực sâu. Lý Nhị Cầu nhìn xem vực sâu, không khỏi nhớ tới một câu, đó là Lao Man Đầu đã từng nói với hắn, tại ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Nghĩ tới câu nói này, Lý Nhị Cầu không hiểu cảm giác trong vực sâu giống như thật sự có một đôi con mắt thật to cũng đang nhìn mình. Đại quỷ bỗng nhiên tại bên cạnh hắn bỗng nhiên tới một câu nói, "Chủ nhân, thực sự không được, chúng ta cũng đừng có đi xuống, ta cũng không biết vì sao, có loại đại khủng bố cảm giác. Nơi này vậy mà so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn mấy phần bộ dáng a." Nhị quỷ lại là không thèm để ý nói, "Đại ca, không cần giải trí khí người khác diệt uy phong mình, chúng ta theo chủ nhân nhiều năm, chủ nhân tính tình ngươi còn không biết sao, những năm này có hắn sợ qua đổ vào sao? Chủ nhân không sợ trời không sợ đất, thương thiên phù hộ, vạn thế vĩnh xương." Lý Nhị Cầu ngoại ý muốn nhìn thoáng qua Nhị Quỷ, nghĩ thầm tiểu tử này không học tốt, vậy mà học người ta vớt mông ngựa, bất quá bị người vớt mông ngựa tư vị lại là rất tốt, cả người đều giống như tinh thần một vòng. Nhìn thấy Lý Nhị Cầu trên mặt tươi cười, vài quỷ mã bên trên đi theo đập lên mông ngựa đến. Lý Nhị Cầu cười khổ một tiếng, lập tức phất tay ngăn cản mọi người nói, "Tốt, không được cầm ý, chủ nhân các ngươi ta mặc dù thần uy cái thế, thiên hạ vô song, bất quá thôi, làm người phải khiêm tốn, điệu thấp mới là vương đạo, mấy người các ngươi biết liền tốt." Nhị Quỷ nói rất đúng, không phải liền là một cái tiểu nghĩa địa sao? Hôm nay, ta liền muốn nhìn xem phía dưới này có cái gì chỗ kinh khủng, mọi người cùng ta xuống dưới, riêng phần mình coi chừng. Lý Nhị Cầu nói, cũng không chần chờ nữa, trong nháy mắt liền hướng phía dưới vừa bay xuống. Vũ Quỷ tự nhiên không sợ, Tam Yêu cũng là kích động, trong lúc nhất thời, tất cả đều đi theo tại Lý Nhị Cầu sau lưng hướng Vạn Phần Nguyên bên trong nhảy xuống. Chương 541, Bạch Cốt Trải Đường, phía trước hắc vụ quay cuồng. Chương 541, Bạch Cốt Trải Đường, phía trước hắc vụ quay cuồng. Phanh phanh phanh. Lý Nhị Cầu mang theo Ngũ Quỷ Tam Yêu lần lượt rơi trên mặt đất, lập tức hù dọa vô số cho bụi. Lúc này, hắn nhìn về phía dưới chân, tất cả đều là bạch cốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước quỷ hỏa lan tan, phiêu hốt tả hữu, bạch cốt, vô tận bạch cốt, nơi này không biết góp nhặt bao nhiêu bạch cốt. Nói là bạch cốt như sơn, cũng là không có một chút nói ngoa. Âm thanh lớn, lập tức đã quấy rầy dưới mặt đất sinh linh, hắn nhìn thấy bạch cốt bên trong chui ra mấy cái bóng đen, trong mắt lập lòe chảy máu ánh sáng màu đỏ, từng tiếng gầm nhẹ từ đằng xa truyền đến. Lý Nhị Cầu hai mắt nhắm lại, liền thấy một cái bóng đen đối với hắn liền nhào tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không đợi Lý Nhị Cầu động thủ, phía sau hắn vang lên một tiếng gầm nhẹ, liền thấy một cái cự đại bóng dáng đã vượt lên trước liền xông ra ngoài. Là cậu kia cường, nó hé miệng, đối với phía trước bóng đen đột nhiên cắn. Một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, bóng đen run rẩy mấy lần, liền ngọn cụ tỏi. Cậu kiên cường trên thân tản mát ra yêu vương khí thế, nhìn về phía phương xa, trong mắt mang theo một cỗ lăng lệ chi sắc, trong miệng một lần nữa phát ra gào thét thanh âm, tựa như tại nói cho trong bóng tối sinh linh, gần ta người. Chết. Lý Nhị Cầu chợt nhớ tới cái gì, hắn lấy tay vừa sờ, liền lấy ra một viên hạt giống, hắn đột nhiên ném trên mặt đất, phịch một tiếng nhẹ vang lên, đảo mắt một gốc cao ba trượng thấp đại ngoại thụ liền xuất hiện tại mọi người trước người. Theo trên thân cây kia quang mang lấp lóe, đảo mắt liền hóa thân thành cao khoảng một trượng thấp thụ yêu. À, thật nặng âm khí, lão đại, chúng ta chuyển nhà mới à, trong khoảng thời gian này, có thể nín chết ta. Thu yêu tiện hề hề đi vào Lý Nhị Cầu bên người, bất quá hắn xoay người nhìn lại không khí xung quanh, lập tức có chút khẩn trương nói, không phải, lão đại, đây là tình huống như thế nào, ta thế nào có một loại âm trầm cảm giác khủng bố đâu, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Dĩ nhiên không phải, nơi này là đại đô vạn phần nguyên, ta mang theo mọi người, tới đây tìm một chỗ tu luyện, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu đi. Nghe được Lý Nhị Cầu lời nói, Thu yêu trong mắt hơi co lại, tê một tiếng nói, chán, lão đại, ta mấy ngày nay có chút hỏng bụng, có thể hay không trước biến thành hạt giống, chờ ngươi giải quyết chuyện nơi đây đằng sau, tại đi ra. Lý Nhị Cầu lắc đầu nói, mọi người không phải huynh đệ sao? Huynh đệ nên núi đao biển lửa, đồng sinh cộng tử, ngươi nói không phải sao? Thu yêu một mặt khóc cùng nhau nói, tốt ta, ai bảo ngươi là lão đại ta đâu? Ta không nghe ngươi, ta nghe ai đó à? Hôm nay ta Thu yêu không thèm đếm xỉa, trong nước trong lửa chính là đại ca chuyện một câu nói. Lý Nhị Cầu có chút hài lòng bố vô Thu yêu bụng nói, tốt, bên cạnh ta không cần được kê, muốn đi theo ta, ngày sau tất nhiên lưỡi đao huyết vũ, không cần sợ, có một chút ngươi có thể yên tâm, chính là ngươi thật chết trận, lão đại ngươi ta cũng có thể đem người phục sinh. Thật, đương nhiên là thật. Đạt được cam đoan, Thu yêu lập tức như là điên cuồng bình thường, tinh thần vô cùng phấn chấn nói, lão đại, ngươi nói sớm à, ngươi ngược lại là nói sớm à, mẹ nó, hôm nay ta liền để những này đuôi mù đám ra hỏa, xem bọn hắn Thu đại gia đến cùng có mấy cái mắt, hôm nay ai dám động đến đại ca của ta, chính là ta Thu yêu tử địch, không chết không thôi một loại kia. Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, trong lòng suy nghĩ, thật sự là không nghĩ tới, Thu yêu lại còn có như thế dũng cảm một mặt, chỉ là thật xin lỗi à, ngươi cậu ca ta lừa ngươi. Chết chính là chết, ta lấy cái gì đến cứu vớt ngươi đây, bất quá, có một chút ngươi nhất định phải yên tâm, chết lời nói, đại ca ta nhất định sẽ nhặt xác cho ngươi. Nếu như Thụ yêu biết Lý Nhị Cầu tâm tư, cũng không biết có thể hay không đối với cái mông của hắn cắn một cái a thương thiên a, Thụ yêu nhất định nghĩ không ra à, Lý Nhị Cầu ra hỏa này, hắn được không giảng nghĩa khí, thế nào cứ như vậy sẽ gạt người đâu, uổng công Thụ yêu tín nhiệm với hắn. Lại nhìn phía trước trong bóng tối, những sinh linh kia thật giống như bị cậu kiên cường một kích chấn nhiếp, bọn chúng không ngừng lùi lại không dám đánh tới. Lý Nhị Cầu lại nói, đi, chúng ta lên phía trước nhìn một chút, tìm một khối nơi thích hợp tu luyện. Thụ yêu lại nói, cậu ca, giường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ nấy, ta nhìn, chúng ta trực tiếp đem nơi này tất cả nguy hiểm san bằng tất cả mới tốt. Lý Nhị Cầu kinh ngạc nhìn Thụ yêu một chút, có chút không thể tin nói, tốt đề nghị, ngươi tiên phòng. Thụ yêu nghe nói như thế, lập tức tiện hề hề cười nói, cái kia, ta vừa nói chơi, nếu là có quá cường đại sinh linh, chúng ta cũng không phải không thể ngồi xuống nói một chút, dị hòa vi quý sao? Giang hồ không phải chém chém giết giết, có thể dùng miệng nói tiếp, cần gì phải đánh nhau chết sống, ngươi nói đúng không? Lý Nhị Cầu im lặng, cái này Thụ yêu chính là một cái đại lão cá, bất quá đối với chuyện nơi đây, trong lòng của hắn tự có so đo. Thư một tiếng nói, tốt, xem trước một chút tình thế lại nói, loại địa phương này, ngưng tụ vài vạn năm âm khí, không thể nói trước dựng dục ra lợi hại cỡ nào sinh linh đâu, chúng ta tùy cơ ứng biến đi. Thụ yêu không nói chuyện, hướng Lý Nhị Cầu sau lưng vừa đứng, tựa như gã sai vật bình thường, ánh mắt lại là không ngừng đông nhìn nhìn, tây ngó ngó, không biết đang tìm kiếm thứ gì. Lý Nhị Cầu tự nhiên biết Thụ yêu cân lượng, cũng không có bức bách hắn, dù sao gia hỏa này trông thì ngon mà không dùng được, xuất ra đi dọa một chút người vẫn được, thật đánh nhau, gấu một nhóm a nào nghĩ vào thời khắc này, phía trước vô số bạch cốt vậy mà bắt đầu phát ra răng rắc thanh âm, bọn chúng động, bọn chúng tụ tập lại, trong nháy mắt, vậy mà tạo thành một tòa to lớn cầu bằng xương hướng trong bóng tối kéo dài mà đi. Lý Nhị Cầu có chút ngạc nhiên, không muốn bọn gia hỏa này, thật đúng là có thể chỉnh sự, làm ra chiến trận nhưng thật ra vô cùng dọa người. Đáng tiếc bọn hắn gặp phải là Lý Nhị Cầu, hắn cũng không sợ những vật này. Hắn ngược lại là muốn nhìn, nơi này đám gia hỏa, làm cho quỷ gì, không do dự, Lý Nhị Cầu một cước đạp ở cầu bằng xương phía trên, tiến lên mà đi. Ngũ quỷ tam yêu, không đối, tăng thêm Thụ yêu chính là bốn yêu, bọn chúng theo thật sát Lý Nhị Cầu sau lưng, cảnh giới phi thường. Lý Nhị Cầu những nơi đi qua, hắc vụ quay cuồng, không ngừng cho hắn nhường ra một con đường, qua không một lát, tại cầu bằng xương phía trước vậy mà xuất hiện một cái mặt mũi hiền lành lao thái thái. Lao thái thái tay trụ bạch cốt quả trượng, tóc bạch kim, một bộ dáng tươi cười chân thành bộ dáng, lại còn đối với Lý Nhị Cầu gây vây tay. Lý Nhị Cầu trong lòng kinh ngạc, nghĩ thầm quỷ vật này bây giờ cũng đã lớn thành dạng này sao, không biết mà nói, thật sẽ coi là, đó là cái người tốt đâu đi. Đi vào lao thái thái bên người, liền thấy lao thái thái kia cẩn thận nhìn coi Lý Nhị Cầu một lát, rồi mới lên tiếng, tốt tuấn tiếu hậu sinh, cái này vạn phần nguyên bao nhiêu năm rồi, cũng không thấy người đến. Chỉ là không biết công tử tới đây, có thể có sự tình. Lý Nhị Cầu trong mắt thần quang phun trào, cũng không có rông dài nói, nếu như ngươi là nơi này người chủ sự, chúng ta ngược lại là có thể nói một chút, nếu như không phải, còn xin cho ta dẫn tiến một phen.
Lão thái thái lại than nhẹ một tiếng nói, "Hậu sinh, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, không biết nơi này là dạng gì địa phương, ngươi muốn tìm nơi này lợi hại nhất cũng được, nhưng vẫn là muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không đâu." Lý Nhị Cầu khẽ miệng khẽ nhếch, không thèm để ý nói, "Không cần rông dài, đánh một trầu liền biết, cùng lắm thì chính là ngươi chết ta sống sự tình thôi." Lão thái thái nhíu mắt, trong lòng minh bạch, đây là gặp kẻ hung hãn con. A chương 542, người giữ cửa chương 542, người giữ cửa. Lão thái thái trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, lập tức lắc đầu nói, "Ai, đạo sĩ không khuyên nổi đáng chết quỷ, đã ngươi khăng khăng như vậy, cũng đừng trách ta lão thái thái không có nhắc nhở ngươi, đi lên phía trước đi, sống hay chết phó thác cho trời." Nào nghĩ Lý Nhị Cầu lại là một bộ không thèm để ý chút nào thần sắc nói, "Vậy xin đa tạ rồi, ngược lại là ngươi, đến cùng là quỷ đâu, hay là cái này đẩy trời âm khí hóa hình mà đến?" Nhìn thấy Lý Nhị Cầu một bộ kích động bộ dáng, lão thái thái con ngươi hơi co lại nói, "Hậu sinh, không cần bắt ta lão thái thái này nói đùa, ta bất quá là nơi này người giữ cửa thôi." Lý Nhị Cầu khẽ gật đầu nói, "Thì ra là thế, làm việc cho tốt, có lẽ về sau ta còn cần bên trên ngươi đây." Lý Nhị Cầu mang theo mọi người nhanh chân tiến lên, một bộ không sợ hãi bộ dáng. Lão thái thái lại là khẽ thở dài một cái nói, "Ai, tới đây ngươi tuyệt đối không phải cái thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải cái thứ hai, bất quá như thế cuồng, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi có mệnh trở về, lại cùng ta quấy rầy đi." Cầu bằng xương vượt quá Lý Nhị Cầu ngoài ý muốn dài, lại có trăm trượng nhiều, hắn cúi đầu xem tiếp đi. Phía dưới hơn một trượng địa phương chính là cốt sơn. Lý Nhị Cầu lại là trong lòng thổn thức, mấy cái này quỷ vật chính là có thể chỉnh sự, làm như thế một cái cầu bằng xương, chẳng lẽ lại là vì mặt mũi? Hắn không vô ác ý nghĩ đến. Rốt cục Lý Nhị Cầu thấy được cầu bằng xương cuối cùng, phía trước mặc dù hay là một mảnh bạch cốt, bất quá nơi này lại có vô số nấm mồ cùng mộ bia. Cái này để Lý Nhị Cầu kinh ngạc, dù sao ném tới người nơi này không phải người nghèo chính là đột tử người vô danh, càng nhiều có lẽ là ác nhân, nhưng vô luận là ai đều khó có khả năng xuống tới chuyên môn cho chôn cái mộ phần đi. Chẳng lẽ lại nơi này có ẩn tình khác, vẫn là có người hy vọng những người này lấy một loại khác hình thức sống lại a đâu? Vô luận là ai, đây đều là một kẻ hung ác con. A Lý Nhị Cầu đi vào những mộ bia kia trước, nhìn thoáng qua, có thể thấy được mộ bia này phía trên lại còn có người danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ. Nô Ác Cửu, thí sư phản đạo, tốt tại đại hạ lịch 5389 năm hạ chí. Lưu Tam Khánh, giết cha thí mẹ, đại ác nhân, đại hạ lịch 3392 năm tiết dương giáng lập tức chém. Vương Tam Chí, Khâu Dũng. Lý Nhị Cầu nhìn sang, mộ bia này bên trên danh tự, không khỏi là siêu cấp biến thái. Đại hung đại ác nhân. Như vậy như vậy, Lý Nhị Cầu trong lòng bắt đầu suy nghĩ, những phần mộ này bên trong nhiều như vậy ác nhân, nghĩ đến nhất định có cái gì thuyết pháp. Hắn không nhịn được đối với trong đó một khối mộ bia đụng vào đi lên. Những cái kia ngay lúc này, đại địa run run một hồi, dưới mặt đất lập tức rôi ra mấy trăm con tay hư thối cánh tay, bọn hắn đối với Lý Nhị Cầu chân bộ tới. Lý Nhị Cầu lông mày châu khởi, nô ra một bàn tay đến, tiện tay vung lên, lập tức có vô cùng hỏa diễm thiêu đốt mà ra, đối với những cánh tay kia nhào tới. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đại địa quần quần phía dưới lại có vô số thi thể hư thối từ dưới đất leo ra, thân thể bọn họ hình thù kỳ quái, đối với Lý Nhị Cầu liền đánh tới. Lý Nhị Cầu triệt để im lặng, không nghĩ tới vừa mới bông chốc kia không chỉ có không có giết bọn chúng, lại còn chọc giận bọn gia hỏa này, như vậy rất để hắn mất mặt ta, cho nên hắn vung tay lên nói khẽ, "Mấy người các ngươi gia hỏa còn tìm nghĩ cái gì, nhanh đưa những gia hỏa đáng ghét này toàn bộ đều xử lý." Vũ Quỷ Bốn Yêu nghe chút chỉ lệnh, không có chút gì do dự liền xông tới đối phó những tiểu gia hỏa này. Thủ yêu nhất là tích cực, liền thấy trên người hắn vô số nhánh cây nô ra đến, đối với những thi quỷ kia quật mà đi. Mấy cái khác ra hỏa cũng là hung mãnh không gì sánh được, vô cùng lợi hại. Lý Nhị Cầu nhưng không có để ý tới bọn hắn đánh nhau, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Bởi vì hắn nhìn thấy phía trước vậy mà xuất hiện 10 cái to lớn phần mộ, mỗi một cái phần mộ vậy mà đều có cao 2-3 trượng thấp, cái này còn không phải trọng yếu nhất, tại vài chục tòa phần mộ phía sau lại có một cái chừng cao 10 trượng thấp phần mộ khổng lồ đứng sừng sững ở đó. Kỳ quái là những phần mộ này căn bản cũng không có mộ địa, có thể trên phần mộ mặt không ngừng tản mát ra ngập trời âm khí, tựa như khói đặc bình thường bay vút lên mà lên. Lý Nhị Cầu nếu là không có đoán sai, trong này nhất định có cái khó lường ra hỏa. Xem ra cái này Vạn Phần Uyên quả thật không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Rời đi, đó là không có khả năng. Nếu là trong phần mộ đồ vật không đến treo chọc chính mình thì cũng thôi đi, nếu như nhất định phải liều mạng, hắn Lý Nhị Cầu cũng không sợ. Trong lòng của hắn chính như thế suy nghĩ, liền nghe ầm vang một tiếng thật lớn, phía trước nhất một tòa đại phần mộ vậy mà đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, lập tức vỡ ra. Vô tận âm khí từ trong phần mộ xuất hiện, ngay sau đó, Lý Nhị Cầu liền nghe một cái hơi có vẻ giàn mua cùng thanh âm khàn khàn quát, là cái nào đuôi mù ra hỏa, cũng dám đến chỗ của ta nháo sự. Liền thấy trong phần mộ, đột nhiên nhảy ra một cái cự đại bóng đen. Phanh! Bóng đen rơi xuống đất, một cái toàn thân sinh đầy ròi bọ thi thể, nhìn về phía Lý Nhị Cầu. À, lại là một cái thi bạt, cái này thi bạt so với năm đó gây nên khổ thủy huyện thi thai thi bạt cao hơn bên trên nhất dài, hẳn là có được kim đan hậu kỳ tu vi. Hắn nhìn về phía Lý Nhị Cầu, lập tức giận dữ nói, khí tức người sống, đáng chết, cũng dám kinh động đại nhân tu luyện, ta nhìn ngươi thật là sống không kiên nhẫn được nữa, đi chết đi. Gia hỏa này tính tình dữ dằn rất, không nói hai lời, đối với Lý Nhị Cầu liền lao đến. Thi bạt tốc độ cực nhanh, lực lớn vô cùng, trên thân càng là có kịch độc không gì sánh được thi độc, liền thấy hắn chợt lách người, liền đi tới Lý Nhị Cầu trước người. Lập tức, hắn bung ra chính mình cái kia sắc bén như đao lợi chảo, quang mang chớp động phía dưới, có thể nhìn thấy trên lợi chảo tản mát ra hào quang màu tím đen, dọa người không gì sánh được.
ngay tại lợi trảo kia lập tức sẽ bắt được Lý Nhị Cầu trước người một khắc. Ngay tại thi bạt trên mặt lộ ra một tia đạt được bộ dáng thời điểm, liền nghe bụp một tiếng vang, thi bạt còn không biết chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác toàn thân đau nhức kịch liệt, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, hắn mới nhìn đến, Lý Nhị Cầu trước người không biết lúc nào, vậy mà nhiều một cái cự đại cái đuôi, tả hữu lay động không thôi. Lý Nhị Cầu đầy mắt ghét bỏ nói, đúng là mẹ nó buồn nôn, một cái tiểu tiểu thi bạt, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, thật sự là không biết mùi vị. Vâng, thi bạt bị hung hăng đánh vào đến một cái khác trong phần mộ. Giống a. Đảo mắt, thi bạt liền từ trong phần mộ kia bay ra, tại phía sau hắn, vậy mà lại có một vị nữ tính thi bạt đi theo bay ra, cũng may nữ tính này thi bạt còn có thể nhìn xem qua, chí ít trên thân không có hư thối, cũng không có dòi bọ, bao nhiêu sạch sẽ một chút. Nữ thi bạt vừa ra tới, nhìn thấy Lý Nhị Cầu, cũng không có do dự cùng cái kia ban đầu thi bạt cùng một chỗ lao đến. Lý Nhị Cầu không chút hoang mang, liền thấy hắn nô ra tay đến, trên tay không biết khi nào thêm ra một cái đen như mực bia đá. Liền thấy trong miệng hắn đọc lên mật chú, mấy đạo chỉ quyết đánh vào trên đó, miệng quát, tật vật này không phải người khác, chính là Cửu Vũ Chấn Hồn Địa, Lý Nhị Cầu từ khi đạt được nó sau, còn không có sử dụng tới, bây giờ vừa vặn nhìn xem vật này, lợi hại chỗ nào. Theo hắn chỉ quyết đánh vào trên tấm bia đá, lúc đầu bất quá lớn cỡ một xích bia đá, lập tức bay ra ngoài, thứ này bay ra ngoài một khắc, bia thân bắt đầu đột nhiên bị lớn, đối với hai cái thi bạt liền chấn áp tới. Chương 543, Vĩnh Kiếp Khang Khít, Tiên Thiên Bất Bại. Chương 543, Vĩnh Kiếp Khang Khít, Tiên Thiên Bất Bại. Lý Nhị Cầu nhìn thấy, Cửu Vũ Chấn Hồn trên tấm bia, lập loè ra từng luồng màu xám đen qua mang, bất quá trong nháy mắt, toàn bộ bia thân vậy mà biến lớn chừng cao 10 chỗ thấp, thỏa thỏa một tảng đá lớn ép xuống giống như bộ dáng. Cũng ngay tại giờ phút này, trên tấm bia đá, tựa như đi ra vô số xúc tu to lớn, những xúc tu này người mắt thường căn bản nhìn không thấy, nhưng lại là thật sự tồn tại, bọn chúng đối với hai cái thi bạt bổ tới. Thi bạt muốn thoát đi, nhưng căn bản không cách nào nhanh hơn xúc tu tốc độ, trực tiếp bị xúc tu bắt lấy, giờ phút này bia đá rơi xuống đất, trực tiếp đem hai cái thi bạt chấn áp lại. Phải biết tấm bia đá này mấy ngàn vạn cân trọng lượng, đừng bảo là thi bạt, chính là thi vương tới, cũng phải quỳ xuống. Lý Nhị Cầu đi vào hai cái thi bạt trước người, nhìn xem bọn hắn, trong mắt mang theo khinh thường nói, chỉ có ngần ấy bản sự, liền dám miệng ra khinh thường thanh âm, còn muốn giết ta, thật sự là không biết lượng sức. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, hoặc là chết. Nữ thi bạt vậy mà không có tiết tháo chút nào nói, ta thần phục. Ngươi cũng quá không có tiết tháo đi, thi vương còn tại, ngươi liền thần phục, cũng không sợ chờ một lát thi vương đi ra đem ngươi cho xé nam thi bạt hẳn cả giọng đạo. Nữ thi bạt lại là hừ một tiếng nói, ta hiện tại không đáp ứng, hiện tại liền phải chết, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta chờ chết vật trong thế giới, vốn là cường giả vi tôn, ai lợi hại, người đó là chúng ta đại nhân. Tiết tháo là cái gì? Chúng ta thế nhưng là người chết, ngươi cái rừng bút. Nam thi bạt bị một trận chửi mắng, có chút choáng váng, lập tức ngẫm lại, người ta nói, giống như cũng có một chút đạo lý, hắn nháy máy mắt, nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói cái kia, nàng giống như nói rất đúng, ta cũng thần phục. Hắn chỗ nào nghĩ đến, giờ phút này Lý Nhị Cầu lại là lắc đầu nói, nàng đi, ngươi không được. Thi bạt có chút choáng váng nói, vì sao, bằng cái gì, ủng hộ cái gì? Lý Nhị Cầu hư lạnh một tiếng, đối với hắn vô tình nói ra, bởi vì, ngươi tốt xấu. Thi bạt trừng to mắt, đầy mắt đều là bất khả tư nghị nói, ngươi. Ngươi không đợi hắn nói xong, Lý Nhị Cầu thần niệm khẽ động, trên tấm bia đá chuyển đến một cỗ quỷ dị chi lực, lập tức trên tấm bia đá, vậy mà dần hiện ra một đạo màu đỏ lôi điện chi lực, đối với Nam Thi Bạt liền đập nện mà đi. Nam Hạn Bạt còn muốn dây rủa, làm sao ngũ hành thần lôi thêm thể, trực tiếp đem hắn đánh cho hôi phiên diện, chết không thể chết lại. Lý Nhị Cầu nhìn xem Nam Thi Bạt thi thể, lắc đầu hí hư nói, ngươi cũng chớ có trách ta, trách thì trách hình dạng của ngươi quá dọa người, mặt mũi tràn đầy dòi bọ, ta nhìn ngươi cũng muốn nói, còn thế nào dùng ngươi đây? Sinh xấu không phải lỗi của ngươi, đi ra dọa người liền là của ngươi không đối. Ngươi không chết kẻ nào chết. Giờ phút này, Lý Nhị Cầu đó cùng thiện dáng tươi cười, xem ở nữ thi bạt trong mắt, quả thực là không gì sánh được tà ác, nàng chỉ cảm thấy tên trước mắt này, vậy mà so thi vương còn muốn tàn nhẫn vô tình, trong lúc nhất thời, không khỏi run lẩy bẩy. Lại nhìn những cái kia phần mộ, vậy mà đều bắt đầu run rẩy lên, lập tức từng cái phần mộ lần lượt vỡ ra, tung ra từng cái hình thù kỳ quái thi bạt. Lý Nhị Cầu cẩn thận khẽ đếm, lại có 12 cái nhiều, bọn gia hỏa này tu vi thấp một chút kim đan kỳ tu vi, lại còn có 2 cái là nguyên anh kỳ. Bọn gia hỏa này sau khi đi ra, dương nhanh múa đuốt, trong mắt hung quang lấp lóe. Lý Nhị Cầu trên tay ngưng tụ ra một đạo huyết phù, đối với nữ thi bạt nói ra, thả ra ngươi thần thức, ta cho ngươi gieo xuống một đạo huyết phù, mệnh của ngươi về sau do ta nói tính. Nữ thi bạt không dám phản kháng, buông ra thức hải của mình. Lý Nhị Cầu không do dự, trên tay huyết phù lập tức đánh vào nữ thi bạt trong thức hải. Từ nay về sau, chỉ cần Lý Nhị Cầu một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để nàng chết không có chỗ chôn. Không phải Lý Nhị Cầu tâm ngoan thủ lạn, mà là giờ này khắc này, đối phó nàng dạng này tà vật, tất yếu lôi đỉnh thủ đoạn mới có thể nhân nghĩa đạo đức. Đây chính là đàn gậy hai châu đâu. Bởi vì bọn hắn chỉ nhận ai càng thêm cường đại, ở chỗ này chỉ có cường đại mới là chân lý. Thu phục nữ thi bạn, Lý Nhị Cầu lấy tay thu hồi bia đá, hắn nhìn về phía trước những cái kia thi bạn, trong mắt như có điều suy nghĩ, hắn không phải đang suy nghĩ khác, những này thi bạn đối với hắn mà nói không đáng để lo. Hắn đang suy nghĩ, thi vương đâu? Cái kia mộ lớn nhất trong mộ giang hỏa hẳn là thi vương đi, hắn vì cái gì còn không ra, hắn đang chờ cái gì, hay là ngay tại kinh lịch lấy cái gì? Lúc này thu yêu đám người đã giết sạch những thi quỷ kia, nhao nhao đi vào Lý Nhị Cầu sau lưng. Giờ khắc này, song phương mặt người số lượng còn kém không nhiều lắm. Đối diện những cái kia thi bạt xem xét Lý Nhị Cầu sau lưng ngũ quỷ cùng bốn yêu, trong mắt mang theo một chút vẻ sợ hãi. Kỳ thật bốn yêu vẫn được, ngũ quỷ tu vi hay là quá mức yếu đất, bất quá chỉ là đại quỷ thôi, ngày sau thật đúng là nghĩ cách, để mấy tên này bọn họ, tu vi nâng cao một bước, bằng không mà nói, ngày sau đối với mình tác dụng liền càng ngày càng thấp yếu đi. Không kịp nghĩ nhiều, đối diện thi bạt gáo thét một tiếng, liền lao đến. Đối phó kim đan kỳ thi bạt, căn bản không cần Lý Nhị Cầu xuất thủ, Kê Vương cái thứ nhất liền xông tới, nên nói không nói, làm dưới tay mình đệ nhất chiến tướng, Kê Vương sức chiến đấu tuyệt đối là và yêu bên trong hùng mạnh nhất một cái. Bây giờ Kê Vương tu vi đã đạt tới đại yêu nhất giai đỉnh phong, có lẽ không được bao lâu liền có thể thành tựu tầng thứ hai, cũng chính là tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ. Yêu vương giai đoạn cùng chia tam giai, mỗi một giai đều tương đương với nhân loại một cảnh giới. Cũng có thể nói như vậy, tiểu yêu, đại yêu, yêu vương nhất giai, nhị giai, tam giai, tam giai thì tương đương với nhân loại hóa thần kỳ, tại đi lên chính là yêu tôn cảnh cũng chia là tam giai, tại đằng sau chính là yêu hoàng cảnh. Một khi đến yêu hoàng cảnh, quả nhiên là yêu tộc vô địch, vĩnh kiếp khăng khít, xương bá yêu tộc bên trong cũng là dư sải. Đương nhiên yêu hoàng cảnh cũng chia nhỏ yêu hoàng cùng lớn yêu hoàng cảnh, đệ cửu cảnh đối ứng nhỏ yêu hoàng, đệ thập cảnh mới thật sự là lớn yêu hoàng. Tự nhiên, yêu tộc cảnh giới không thể đại biểu yêu bản thân thực lực, thật sự là cùng yêu tộc bản thân huyết mạch có quan hệ rất lớn, tỉ như những cái kia tiên tiên cự yêu, hoang cổ di chủng, chí thánh huyết mạch, thần long, kỳ lân, phượng hoàng, những này thần giai huyết mạch. Bọn chúng tiên tiên liền nhập thế bất bại, một cái phổ thông huyết mạch yêu thú, cho dù là kinh lịch tiên tân bạc khổ, đồng dạng tu vi phía dưới, muốn đánh bại những này cao giai huyết mạch hậu đại, khó chi lại khó. Dù sao yêu tộc vốn là mang theo tự nhiên huyết mạch đắp chế, vương giả huyết mạch tiên tiên bất bại. A Lý Nhị Cầu lắc lắc trong đầu tạp nhạp suy nghĩ, liền thấy Kê Vương đối với một cái thi bạt liền nhào tới. Kê Vương thân thể to lớn, bây giờ có thể có tiếp cận 2 trượng chiều cao, thỏa thỏa một cái quái vật khổng lồ. Thân thể khổng lồ, bổ nhào một cái thi bạt, đơn giản dễ như trở bàn tay, cứng rắn miệng, tựa như cương đao mở dạng, đối với thi bạt ép xuống. Thi bạt hung mãnh, đáng tiếc lại làm qua Kê Vương, không gì sánh được sắc bén lại cứng rắn lợi chảo, lại không cách nào phá vỡ Kê Vương trên chân cái kia vậy thật dày, chỉ có thể không ngừng ma sát ra hỏa hoa đến. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, Kê Vương miệng lại là đã đem thi bạt bụng lẩm bẩm mở, đột nhiên kéo một cái, bên trong nội tạng huyết nhục hết thảy bị móc ra, tràn diện lập tức huyết tinh không gì sánh được. Nào nghĩ vào thời khắc này, một cái khác thi bạt lại đối với ngay tại công kích Kê Vương đầu nhào tới, giờ phút này nghìn cân treo sợi tóc, Kê Vương nếu như bị bổ nhào lời nói, liền nguy hiểm. Chương 544, trong phần mộ sinh linh khủng bố chương 544, trong phần mộ sinh linh khủng bố ngay tại cái kia thi bạt muốn nhào vào Kê Vương trên người một khắc, một đạo hắc ảnh xuyên ra ngoài, miệng lớn, trực tiếp đem cái kia thi bạt cắn thành hai nửa. Là cậu kia cường, có thể nói nó là Lý Nhị Cầu thủ hạ thứ hai yêu tướng, lực lượng khổng lồ, để cho người ta không cố kỵ gì, cứng rắn lân giáp chính là nó tốt nhất thủ hộ, cái này khiến nó anh dũng có đi không có về. Kỳ thật lần này vượt quá Lý Nhị Cầu ngoài ý liệu, thật sự là đây cũng quá mãnh liệt một chút đi, phải biết thi bạt thân thể không thể phá bỡ, cứng cỏi không gì sánh được, đây cũng là vì cái gì thi bạt lợi hại nguyên nhân. Bởi vì gia hỏa này dưới tình huống bình thường chính là pháp bảo vũ khí đều không thể chém ra thân thể của nó, cũng không biết cậu kiên cường răng đến cùng sắc bén đến trình độ nào, quả nhiên là có thể rào kim ăn sắt đã bị cắn thành hai đoạn. Thi bạt còn không có lập tức chết mất, thậm chí hắn còn muốn đem thân thể đón về, làm sao cậu kiên cường căn bản không cho hắn cơ hội à? Trực tiếp ha to mồm, đem hai đoạn thân thể cắn nhập trong miệng, răng rắc bắt đầu nhai nuốt. Thanh âm này, giờ phút này lại là để cho người ta có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Cái này cũng triệt để chọc giận tất cả thi bạt, bọn hắn một lần nữa phát ra gào thét bật lên. Hắc miêu, thu yêu, ngũ quỷ đồng loạt xuất thủ, chính là sau thu phục nữ thi bạt cũng liền xông ra ngoài. Lý Nhị Cầu không để ý đến những cái kia kim đan kỳ thi bạt, mà là đưa ánh mắt nhìn về hướng cái kia hai cái nguyên anh kỳ thi bạt. Hai người bọn hắn cũng đồng dạng đối với Lý Nhị Cầu nhào tới. Lý Nhị Cầu thân thể khẽ nhúc nhích, cái đuôi đã đối với hai cái thi bạt đập nện mà đi, nên nói không nói, thời khắc này Lý Nhị Cầu coi là thật đem cái đuôi dùng đến cực hạn. Cái đuôi vừa thô lại lớn vừa dài, tùy ý co vào, hung manh không gì sánh được, ở giữa không trùng giống như linh xà bình thường, vậy mà để hai cái thi bạt bất lực. Giờ phút này, Lý Nhị Cầu tế ra pháp bảo phi kiếm, Bạch Hồng kiếm. Kiếm này vừa ra, lập tức phát ra một tiếng bù bù, lập tức kiếm quang bắn ra, giữa không trung, Bạch Hồng kiếm vậy mà trong nháy mắt hóa thành mấy đạo kiếm quang. Đối với hai cái thi bạt cuốn giết tới, đi xuyên qua bọn hắn quanh thân chi địa. Trong lúc nhất thời, hai cái thi bạt quanh người khắp nơi đều là kiếm ảnh bay loạn cùng cái đuôi quay phong vân. Một cái đuôi liền quá sức, huống chi gia nhập nhiều như vậy kiếm ảnh đầy trời, lập tức để bọn hắn hai cái luống cuống tay chân, không ngừng bị kiếm ảnh chạm tại trên thân, nếu không phải thân thể hai người ra dày thịt béo, không thể phá vỡ, sớm đã bị chém thành bao nhiêu gãy mất. Dù vậy, hai người cũng là vết thương chồng chất, thật sự là không nghĩ tới, Lý Nhị Cầu vậy mà lại hung mãnh như vậy đi. Ngay tại hai cái bận rộn không thôi thời điểm, Lý Nhị Cầu động, liền thấy thân thể của hắn lóe lên. Vậy mà đi thẳng tới trước người hai người, không đợi hai người kịp phản ứng, Lý Nhị Cầu nắm đấm đã ló ra. Cái kia nhìn như trắng non trên nắm tay, trong nháy mắt nổi lên một tầng thật mỏng, hơi mở, lóng lánh thanh quang bao tay. Một tầng cương khí kim màu trắng ngưng tụ trên đó, giống như thực chất bình thường, càng có phủ văn màu vàng vờn quanh trên đó, vô tận bá khí quần quần mà đến. Oanh! Nhanh như thiểm điện một quyền, trực tiếp đem một cái hạn bạt đánh bay ra ngoài, lực lượng khổng lồ để hắn không cách nào dừng người, cuối cùng vậy mà đột nhiên đập xuống tại sau lưng lớn nhất trong phần mộ, để cái kia to lớn phần mộ phía trên lộ ra một cái cự đại lỗ thủng màu đen. Lập tức hắn lại một quyền đánh vào một cái khác thi bạt trên thân, lực lượng khổng lồ vậy mà trực tiếp xoắn nát da của hắn cùng xương cốt, huyết đủ. Cuối cùng, nắm đấm vậy mà đánh nổ hắn cái kia cực kỳ cho rằng nhất tự hào thân thể. Thi bạt đầy mắt vẻ khiếp sợ, không dám tin treo ở Lý Nhị Cầu trên cánh tay.
thanh âm hắn có chút run rẩy nói tại sao có thể như vậy. Thiên hạ võ công, không gì không phá, thế nhưng là tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân, cho dù thân ngươi như sắt thì như thế nào, tại nhất định lực lượng trước mặt, cho dù là thần kim tuyệt sát, cũng chỉ là bị ép thành bột mịn tồn tại. Đây chính là tuyệt đối cường giả lực lượng. Lý Nhị Cầu thu hồi nắm đấm, cương thi sủi lơ quỳ gối dưới chân của hắn, trong mồm không ngừng phun ra máu đen, nên nói không nói, bây giờ Lý Nhị Cầu có được các loại lực lượng cường đại gia trì, thật sự là mạnh có chút đáng sợ. Không phải hắn khoác lác, hóa thần phía dưới, chỉ sợ đã có rất ít người có thể là đối thủ của hắn. Lý Nhị Cầu nhìn trước mắt thi bạn, âm thanh lạnh lùng nói, khuất phục sao, chỉ cần ngươi theo ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Khuất phục ngươi, thi vương đại nhân sẽ giết ta. Nếu như ngươi không khuất phục, hiện tại ta liền sẽ giết ngươi, ngươi cần phải biết ta. Thi bạn nghe nói như thế, không khỏi toàn thân run rẩy, trước mặt lực lượng tuyệt đối, hắn không dám ở khiêu khích cùng dãy rủa, nếu làm sao đều là chết, có lẽ chết muộn một hồi cũng không tệ, cho nên hắn lựa chọn thần phục. Đừng có giết ta nguyện ý đi theo ngươi, đại nhân. Lý Nhị Cầu không do dự, trực tiếp tế ra huyết phù, đánh vào thi bạt trong thức hải. Từ đó về sau, chỉ cần hắn dẫn bạo huyết phù, liền có thể trực tiếp đem thi bạt đầu nổ cái náo loạn. Cái này thi bạt sinh tử chính là hắn nhất niệm ở giữa sự tình, rất dễ dàng lại thu phục một cái trợ lực. Để Lý Nhị Cầu tâm tình tốt đẹp, hắn nhìn về phía cái kia to lớn phần mộ, kỳ quái, động tĩnh lớn như vậy phía dưới, bên trong lại còn là không có âm thanh. Ngay tại hắn có chút chần chờ thời điểm, gầm lên giận dữ truyền đến. Ngay sau đó, hắn liền thấy trong phần mộ kia một vật nhanh chóng bay ra. Lý Nhị Cầu không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp xuất thủ, trước người hình thành một cái hộ thuẫn. Vâng, một thân ảnh đâm vào hộ thuẫn phía trên, để cho người ta nghi ngờ là lực lượng không phải rất lớn, lại nhìn, nguyên lai là vừa mới bị Lý Nhị Cầu đánh bay cái kia thi bạn. Chỉ là giờ phút này thi bạn có chút thê thảm, thân thể mềm nhũn, toàn thân huyết đục xương cốt thật giống như bị to lớn gì lực lượng ngạnh sinh sinh bóp thành một cục thịt bùn giống như. Không thể không nói, cái này thi bạn sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, mặc dù là như thế, cũng không có chết mất. Trong mắt của hắn mang theo vẻ sợ hãi nhìn xem Lý Nhị Cầu, trong mồm không ngừng phun ra huyết đục màu đen. Lý Nhị Cầu nhìn hắn một cái, khẽ thở dài một tiếng, thi bạt thương thế quá nghiêm trọng, liền xem như còn sống, cũng không có giá trị quá lớn, như vậy, còn không bằng vì chính mình làm chút cống hiến. Hắn nô ra tay đến, trên tay đầu phát giới chỉ đột nhiên vỡ ra, hóa thành hoàn toàn sợi tóc, đối với thi bạt liền bao khỏa đi qua, lập tức bắt đầu hút huyết đục của hắn lực lượng. Lý Nhị Cầu cảm nhận được vô tận lực lượng gia thần, chỉ cảm thấy tu vi của mình lại đang nhanh chóng gia tăng đứng lên, hắn vội vàng vận chuyển táng kinh trợ giúp chính mình luyện hóa cố này lực lượng khổng lồ. Ngay lúc này, một cái vô cùng phẫn nộ, tang thương thanh âm mới từ tòa phần mộ kia bên trong truyền tới nói phế vật, đều là phế vật, tên đáng chết, cũng dám quấy nhiễu tu luyện của ta, thật sự là không biết sống chết. Ngươi bây giờ quỳ xuống cùng ta sám hối, có lẽ ta còn có thể lưu lại ngươi một đầu mạng nhỏ. Lập tức, một cỗ phô thiên cái địa, cường đại đến cực điểm uy áp từ cái kia tiểu tiểu cửa hàng phía dưới quét sạch mà ra, đối với Lý Nhị Cầu áp bách mà đến. Giờ khắc này, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy trên đầu nhất trọng, như có vài tòa đại sơn đột nhiên đè xuống bình thường, cảm thụ không gì sánh được to lớn uy áp. Lý Nhị Cầu giật mình trong lòng, loại cấp bậc này uy áp, chỉ sợ tu vi của đối phương thấp nhất cũng có hóa thần kỳ a. Trong mắt của hắn hiện lên một tia lệ mang. Đồng dạng vô cùng cường đại thần thức anh minh mà ra, tựa như một thanh lợi kiếm giống như, đối với to lớn uy áp chém tới. Vâng, hai cỗ cường đại uy áp chi lực chạm đến hết thảy, to lớn lực lượng hủy diệt, làm cho cả không gian cũng bắt đầu chấn động. Đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Nơi này là địa bàn của ta, ngươi nếu là không thủ quy củ, ta liền không thể không phá lệ giết ngươi. Âm thanh lớn để tất cả đánh nhau thi bạt bọn họ đều ngừng lại, mọi người nhìn về phía tòa phần mộ kia, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Chương 545, nhân sinh cũng nên có chút thỏa hiệp thời điểm. Chương 545, nhân sinh cũng nên có chút thỏa hiệp thời điểm. Ngũ Quỷ Bốn Yêu cũng đều đi vào Lý Nhị Cầu bên người, một mặt khẩn trương nói ra, lão đại, hơi thở thật là mạnh, thực sự không được, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lý Nhị Cầu lại là cười lạnh nói, sợ cái gì, yên tâm đi, trong nội tâm của ta tự có phân tức, các ngươi lui lại. Ngũ Quỷ Bốn Yêu tuân lệnh, lập tức lui lại. Lúc này, Lý Nhị Cầu nhìn xem phần mộ nói giả thần giả quỷ, ngươi đến cùng là ai, có bản lĩnh liền đi ra nói chuyện. Hắn vừa dứt lời, vang một tiếng thật lớn truyền đến, liền thấy trong phần mộ lại có một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên từ trong phần mộ bật ra, đối với Lý Nhị Cầu liền bổ tới. Bàn tay kia vừa ra tới, lại đột nhiên biến lớn, bất quá trong nháy mắt liền biến gần trượng lớn nhỏ, trên đó mây đen quay cuồng mang theo vô tận khí tức khủng bố. Lý Nhị Cầu hồn nhiên không sợ, thanh âm lạnh lẽo nói, tốt, vừa vặn để cho ta tới kiến thức một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn không nói hai lời, trực tiếp một quyền oanh kích mà ra, to lớn quyền ảnh oanh minh mà ra, trên đó quang mang chớp động, ấn phủ vần quanh, đột nhiên liền cùng thi vương bàn tay to lớn đụng vào nhau. Khí tức kinh khủng lập tức quét tán ra đến, thi bạt cùng Ngũ Quỷ Bốn Yêu toàn bộ đều nhấc tay ngăn cản đứng lên, lực lượng cuồng bạo qua đi, Lý Nhị Cầu quanh người lại bị nổ ra một cái cự đại hình tròn hố to. Lý Nhị Cầu khẽ liếm môi một cái nói, thật là lợi hại, chỉ bất quá, hay là quá yêu a. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mắt trợn tròn, a không đối, là tất cả yêu cùng quỷ còn có thi đều mắt trợn tròn, không biết là Lý Nhị Cầu quá càng rỡ, vẫn là hắn quá lợi hại. Trong phần mộ, thanh âm kia trầm mặc một lát, cuối cùng nói ra, tiểu tử thối, thật sự là đáng giận a. Giờ phút này ta đang tiến hành thời điểm mấu chốt nhất, ngươi liền đến quấy rối. Ta không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì, bất quá ngươi nhất định phải dồn ép không tha lời nói, cùng lắm thì hai chúng ta đều không cần sống. Ta liều mạng vô số năm đạo hạnh, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vô tận, ta chính là thi vương, tương đương với các ngươi nhân tộc hóa thần kỳ cao thủ, chọn vẹn cao ngươi nhất dài, ta cũng không tin, ngươi tại lợi hại, còn có thể tránh thoát ta liều chết công kích sao. Nghe được Thi Vương lời nói, Lý Nhị Cầu có chút chần chờ. Hắn nhìn về phía phần mộ một lát, qua không một lát, hắn lại là cười lên ha hả nói đồng quy vu tận, ta đương nhiên không có hứng thú, nói thật, ta chính là mượn dùng quý bảo tu luyện một chút công pháp. Chỉ là, ta nên như thế nào tin tưởng lời của ngươi nói? Thi Vương trầm mặc một lát sau, lại nói, ta có thể thề, thề với trời cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, dạng này cũng có thể đi. Lý Nhị Cầu như vậy hỏi thăm, kỳ thật bất quá là bộ bên trong gia hỏa kia lời nói mà thôi, mặc dù không biết gia hỏa kia đang làm gì, bất quá hắn lại có thể biết, tên kia nhất định tại kinh lịch cái gì chuyện trọng yếu phi thường, bằng không mà nói, căn bản liền sẽ không thỏa hiệp đi. Kỳ thật hắn rất muốn nhìn một chút, chính mình cùng một cái hóa thần cảnh đại gia hỏa giao thủ, sẽ là kết quả như thế nào, đồng thời chính mình có thể có thật hiệu ấn ký, thực sự không được, sử dụng thật hiệu ấn ký, tu vi có thể bị cưỡng ép tăng lên một giai. Đến lúc đó, mình dưới bậc, Thi Vương chỉ có bị hoàn ngược hạ tràng, nếu như mình tại bắt đầu dùng thanh thiên lực lượng, hậu quả không cần nói cũng biết. Bất quá nghĩ lại, chính mình gần nhất sát tính quá nặng, cùng một cái Thi Vương đánh nhau, người ta nếu là nhất định phải cùng ngươi liều mạng, chính mình cho dù là thắng, chỉ sợ cũng không được tốt. Còn nữa nói đến, chính mình cũng chỉ là muốn mượn dùng nơi này tu luyện thôi, nếu người không phạm ta, ta làm gì hùng hổ dọa người, cả ngày chém chém giết giết cũng không phù hợp hắn làm người tôn chỉ. Nghĩ như thế, Lý Nhị Cầu cuối cùng vẫn gật đầu nói, tốt, như vậy, ngươi thể đi. Cái kia Thi Vương hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Nhị Cầu trả lời thống khổ như vậy, hắn lập tức liền bắt đầu thể đứng lên, vậy mà không chút nào dây dưa dài dòng. Lúc này, những cái kia kim đan kỳ thi bạn nhao nhao nhìn về phía Lý Nhị Cầu, tựa như tại hỏi thăm bọn họ làm sao bây giờ. Lý Nhị Cầu đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn gia hỏa này, bước bách bọn hắn bung ra thần thức, cho bọn hắn toàn bộ gieo xuống huyết phù, chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn an tâm tu luyện. Như vậy, Lý Nhị Cầu liền lại tăng thêm 10 cái lợi hại thủ hạ đến. Thi Vương mặc dù phiền muộn và buồn bực, bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Lý Nhị Cầu tự nhiên không sợ hắn, cũng không sợ hắn chơi hoa dạng, dù sao hắn đã phát ra lời thề vật này cũng không phải có thể tùy tiện hối hận nặng, một khi vi phạm lời thề, đến lúc đó tự nhiên có thiên phạt hạ xuống. Thiên phạt phía dưới, mạng lớn còn có thể trốn qua một kiếp, vận mệnh không tốt, chỉ có thể hóa thành kiếp cho. Mà hắn mấy cái lá gan, chỉ sợ cũng không dám vi phạm lời thề. Nhìn xem một mảnh hỗn độn chi địa, Lý Nhị Cầu đối với mấy cái thi bạn hỏi thăm, nơi nào có nơi tốt có thể tu luyện không bị quấy rầy. Nguyên Anh kỳ thi bạn lập tức trả lời Lý Nhị Cầu nói đại nhân, nói thật, cái này vạn phần nguyên mặc dù không lớn, tuy nhiên lại có mấy cỗ thế lực tương đại. Bọn hắn thi vương chỉ là yếu nhất một cái, chứ cứ cái này vạn phần nguyên một phần mười địa bàn, vạn phần nguyên bên dưới chiếm diện tích mấy ngàn trượng phương viên, tại cái này phương viên không đến ngàn trượng bên trong, vẫn là có thể tùy tiện hoạt động. Nghe được thi bạn lời nói, Lý Nhị Cầu lập tức bị khiếp sợ không được. Không nghĩ tới tiểu tiểu vạn phần nguyên thế lực vậy mà như thế phức tạp, hỏi thăm xuống thế mới biết, mặt khác mấy cỗ thế lực theo thứ tự là Anh Quỷ Vương, Khô Lâu Lãnh Chúa, Âm Dương Song Ma, còn có lớn nhất một thế lực kia chiếm cứ vạn phần nguyên 2/5 địa phương, cũng là vạn phần nguyên chỗ xấu nhất. Chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy, ai cũng không biết thế lực đó chủ nhân là ai, sở dĩ mọi người không dám đi qua, thật sự là nơi đó bị bố trí xuống một cái phi thường quỷ dị lợi hại đại trận, mấy đại lãnh chúa cũng đều không dám tùy tiện đụng vào. Dù sao nơi này âm khí vô số, mọi người đợi tại địa bàn của mình đều dùng chi không kiệt, làm gì tự tìm phiền phức, cho nên qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người bình an vô sự. Lý Nhị Cầu hỏi thăm, cái này phương viên ngàn trượng, chỗ nào âm khí nặng nhất? Nguyên Anh Thi Bạt lập tức liền mang theo Lý Nhị Cầu đi tới một chỗ. Có thể thấy được nơi này, chất đống vô số thi cốt, tạo thành một tòa núi nhỏ bình thường, leo lên đỉnh núi, ở giữa lại là lom xuống đi. Lom đi vào địa phương chừng vài chục trượng diện tích, tại trong hố nhỏ, còn có một cái hơn một trượng phương viên hố nhỏ bên trong tồn đầy nước. Nguyên Anh Thi Bạt nói cho Lý Nhị Cầu, đây cũng không phải là thật nước, mà là vài vạn năm đến, vô số âm khí hội tụ, ngưng tụ thành âm thủy, kỳ hàn không gì sánh được, chính là Thi Vương cũng không dám mang tới sử dụng. Bất quá thứ này, lại là quỷ vật yêu nhất, có thể trợ lực quỷ vật phát triển nhanh hơn. Ở nơi này tu luyện, làm ít công to. Nói thật, Lý Nhị Cầu rất ưa thích hoàn cảnh này a, hắn hài lòng gật đầu nói, không sai, thực là không tồi, nơi tốt để tu luyện, tốt, ngày sau ngươi tốt nhất biểu hiện, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thi Bạt run lẩy bẩy, nghĩ thầm ngươi không giết ta liền rất tốt. Tùy theo, Lý Nhị Cầu để ngũ quỷ bốn yêu, thập đại Thi Bạt vì chính mình hộ pháp. Hắn muốn bắt đầu tu luyện. Kỳ thật lần này, việc hắn muốn làm rất nhiều, thứ nhất, thả ra đầu kia tại Dương Bị Động bên trong bắt được cự xà nhìn một chút, cũng không biết chết chưa, chết, liền đem nó ngao thành thập toàn đại bổ thang, lớn như vậy rắn nhất định rất bổ đầu. Thứ hai chính là nhìn xem Sa Đao Nhân Hộp đến cùng có cái gì chỗ khác biệt. Thứ ba, hay là luyện hóa cánh sự tình, hẳn là suy tính. Thứ tư, chính là khôi lỗi này, nghĩ biện pháp chắp vá một phen, nhìn xem có thể hay không một lần nữa lắp ráp thành một cái khôi lỗi nhân. Nghĩ kỹ việc cần phải làm, Lý Nhị Cầu vung tay lên, trước người liền xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Chương 546, ngươi là phạm vào thiên điều sao? Chương 546, ngươi là phạm vào thiên điều sao? Để Lý Nhị Cầu ngoại ý muốn chính là, tên trước mắt này mặc dù hơi thở mong manh, vẫn chưa có chết rơi, cự xà toàn bộ đầu đều muốn đem hố sâu chiếm lấy rồi, thân thể khổng lồ càng là kéo dài ra bên ngoài, dù sao ra hỏa này thân dài hơn 50 trượng, thỏa thỏa quái vật khổng lồ. Bên ngoài, thi bạn các loại nhìn thấy như vậy cự vật, đều là không khỏi trong lòng co lại, không biết Lý Nhị Cầu ở nơi nào làm ra to lớn như vậy yêu thú, trong lúc nhất thời đối với Lý Nhị Cầu càng thêm e ngại đứng lên. Cự xà bị phóng ra, mũi thở khẽ hấp, tựa như cảm thấy tình huống nơi này, vậy mà chậm rãi mở hai mắt ra, nó nhìn về phía Lý Nhị Cầu, trong mắt mang theo vô tận vẻ phẫn nộ. Nó há to mồm, muốn cắn Lý Nhị Cầu, lại không muốn Lý Nhị Cầu thần niệm khẽ động, trực tiếp đem nó ép gắt đao. Lý Nhị Cầu nhìn xem cự xà, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Cự xà lại là bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, con mắt nhìn về phía ao nước kia, trong mắt lập tức tràn đầy vẻ tham lam. Cự xà biểu hiện, Lý Nhị Cầu toàn bộ để ở trong mắt, như có điều suy nghĩ. Cự xà này thực lực, cho tới bây giờ, Lý Nhị Cầu thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả, thật sự là con cự xà này bị khốn trụ Dương Bị Động thời gian quá xa xưa, nó đã là nỏ mạnh hết đà, bằng không mà nói, lúc trước Lý Nhị Cầu cũng không thể chế ngự nó. Bây giờ ra hỏa này, càng là vô cùng suy yếu, hơi thở mong manh, bất quá nhìn nó bộ dáng, giống như đối với trong ao nước rất có hứng thú a lòng yêu tài, mọi người đều có, đặc biệt là Lý Nhị Cầu. Vừa nhìn thấy lớn như vậy cự xà, trong lòng liền ngứa, mặc dù vật này làm thành canh rắn càng ăn ngon hơn, bất quá nếu là có thể đem nó thu phục làm chính mình sử dụng lời nói, chẳng phải là tốt hơn. Thử nghĩ một chút, ngày sau chính mình cưới nó ra ngoài đùa nghịch một vòng, không biết muốn tiện sát bao nhiêu người ánh mắt. Trọng yếu nhất chính là, vật này một khi khôi phục tu vi, nghĩ đến nó sức chiến đấu nhất định không kém, cũng sẽ trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn a. Tiểu lệ loại vật này, đương nhiên càng nhiều càng tốt, đặc biệt là những yêu thú này, còn không cần cho đồng lộc, cơ hồ đều là chơi miễn phí, hắn thích nhất chính là chơi miễn phí. Nhất niệm như vậy, hắn nhìn về phía cự xà nói thần phục với ta, có lẽ ta sẽ cứu ngươi. Nghe được Lý Nhị Cầu lời nói, cự xà trong mắt lóe lên một vòng đâm đỏ chi sắc, trầm thấp lại tang thương thanh âm chuyển đến nói ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao, ta chính là vĩ đại trúc âm vũ xà, người mang cao quý trúc long huyết mạch. Thần phục với ngươi một cái tiểu tiểu nhân loại, ngươi đang nằm mơ. Nghe được tên của nó, Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc, trúc âm vũ xà nhà, trúc long huyết mạch, nghe liền tốt lợi hại dáng vẻ. Trong mắt của hắn lóe ánh sáng, nhìn trước mắt vũ xà nói ngoan ngoãn, lại còn là trúc long huyết mạch, nếu là đem ngươi hút, ta chẳng phải là nguyên địa phi thăng. Nói, trên tay hắn đầu phát giới chỉ đột nhiên bộc phát mà ra, vô số màu đỏ như máu cọng tóc bành trướng mà đến, tại trúc âm vũ xà trước người, tạo thành một cái cự đại đóa hoa màu đỏ ngòm. Không đợi trúc âm vũ xà nói chuyện, những tóc kia liền leo lên đầu của nó, vô số như là châm nhỏ bình thường sợi tóc, đối với đầu của nó liền đâm đi lên. Trúc âm vũ xà trong mắt con ngươi hơi co lại, một khắc này, Lý Nhị Cầu rõ ràng thấy được sợ sệt hai chữ. Trong lòng của hắn cười lạnh, nghĩ thầm ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi ra hỏa này, có hay không ngoài miệng nói cường ngạnh như vậy đâu. Vào thời khắc này, trúc âm vũ xà thanh âm lại một lần nữa truyền đến nói dừng lại, không cần xúc động như vậy. Lý Nhị Cầu giả bộ như khinh thường nói, ngươi còn có gì ngôn gì? Cái kia, ta vừa mới suy nghĩ một chút, nếu như ngươi không quá mức phận lời nói, ta cũng không nhất định không đáp ứng, chúng ta huyết mạch mặc dù cao quý, bất quá cũng chính là một con rắn thôi. Có lẽ, sống sót mới có thể tốt hơn phát huy ra giá trị của ta. Lý Nhị Cầu lại nói, có đúng không? Vậy ngươi tôn nghiêm đâu? Ngươi cao quý đâu? Ngươi vĩ đại đâu? Trúc Âm Vũ xả con mắt đi lòng vòng nói kỳ thật, sinh tử trước mặt, những vật kia giống như cũng không phải rất trọng yếu. Ta muốn nghe ngươi nói, ngươi muốn để ta làm gì? Có lẽ, ta sẽ cân nhắc một chút. Lý Nhị Cầu khoe miệng lộ ra mỉm cười nói ân, cũng không có cái gì đặc biệt muốn ngươi làm, chính là có đôi khi đương đương tọa kỵ của ta, có đôi khi giúp ta làm một chút đỡ cái gì. Đương nhiên, vì chúng ta tốt hơn hợp tác, ta sẽ ở trong đầu của ngươi gieo xuống một cái tiểu tiểu huyết phù. Trúc Âm Vũ xả nói chỉ những thứ này. Đương nhiên, còn có thể có cái gì? Tốt, ta đáp ứng ngươi, kỳ thật, ta cho ngươi biết, không phải ta thật sợ chết, chỉ là ta phát hiện, ngươi không phải bình thường, ngày sau tất nhiên làm rồng phượng trong loài người, có lẽ ta còn có thể đi theo nhờ. Nghe Vũ xà lời nói này, Lý Nhị Cầu không khỏi thật sâu im lặng, nghĩ thầm ngươi tiết tháo đâu. Ngược lại là gia hỏa này, thật đúng là yêu tìm cho mình lý do à, bất quá cái này mông ngựa, nghe Lý Nhị Cầu trong lòng hay là rất thoải mái. Ngược lại là hắn hơi nghi hoặc một chút nói ngươi là Vũ xà, ngươi cánh đâu? Vũ xà có chút lúng túng nói, năm đó, ta bị bắt sau, cánh bị những tên ghê tởm kia bọn họ cho cắt mất, đáng chết, chờ ta khôi phục đằng sau, nhất định sẽ không bỏ qua năm đó những người kia. Bất quá, cánh cũng có, còn có thể mọc ra, còn xin đại nhân yên tâm. Lý Nhị Cầu hơi kinh ngạc, gia hỏa này, quỷ rất đa hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngưng luyện ra một đạo huyết phù, đánh vào Vũ xà trong thức hải, đến tận đây, Lý Nhị Cầu lại thu một cái lợi hại tiểu đệ. Chỉ là gia hỏa này nửa chết nửa sống, Lý Nhị Cầu nghĩ trước cho nó làm mấy con gà ăn, những này đều là tam đại kê biến thành kê yêu, thể nội khí tức thần bí nhiều vô cùng, hẳn là có thể đủ để Vũ xà thân thể đạt được một tia chữa trị. Vũ xà ăn gà, lập tức cảm giác toàn thân thoải mái hơn, trong lúc nhất thời, nó trong mắt lóe lên một tia may mắn, nghĩ thầm chính mình thật sự là quá thông minh, tỉ mỉ nghĩ lại cũng là, nếu không phải mình thông minh, chỉ sợ sớm đã chết mất đi. Nó cảm tạ Lý Nhị Cầu, lập tức liền đối với Lý Nhị Cầu nói ra, ao nhỏ này con bên trong âm thủy, đối với chúng ta trúc âm vũ xà tới nói, chính là vô thượng linh dược, không biết đại nhân có thể hay không đem những này đều ban thưởng cho ta. Lý Nhị Cầu lập tức lắc đầu nói, đương nhiên không được, dưới người của ta còn có nhiều như vậy tiểu đệ, ngươi tất công không xê, liền muốn lấy tiện nghi lớn như vậy, nếu để cho ta những tiểu đệ kia biết, ta chẳng phải là rất khó làm. Vũ xà ánh mắt lộ ra sốt ruột chi sắc nói đại nhân, nói không phải nói như vậy, nếu như ta khôi phục tu vi, một người liền có thể thay thế ngươi tất cả tiểu đệ, ta càng cường đại, thực lực của ngươi chẳng phải là càng thêm cường đại. Thế gian này rất nhiều chuyện, đều không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới, cái này con đại xà như thế biết ta nói, khoan hay nói, nó thật đúng là có chút đả động Lý Nhị Cầu tâm tư. Hắn nhìn xem Vũ xà, đông nhiên nghĩ đến một vấn đề nói trước đó ngươi, đến cùng là tu vi gì, vậy mà lại bị giam tại trong động kia, còn muốn bị nhiều như vậy xiềng xích khóa lại, phạm vào thiên điều a. Cự xà nghe nói như thế, trong mắt xuất hiện vẻ ảm đạm, lập tức nó thanh âm có chút khàn giọng nói ai, chuyện cũ không thể xách, đều là quá khứ, bất quá ta tu vi sao, hay là rất cường đại. Chương 547, ta có một đôi cánh,
có thể theo gió bay lượn. Chương 547, ta có một đôi cánh, có thể theo gió bay lượn cường đại, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nói chuyện không cần thở mạnh có được hay không? Lý Nhị Cầu trong lòng có chút khó chịu. Nhìn thấy Lý Nhị Cầu tức giận, Vũ Xà không dám ở quanh co lòng vòng, chỉ có thể nói tại bị trấn áp trước đó, tu vi của ta đã đạt tới nhỏ yêu hoàng cảnh giới, khi đó, chính sự tại ta muốn đột phá đến lớn yêu hoàng thời điểm then chốt, đáng tiếc ga bất quá không có quan hệ, mặc dù ta tu vi bị phế sạch rất nhiều năm như vậy bị trấn áp sau, tu vi lại tiếp tục rơi xuống, mặc dù là như thế, ta hiện tại cũng có yêu vương nhị giai đệ tứ cảnh đỉnh phong thực lực, cho ta thời gian, hết thảy đều có khả năng. Dù sao, ta thế nhưng là có được trúc long huyết mạch trúc âm Vũ Xà a. Đệ tứ cảnh, cái này cùng chính mình tu vi phản phất, bất quá gia hỏa này huyết mạch cường hành, cũng không phải phổ thông nguyên anh kỳ tu giả có thể so sánh với. Đáng tiếc à, từ đệ cửu cảnh đỉnh phong rơi xuống như vậy, cũng thật sự là đủ đáng thương, không nói chuyện nếu là nói đi cũng phải nói lại, nếu là gia hỏa này có thể khôi phục đỉnh phong chiến lực, ngày sau dưới tay mình chẳng phải là thêm ra một cái siêu cường đại thủ. Đến lúc đó cùng người đánh nhau, trực tiếp đem nó thả ra, chỉ sợ chính mình cũng đừng xuất thủ đi. Vừa nghĩ tới chàng diện kia, trong lòng của hắn không khỏi đắc ý như vậy, hay là trước hết để cho gia hỏa này khôi phục tu vi làm chủ. Tốt, đã như vậy, trong hồ này âm thủy, liền phân ngươi hơn phân nửa, còn lại, ta mấy cái quỷ tiểu đệ còn muốn sử dụng, tu vi của bọn hắn quá thấp, nhất định phải tiến bộ đứng lên mới tốt. Trúc Âm Vũ Xà nghe chút lời này, vội vàng đồng ý xuống tới, liền thấy nó hé miệng khẽ hấp, trực tiếp đi trong ao nước, hút hơn phân nửa, lập tức liền hướng ngoài hố chạy tới, lưu lại Tang Thương thanh âm nói, đại nhân, ta đi trước tìm một chỗ khôi phục thân thể. Lý Nhị Cầu khẽ lắc đầu, cũng không biết tự mình làm chuyện này là đúng hay sai. Nhìn xem còn lại âm thủy, Lý Nhị Cầu để ngũ quỷ tiến đến chia hết, mấy tiểu gia hỏa này trung tâm đầy đủ, chính là tu vi quá mức thiếu sót, lại không hảo hảo cố gắng, căn bản là không cách nào đuổi theo bước tiến của mình. Ngũ quỷ lấy âm thủy, tự nhiên cao hứng không thôi, càng là đối với Lý Nhị Cầu vô cùng cảm kích. Lúc này, Lý Nhị Cầu lại lấy ra cánh màu vàng, hôm nay đây mới là hắn muốn làm nhất sự tình, cho mình luyện chế một đôi pháp khí phi hành. Hắn xuất ra cánh, bốn cái tản ra hào quang màu vàng cánh. Đây chính là ban đầu ở Dương Bị Động dưới đáy nhặt được đôi cánh kia, Alins đã từng nói, đây cũng là một cái có được thần hoàn, đặt tới đệ thập cảnh dị nhân cánh. Có thể nhìn thấy đôi cánh này không thể coi thường, cái kia màu vàng nhạt trên lông vũ, đều điêu khắc có màu ám kim thần bí đường vân. Lý Nhị Cầu đối với luyện khí nhất đạo, không thế nào tinh thông, chỉ có thể đem vật này đơn giản luyện hóa một phen, dù sao bảo vật như vậy, nếu là đưa cho người khác đi luyện chế nói, hắn đúng vậy yên tâm, sơ sót một cái, bị người đen ăn đen đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Giờ phút này, hắn vung tay lên, trước người liền rơi xuống ra mấy quyển sách, đều là liên quan tới luyện khí thư tịch, hắn cầm lên, đều nhìn một lần, đối với luyện khí cũng có một chút hiểu rõ, kỳ thật luyện khí muốn so luyện đan đơn giản nhiều, cho nên hắn mới dám thí nghiệm một chút. Bởi vì luyện chế pháp khí, cho nên hắn không cần đến cỡ nào sâu bản lĩnh, luyện không tốt cũng không có quá lớn quan hệ, cùng lắm thì chính là pháp khí chất lượng không tốt một chút. Như vậy, hắn tế ra chính mình đan hỏa, muốn bắt đầu luyện chế một phen. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe được một thanh âm nói, đại nhân, chẳng lẽ lại ngươi muốn dùng lông vũ này luyện chế pháp khí? Lý Nhị Cầu ngẩng đầu nhìn qua, lại là Nguyên Anh thi bản. Hắn khẽ cau mày nói, làm sao, ngươi đã nhìn ra, chẳng lẽ lại ngươi cũng sẽ luyện khí? Lý Nhị Cầu vốn là thuận miệng hỏi một chút, lại không muốn cái kia Nguyên Anh thi bản lại nói, đại nhân có lẽ không biết, ta bảo lưu lại một chút khi còn sống ký ức, còn nhớ kỹ mình tại trong tông môn chính là tu luyện luyện khí nhất đạo đệ tử. Lý Nhị Cầu trước mắt không khỏi sáng lên, nghĩ thầm đây không phải ngủ gật tới có gối đầu sao? Hắn vội vàng chào hỏi hắn xuống tới, một mực không có hỏi thăm tên của người nọ, hắn lập tức hỏi, ngươi tên là gì? Nguyên Anh thi bản nói nhỏ, tên là Tương Thần. Tương Thần, tốt tốt tốt, vậy ngươi nhanh cùng ta nói một chút, lông vũ này nên như thế nào luyện chế mới tốt, ta muốn luyện chế một cái pháp khí phi hành. Tương Thần lập tức liền bắt đầu cùng Lý Nhị Cầu nói. Lý Nhị Cầu càng nghe càng kinh ngạc, càng nghe càng cao hứng, không nghĩ tới chân chính luyện chế pháp khí lại còn có nhiều như vậy thuyết pháp. Trải qua một loạt thảo luận, Lý Nhị Cầu quyết định cùng Tương Thần cộng đồng luyện chế cánh. Lý Nhị Cầu dùng chính mình đan hỏa tế luyện, Tương Thần dùng thi hỏa đốt cháy đợi cánh. Khi trên cánh mặt thánh quang hóa thành như lưu ly tinh thể, lông vũ rút đi ánh sáng vàng kim lộng lẫy là màu ngọc bạch thời điểm, hai người bắt đầu hợp lực đối với cánh điêu khắc các loại ấn phủ cùng trận pháp, cuối cùng lại dùng đan hỏa tiếp tục tế luyện, thẳng đến đem toàn bộ cánh luyện thành một đoàn mang theo kim quang chất lỏng. Giờ phút này, tại gia nhập các loại vật liệu, yêu thú xương cốt, các loại linh quáng, toàn bộ luyện hóa đi vào. Làm xong đây hết thảy, thi bạt để Lý Nhị Cầu tiếp tục luyện hóa, hắn đi bố trí một cái âm dương càn khôn điên đảo trận pháp, lại đem một đoàn này kim quang đặt trong trận nhãn, lập tức dùng vô tận âm khí đến tiếp tục đối với kim quang tiến hành tế luyện. Lý Nhị Cầu cùng thi bạt cần không ngừng đối với kim quang tiến hành phù văn khắc lục. Khắc lục phù văn là bắt đầu tâm kinh cùng âm dương trải qua. Hai loại kinh văn có thể cho cánh hấp thu thiên địa dinh dưỡng chi khí cùng tinh đấu chi lực, dạng này một khi sử dụng, có thể cho người sử dụng hao phí có thể lượng biến thiếu, tốc độ còn có thể tăng lên tới nhanh nhất. Như vậy, hao phí tới tận Lý Nhị Cầu 3 ngày thời gian. Đến lúc cuối cùng một cái phù văn điêu khắc tại kim quang phía trên thời điểm, liền thấy quang mang màu vàng tản mát ra một đạo quang trụ màu vàng, xông thẳng tới chân trời, đem trên đầu âm khí nồng vụ đều quấy thành một đoàn. Thi Bạt lập tức nói, đại nhân, nhanh nhỏ vào ngươi một giọt máu tươi, lập tức bắt đầu tố hình. Lý Nhị Cầu không chần chờ, đem chính mình một giọt tinh huyết bước đi ra, đánh vào kim quang bên trong, kim quang hấp thụ tinh huyết, màu vàng trên thân thể bắt đầu xuất hiện vô số đường vân màu máu. Lý Nhị Cầu lập tức liền cùng đoàn kim quang này sinh ra huyết mạch tương liên cảm giác. Giờ phút này, hắn thần niệm khẽ động, đối với kim quang bao khỏa mà đi, mấy cái chỉ quyết đánh ra, kim quang trong nháy mắt bay đến trước người hắn. Hắn thần niệm đang động, Kim quang bay đến phía sau hắn, rơi vào trên phía sau lưng của hắn, lập tức chùm sáng màu vàng vậy mà hòa tan ra, thuận lưng của hắn chạy xuống trôi. Cuối cùng phụ thuộc trên đó, vậy mà dung nhập vào xương cốt của hắn bên trong. Lý Nhị Cầu thần niệm đang động, liền thấy phía sau hắn, một đôi màu vàng quang dược bắt đầu hiện hóa mà ra, đảo mắt biến thành gần trượng lớn nhỏ. Lý Nhị Cầu không hài lòng lắm, thần niệm đang động, đem quang dược kéo xuống cực hạn, quang dược một lần nữa biến lớn, cuối cùng trở thành dương cánh chừng 3 trượng cánh khổng lồ. Chỉ là hiện tại đôi cánh này, chỉ là có một cái hình dáng bộ dáng. Lý Nhị Cầu tiếp tục tố hình, có thể thấy được cái này màu vàng nhạt quang dược phía trên, bắt đầu xuất hiện từng cây lông vũ, mỗi một cây lông vũ đều giống như thật, giống như hoàng kim chế tạo bình thường. Bất quá một hồi thời gian, toàn bộ cánh giống như một bộ thật cánh một dạng, kim quang lập lòe, đẹp mắt không gì sánh được. Như vậy Lý Nhị Cầu tay bấm chỉ quyết, trong miệng niệm động chú ngữ, theo hắn chú ngữ một chữ cuối cùng bắn ra. Toàn bộ quang dược phía trên đột nhiên nhảy ra vô số phù văn màu vàng, bọn chúng vờn quanh tại cánh biên giới, giống như lưu quang bình thường. Như vậy liền thành, Lý Nhị Cầu tâm niệm vừa động, cánh bồ đứng lên, bám một chút, liền bay ra vạn phần nguyên bên trong. Chương 548, trong hộp ngọc bí mật chương 548, trong hộp ngọc bí mật Lý Nhị Cầu kích động cánh, xông ra vạn phần nguyên, xông ra nồng hậu dày đặc âm vụ bên trong, trong bầu trời tinh thần chi lực trong nháy mắt liền bị cánh hấp dẫn xuống, dung nhập trong đó. Lý Nhị Cầu không có suy nghĩ nhiều, lại một lần nữa vỗ cánh, thân thể của hắn bám một chút liền hướng trước bay đi, hắn chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, tốc độ nhanh vô cùng. Hắn cảm giác chiếc cánh này tốc độ vậy mà so phi kiếm nhanh hơn thật nhiều, đây cũng quá sướng rồi một chút, hắn đột nhiên một lần nữa tăng lực. Trong bầu trời, một đạo quang mang màu vàng cấp tốc tiến lên, tại sau lưng lưu lại một đạo màu vàng rải sáng, xinh đẹp phi thường. Giờ phút này, Lý Nhị Cầu dừng người, trong lòng cảm thán không thôi, chiếc cánh này tốc độ vận chuyển tới cực hạn không chỉ là phi kiếm tốc độ gấp bội, nó tiêu hao linh lực cũng chỉ có phi kiếm chừng phân nửa. Loại này tỷ lệ hiệu suất đơn giản quá cao một chút, chắc không được rất nhiều người đều ưa thích sử dụng chuyên môn pháp khí phi hành. Chỉ tiếc, chính mình cùng Thi Bạt mặc dù hợp tác, tế luyện đi ra cánh cũng chỉ là một cái cao dài pháp khí cấp bậc, thật sự là có chút lãng phí vật liệu. Đợi ngày sau chính mình tu vi đang gia tăng lời nói, không phải một lần nữa đem chiếc cánh này nấu lại rèn đúc thành một kiện pháp bảo cấp bậc cánh, khi đó, cái này cánh nhất định càng thêm xinh đẹp, tốc độ cũng sẽ càng nhanh rất nhiều. Vô luận như thế nào, Lý Nhị Cầu vẫn là vô cùng hài lòng. Ở bên ngoài bay mấy lần, hắn lại trở lại Vạn Phần Uyên, nhìn thấy Tương Thần còn đứng tại đó bên trong chờ đợi, Lý Nhị Cầu không khỏi tán dương, tốt, quá tốt rồi, Tương Thần, về sau mọi người chính là huynh đệ, có gì cần hỗ trợ sự tình, nhất định phải nói cho ta biết ta. Tương Thần rất là hưng phấn nói, đại nhân, ta đã biết, ngươi trước bật điệu, ta đi hộ pháp cho ngươi. Một cái Thi Bạt lại có loại giác ngộ này, thật sự là vượt quá Lý Nhị Cầu ngoài ý liệu, nhìn, bất luận sinh linh gì, đến tu vi nhất định, đều không thể coi thường được a không tại nhiều mớn, Lý Nhị Cầu bắt đầu làm chuyện thứ ba, xuất ra một đống lớn linh kiện, đây là cái kia Sa Đao Nhân khôi lỗi thân thể. Lý Nhị Cầu bắt đầu ghép lại đứng lên, từng cái linh kiện toàn bộ lắp đặt hoàn tất, đáng tiếc thứ này ngược trái bị chính mình phá hư, biến thành một lỗ thủng lớn. Cũng may hạch tâm không có hư hao, thứ này trọng yếu nhất chính là hạch tâm, một cái tràn ngập năng lượng tâm hạch. Tâm hạch bên trong nhất định phải để vào một viên lớn chừng quả đấm linh tinh mới có thể, loại này linh tinh một viên thì tương đương với 100 gốc đạo tàng kim tiền bên trong linh khí tổng lượng. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp để vào một viên trăm cây đạo tàng kim tiền, nhìn không gian bên trong, có thể phóng tới 10 viên trăm cây đạo tàng kim tiền đều không có vấn đề. Nếu là có 1000 gốc đạo tàng kim tiền lời nói, nghĩ đến cho dù là kịch liệt nhất đánh nhau, thứ này đều có thể kiên trì thật lâu. Khôi lỗi trên thân còn có rất nhiều hấp thụ thiên địa linh khí công năng, bình thường hoạt động cần năng lượng, tự thân hấp thụ linh khí liền có thể duy trì. Nên nói không nói, thứ này thật đúng là một cái khó lường tồn tại. Lý Nhị Cầu suy nghĩ một phen, muốn triệt để kích hoạt thứ này, còn cần phân ra một bộ phận lực lượng thần thức của mình, dạng này mới có thể tốt hơn khống chế bộ thân thể này, tựa như cho hắn rót vào một cái linh hồn bình thường. Lý Nhị Cầu không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp phân ra chính mình một chút thần thức, tiến vào khôi lỗi trong óc. Sau một khắc, khôi lỗi con mắt mở ra, trong miệng của hắn chuyển đến Lý Nhị Cầu thanh âm nói, không tệ không tệ, cảm giác thật là mạnh, thứ này làm cái thế thân thật là quá tốt rồi. Có cơ hội, nhất định tìm một bản khôi lỗi thuật lấy ra tu luyện, loại cảm giác này quá tốt rồi đi. Lý Nhị Cầu lại là trong lòng cảm thán, cái này khôi lỗi thuật bình thường đều là bí truyền chi thuật không nói, cần vật liệu cũng đều phi thường vô cùng chân quý, hay là ngày sau hay nói đi. Chỉ là khôi lỗi thân này trước hư hao, cũng không biết nên như thế nào tu bổ, trước để vào trong gương đồng, các loại nếu có việc, trực tiếp đem vật này phong xuất, nương tựa theo khôi lỗi nguyên anh đỉnh phong tu vi, có lẽ không cần tự mình ra tay, liền có thể giải quyết địch nhân của mình đâu. Lý Nhị Cầu suy nghĩ, thực lực của mình càng lúc càng lớn, chờ xem, không được bao lâu, chính mình nhất định phải bỏ cao hơn. Vung tay lên, thu hồi khôi lỗi. Hắn lấy ra một thứ cuối cùng, hộp ngọc kia. Toàn bộ hộp ngọc kỳ thật không có cái gì đặc biệt, có thể thấy được trên hộp ngọc này có 5 cái thần long bay lượn ở trong bầu trời, tranh đoạt một viên linh châu đồ án. Bên ngoài không có cái gì đặc biệt, chỉ là hộp ngọc này lại bị phong ấn lại, cái này có chút kỳ quái. Nghĩ đến trong này, nhất định có cái gì nhận không ra người bí mật, đồng thời cái kia Sa Đao Nhân sở dĩ làm như vậy, ý tứ rất đơn giản, vì để lộ ra tin tức này. Vì một tin tức, vậy mà không tiếc lãng phí một bộ nguyên anh kỳ khôi lỗi, ngươi nói tin tức này, đến cùng trọng yếu bao nhiêu đâu, nó giá trị bản thân không thể tưởng tượng ai cho nên, hắn đối với hộp ngọc này cảm thấy rất hứng thú. Rất muốn biết bên trong đến cùng có gì ghê gớm bí mật. Hắn thần niệm khẽ nhúc đích, đối với cấm chế ép tới, không muốn cái này tiểu tiểu hộp ngọc cấm chế lại có 3 tầng, cũng đều là tự hủy cấm chế, sơ sót một cái, sẽ để cho toàn bộ hộp ngọc bạo chết. Lý Nhị Cầu khẽ nhíu mày, thân thức hóa thành một thanh lưỡi dao đối với cấm chế phá hủy mà lên.
Sau một nén hương, Lý Nhị Cẩu nhìn xem vật trong tay, không khỏi nhíu mày, trải qua lâu như vậy vất vả, Lý Nhị Cẩu rốt cục phá tan cấm chế, để hắn ngoài ý muốn chính là, trong hộp ngọc này, chỉ có một viên huyết sắc ngọc bội. Ngọc bội hình tròn, bên trong điêu khắc một đầu huyết sắc thần long. Còn có một tấm màu vàng giấy, trên giấy viết mấy chữ: Thiên địa thần cơ, mệnh tinh không ngừng, nên trả lại cuối cùng đến hoàn lại thời điểm. Đối với mấy câu nói đó, Lý Nhị Cẩu một đầu ngộng, không biết là tình huống như thế nào, lập tức hắn đối với cái kia huyết ngọc đụng vào đi lên, khi hắn đem huyết ngọc nắm bắt tới tay bên trên một khắc, không hiểu trong óc vậy mà xuất hiện mấy tấm hình ảnh. Một người mặc bốn trảo thần long quần áo nam tử vĩ ngạn, một cái mang theo mặt nạ nam nhân, tế đàn, mật thất, che kín màu xanh đồng cửa đồng lớn. Quan tài, kiếm gãy, mấy đầu bị xiềng xích khóa lại long hồn. Lý Nhị Cẩu đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đều là không thể tin, hắn nhìn xem trên tay huyết ngọc, đột nhiên chỉ cảm thấy chính mình giống như ngộ nhập một kiện âm mưu to lớn bên trong. Phế thái tử, hắn nhẹ nhàng nói ra. Phế thái tử, tại đại hạ là một cái cấm kỵ danh tự, bởi vì ngàn năm trước trận kia mưu loạn, thái tử bị phế, lập tức được ban cho chết, như thế, thái tử đã chết, Sa Đao Nhân lại đòi hỏi thứ gì? Như thế, có lẽ chỉ có một nguyên nhân, đó chính là thái tử hắn. Lý Nhị Cẩu không dám nghĩ tới, thật sự là, chuyện này không phải bình thường, cũng không phải hắn một cái tiểu kỳ quan có thể đúng chạm đó a. Trong lúc đương nhiên, hắn có một tia ngờ vực vô căn cứ, cái kia Triệu Hùng có thể hay không cố ý đem chuyện này ném ở trên người mình, bằng vào thần long điện liệu tính, không chừng đã sớm biết nguyên do trong đó. Nếu là thật như vậy, cái này Triệu Hùng đáng chết ta, bất quá nghĩ lại, chính mình một người mới, người ta khảo nghiệm chính mình, có lẽ che chở bộ hạ cũ, cũng là nhân chi thường tình. Ai, mặc kệ nó, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chính mình sóng to gió lớn đều hết sức qua, trong lòng thì sợ gì hô, chỉ là, viên này huyết ngọc cùng giấy vàng. Hắn lại liếc mắt nhìn giấy vàng, đồng nhiên, hắn vậy mà thấy được vô cùng kỳ dị một màn. Chương 549, Bắc Minh Bảo Khố, Cửu Long Thôn Tiên. Chương 549, Bắc Minh Bảo Khố, Cửu Long Thôn Tiên. Lý Nhị Cẩu chỉ là vô ý ở giữa nhìn thoáng qua trên tay giấy vàng, lại phát hiện giấy vàng ngay tại hấp thu rời rạc cấm khí, không bao lâu, giấy vàng mặt sau vậy mà lại xuất hiện một chút chữ nhỏ. Phía trên kia rõ ràng viết Bắc Minh Bảo Khố, Cửu Long Thôn Tiên tám chữ. Lý Nhị Cẩu hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy chính mình bắt lấy cái gì, lại hình như không bắt được gì, đáng chết, vì sao muốn để tự mình biết những này, đây không phải dụ người phạm tội sao? Chỉ là Bắc Minh Bảo Khố lại là cái gì, Cửu Long Thôn Tiên đến cùng là chuyện gì xảy ra, mấy chữ này quá ít, Lý Nhị Cẩu chỗ nào có thể biết. Ngược lại là có một chút, phía trên ghi lại đồ vật không thể coi thường, hắn lại một lần nữa nhìn thoáng qua huyết ngọc, trong lòng như có điều suy nghĩ. Giờ phút này hắn vô tâm tu luyện, chuẩn bị đi trở về, nhưng không có nghĩ đến, Cẩu Kiên Cường muốn ở chỗ này đợi, dù sao nó lúc trước chính là từ trong phần mộ bò ra tới, càng ưa thích ở loại địa phương này tu luyện. Lý Nhị Cẩu cũng do hắn, Thu Yêu khẳng định cũng sẽ không đi. Về phần Trúc Cấm Vũ Xà, giờ phút này nửa chết nửa sống, thật vất vả tìm tới một cái vô cùng tốt khôi phục địa phương, đương nhiên sẽ không theo Lý Nhị Cẩu trở về, lại nói nó cái này thể trạng to con, vô luận xuất hiện ở nơi nào, đều là bị thảo phạt tồn tại, hay là yên tĩnh ở chỗ này được. Lý Nhị Cẩu cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể mang theo Kê Vương cùng Hắc Miêu rời đi. Kỳ thật, Hắc Miêu cũng có chút lưu luyến nhìn thoáng qua Vạn Phần Uyên, bất quá cuối cùng vẫn cùng Lý Nhị Cẩu rời đi, có lẽ nó vẫn là hy vọng mình tại dưới ánh mặt trời dáng vẻ đi. Trở lại Vọng Long Sơn, Lý Nhị Cẩu liền thấy Lưu Bệnh Kỳ vậy mà chờ ở chỗ này. Hắn hơi kinh ngạc, liền nghe Lưu Bệnh Kỳ thanh âm kích động nói: "Đại nhân, có thể tính tìm tới ngươi, mấy ngày nay ngươi đi chỗ nào à? Ta cũng chờ các ngươi hai ngày." Lý Nhị Cẩu nghi ngờ nói: "Làm sao? Không phải vừa mới xong xuôi Sa Đao Nhân sự tình sao? Lúc này mới mấy ngày, liền đến sự tình." Lưu Bệnh Kỳ nói: "Cũng không phải, ngươi cầm về hộp ngọc kia, tựa như liên lụy đến một việc đại sự, phía trên để Triệu Hùng đại nhân tự mình điều tra việc này đâu." "Cái này không, Triệu đại nhân, liền để ta tới tìm ngươi, chậm trễ hai ngày, cũng không biết Triệu đại nhân có thể hay không nổi giận." Lý Nhị Cẩu lại là không thèm để ý chút nào nói: "Không quan hệ, có việc để hắn hướng ta đến." Lưu Bệnh đã nghe đến lời này, cũng không dám tại phần nàn, dù sao Lý Nhị Cẩu thực lực hắn nhưng là gặp được, đột nhiên không tưởng nổi, trong lòng hắn nghĩ đến, nếu không phải cái này Lý Nhị Cẩu chính là mới tới, làm sao cũng có thể lên làm Thanh Long vệ đi. Dù sao Triệu đại nhân cũng bất quá là cái nguyên anh kỳ tu giả mà thôi, cái kia Triệu đại nhân còn có thể mãnh liệt qua Lý Nhị Cẩu, căn bản không có khả năng. Hắn đối với Lý Nhị Cẩu hay là xem trọng, nghĩ thầm nhất định phải ôm tốt bắp đùi của hắn mới được. Lý Nhị Cẩu không nói thêm gì, cùng trong nhà người bàn giao một phen, liền cùng Lưu Bệnh Kỳ xuất phát. Cẩu Kiên Cường không tại, Lý Nhị Cẩu trực tiếp để Kê Vương làm tọa kỵ của mình, gia hỏa này thời điểm then chốt còn có thể hỗ trợ đánh nhau, sức chiến đấu so với Hắc Miêu cường đại hơn nhiều, Hắc Miêu còn muốn ở nhà hỗ trợ, cho nên Kê Vương mới là lựa chọn tốt nhất. Thần Long Điện, Thanh Long Các, một gian trong phòng nhỏ, Văn Mộc Sinh nhìn xem Triệu Hùng nói việc này can hệ trọng đại, ngươi mang theo người của ngươi, tự mình đi dò xét một phen. Chỉ là ta phải nói cho ngươi chính là, ta được đến tiếng gió, Bạch Hổ Ti người bên kia, giống như cũng đã nhận được tin tức gì, có lẽ sẽ có người đúng tay việc này, cho nên, ngươi bên này tốc độ nhất định phải mau một chút mới tốt. Triệu Hùng ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, đợi Văn Mộc Sinh nói xong, hắn lập tức gật đầu nói, đại nhân, thuộc hạ minh bạch, còn xin đại nhân yên tâm, việc này ta tự mình theo vào, tất nhiên sẽ không xuất hiện một tia sai lầm. Văn Mộc Sinh khẽ gật đầu, đối với Triệu Hùng phất tay, để nó rời đi. Triệu Hùng nhưng trong lòng thì thôi thôi hồng, thật sự là việc này quá làm cho người ta phiền muộn, dù sao hoàng gia không việc nhỏ, thái tử mặc dù chết mất, có thể thái tử thủ hạ những dư nghiệt kia bọn họ, lại đều tại A Sơ sót một cái, việc này chỉ sợ muốn lưng mình hắc qua, không được, cái này chuyện bất ức cũng không thể chính mình làm, hắn suy nghĩ một vòng, trong lòng lập tức có ý nghĩ. Nếu cũng nên có người có nổi, làm sao không đem cái nổi này vứt cho Lý Nhị Cầu đâu, hắn không phải là rất lợi hại sao, vừa bận làm cái người có nổi. Mang theo tâm tư, hắn liền thấy chờ đợi hắn Lý Nhị Cầu. Nhìn thấy Lý Nhị Cầu, hắn hơi có chút cả giận nói, mấy ngày nay đi nơi nào, vì sao không có báo cáo chuẩn bị. Lý Nhị Cầu hơi kinh ngạc nói, đại nhân, mấy ngày trước, ta và ngươi thông báo qua, nhiệm vụ kia sau khi hoàn thành, ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày, lúc trước ngươi là đồng ý. Triệu Hùng hơi nhướng mày, không khỏi nói, ta nói qua lời này. Lý Nhị Cầu gật đầu, nghĩ thầm ngươi ra hỏa này, đáp ứng ban đầu thật tốt, hiện tại cùng ta trang mơ hồ, thật coi ta là dễ bắt nạt ta. Đúng vậy à, ngươi nói có thể, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, có việc đang tìm ta. Triệu Hùng hồi ức một phen, giống như thật sự có chuyện như vậy, làm sao mặt mũi quan trọng, chỉ có thể giả bộ như khó chịu nói ra, à, mấy ngày nay, sự tình quá nhiều, có chút bận rộn quên, dù vậy, ngươi cũng không muốn bỏ qua xa, để cho ta có thể tùy thời tìm tới ngươi sao? Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Lý Nhị Cầu bất đắc dĩ, quan hơn một cấp đệ chết người, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu nói, tốt, không biết đại nhân sốt ruột tìm ta có chuyện gì. Triệu Hùng khuôn mặt biến nghiêm túc nói, ngươi lần trước làm sự tình, lại xuất hiện một chút tình huống mới, phía trên để cho chúng ta tiếp tục đội tra, bất quá lần này sẽ có ta tự mình dẫn đội. Ngươi làm thật tốt, ta rất xem trọng ngươi à, nếu như ngươi lần này biểu hiện tốt, ta sẽ vì ngươi tranh công. Lý Nhị Cầu lại rõ ràng cảm giác ra hỏa này tại qua loa chính mình mặc dù không có văn hóa, thế nhưng là pha trộn quan trường nhiều năm, cái gì là lời thật lòng, cái gì là giả ý nói như vậy, trong lòng hay là có bài. Làm sao, hắn bây giờ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu nói, mặc cho đại nhân phân công. Triệu Hùng vô bờ vai của hắn nói, tốt, yên tâm, ta sẽ không để cho người thua thiệt. Lý Nhị Cầu nghĩ thầm, ta tin ngươi cái quỷ. Mấy ngày nay, đại đô trên không luôn luôn âm trầm, đặc biệt là ban đêm, không có một tia ánh sáng, đen kịt không gì sánh được. Đại đô mặc dù một mảnh đèn đuốc sáng trưng, có thể mảnh kia quang minh lại mãi mãi cũng không cách nào chiếu vào phế thái tử trong phủ đệ. Mục nát nhiều năm, không bị mở ra cửa lớn, tại đen kịt bên trong, bị người đột nhiên đẩy ra, tiếng tạch tạch vang lên, đó là khóa cửa bị nện đoạn thanh âm. Trương Tiểu Phi thu tay lại bên trên ao, lui ra phía sau một bước. Triệu Hùng nhìn thoáng qua Lý Nhị Cầu, hơi có chút vẻ chần chừ, vẫn là thứ nhất đi vào. Ở phía sau hắn, theo thứ tự là Lý Nhị Cầu còn có mặt khác hai cái tiểu kỳ quan, sau đó là chín cái tiểu kỳ binh. Mặt khác hai cái tiểu kỳ quan, theo thứ tự là Lưu Nhị cùng Mã Tam. Hai người kia, theo Triệu Hùng có mấy năm thời gian, nghiễm nhiên là người ta bộ hạ cũ, mặc dù nghe nói Lý Nhị Cầu lần này công tích, đúng vậy hiểu rõ tưởng tình bọn hắn, lại cũng chỉ là xem thường. Dù sao một cái dựa vào trên quan hệ tới gia hỏa, trong mắt bọn hắn, hay là khinh thường. Thái tử phủ rất lớn, tại cái này tấc đất tấc vàng trong hoàng thành, vậy mà chiếm diện tích hơn ngàn trượng, có thể thấy được trong phủ núi giả vườn hoa có, bất quá kinh lịch nhiều năm thời gian lắng đọng, hết thảy đều biến cổ xưa không thôi. Lại nghe đồn thái tử trước khi chết một đêm, đột nhiên phát cuồng, đem trong phủ tần phi, hạ nhân, cơ hồ hết thảy giết sạch, mấy trăm người bị chặt giết tại trong sân, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Rất lâu sau đó, còn có người kể rõ, thái tử phủ bên trong, mỗi đến ban đêm đều có thể nghe được có vô số quỷ khóc thanh âm, thê thảm cực kỳ, dù sao nghe đồn rất nhiều, nhưng nơi này là cấm địa, ai chán sống rồi, dám đến nơi này điều tra. Toàn bộ thái tử phủ chính là một bộ ngũ tiến ngũ xuất sân nhỏ, bên trong gian phòng vô số, từng gian điều tra quá mức hao phí thời gian, mọi người chỉ có thể phân tán ra đến. Mọi người nhiệm vụ là cái gì? Triệu Hùng ở thời điểm này mới nói cho mọi người. Chương 550, một cái nữ nhân điên chương 550, một cái nữ nhân điên Triệu Hùng nói cho mọi người, tìm kiếm một gian mật thất, như vậy mà thôi, đồng thời để mọi người không cần đoán lung tung nghi, hỏi nhiều. Đây đều là thần long điện quy củ, không nên nói không nói, không nên hỏi không hỏi, bằng không mà nói, đầu mất rồi, cũng không biết làm sao không có. Lý Nhị Cầu bọn người nhận nhiệm vụ, bắt đầu chia tản ra đến. Lý Nhị Cầu kỳ thật đang nghe nhiệm vụ này thời điểm, liền lòng có đăm chiêu, không khỏi liên tưởng đến huyết ngọc bên trong phát động tình cảnh, hắn giống như cũng đồng dạng thấy được một gian mật thất. Như thế, phía trên nhất định cũng là tại huyết ngọc phía trên đạt được một chút linh cảm, mới có thể để cho người ta đến điều tra một phen. Xem ra, chính mình không muốn cuốn vào việc này, cũng không được, chỉ có thể kiên trì lên. Mọi người phân tán mà đi, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Lý Nhị Cầu dùng sức hồi ức trong tấm hình tình cảnh, ý đồ tìm kiếm được một chút đặc thù vết tích. Bất đắc dĩ, hắn lại lấy ra khối kia huyết ngọc, thay vào đó một lần, lại không có cái gì phát sinh, chỉ có thể cảm nhận được huyết ngọc băng hàn. Hắn thở dài một tiếng, chỉ có thể coi như thôi. Bất quá hồi tưởng ngày hôm qua tình cảnh, trong lòng của hắn có cái đại khái, đột nhiên, một tiếng quỷ khóc thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ô ô ô, ô ô ô, tựa như một nữ tử tiếng khóc. Lý Nhị Cầu nao nao, nghĩ thầm sẽ không thật sự có quỷ đi, cái này đều đi qua ngàn năm, chính là có quỷ cũng hẳn là hồn phi phách tán mất rồi đi. Dọc theo thanh âm, hắn nhanh chóng mà đi, rất nhanh, hắn liền thấy một tòa giếng trước, ngồi một cái quần áo lũ nát, nữ tử tóc hai bù xù. Thế nhưng là nữ nhân này cho Lý Nhị Cầu cảm giác giống như không phải quỷ à? Vì sao? Trên người nàng không có quỷ khí, một kia cũng không có chứ. Nếu như là quỷ, chí ít trên thân cũng phải có chút âm khí. Lý Nhị Cầu loại tu vi này không có khả năng không cảm giác được, trừ phi nàng tu vi người tiên, có lẽ tu luyện công pháp đặc thù gì. Tiến thêm một bước tới nói, một cái quỷ không đáng ở chỗ này chứa người bán thẳng đi. Trong lòng mang theo nghi hoặc, hắn thần niệm khẽ động, phi thân đi vào nữ tử bên người. Nữ tử nhìn thấy Lý Nhị Cầu, lại bị hắn giật mình kêu lên, có thể thấy được tóc đen trong khe hở, lộ ra một đôi con mắt dài nhỏ. Ngươi là ai? Nữ tử thanh âm có chút sợ sệt. Lý Nhị Cầu bĩu môi một cái nói, hẳn là ta hỏi ngươi là ai đi, hơn nửa đêm vậy mà tại nơi này giả thần giả quỷ,
ý muốn như thế nào? Nữ tử nhìn xem Lý Nhị Cẩu, không khỏi toàn thân run rẩy, thanh âm hoảng sợ nói ra, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta không thấy gì cả, ta không thấy gì cả. Là thằng điên, đây là Lý Nhị Cẩu cái thứ nhất phán đoán. Giờ phút này nữ tử ngồi chồm hổm trên mặt đất, khéo rút thành một đoàn, chen tại trên vách giếng, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lý Nhị Cẩu. Lý Nhị Cẩu khẽ lắc đầu, quay người muốn đi, lại không muốn nữ tử bỗng nhiên một chút nhào đi ra, ôm chặt lấy Lý Nhị Cẩu đuổi nói ăn, cho ta ăn, ta có thể cho ngươi, ta có thể cho ngươi. Không biết nữ tử này còn nói cái gì ăn nói khùng điên, bất quá nữ tử này nhìn thật đúng là đáng thương, cũng không biết là nhà ai nữ hài thê thảm như vậy. Lý Nhị Cẩu trong lòng vẫn là bị xúc động mềm mại, hắn tại trong gương đồng mở ra, mỗi một lần liên hoan đằng sau, đồ còn giữ lại, hắn cũng sẽ không ném, bên trong rất nhiều đều là đồ tốt đâu. Hắn tìm một cái thơm ngào ngạt đùi cừu nướng, đưa cho nữ hài. Nữ hài lập tức cao hứng ghê gớm, lập tức đoạt tới liền bắt đầu ăn. Nên nói không nói, nữ hài này thật đúng là có thể ăn, còn kém đem xương dê đầu đều nhai nát nuốt vào trong bụng. Lý Nhị Cẩu cũng không dám tại cho nàng đồ ăn, thật sợ nữ nhân điên này đem chính mình căng hết cỡ, đây chẳng phải là sai lầm. Lúc này, Lý Nhị Cẩu nói với nàng nói ngươi đi nhanh đi, về trong nhà đi, ngươi còn có người nhà sao? Người nhà? Nữ tử trong mắt giống như bỗng nhiên thanh minh mấy phần. Bất quá nàng lập tức hoảng sợ nói ra, chết, đều đã chết, bọn hắn tất cả đều chết mất, đi, ta dẫn ngươi đi xem một chút, bọn hắn thật tất cả đều chết mất nữa nha. Nữ nhân này nói chuyện nhất kinh nhất sạng, bất quá nếu là người điên, liền không thể khi người bình thường đến đối lại đi. Lý Nhị Cẩu ngược lại là hiếu kỳ, cái gì chết, chẳng lẽ lại cùng nữ nhân này điên mất có quan hệ? Nữ tử ở phía trước vừa ca vừa nhảy múa đi tới, Lý Nhị Cẩu lông mày càng phát ra nhíu chặt đứng lên, thật sự là hắn phát hiện, nữ nhân này giống như thật không đơn giản. Nói nàng là tên điên, lại hình như không điên, bởi vì hắn tại nha môn trong nhà giam cũng tiếp xúc qua không ít tên điên, nàng này cử động có đôi khi rất bình thường, tính toán, ngược lại là muốn nhìn nàng đùa nghịch hoa chiêu gì. Lượn quanh mấy cái vòng, nữ tử cuối cùng đem Lý Nhị Cẩu dẫn tới thái tử phủ chỗ sâu nhất. Lập tức, nàng đẩy ra một đạo môn, Lý Nhị Cẩu nhìn thấy tình cảnh trong phòng, không khỏi con ngươi hơi co lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Trong phòng, vậy mà sâu đầy thi thể, không biết các nàng ở chỗ này treo bao nhiêu thời gian, tất cả thi thể đều đã biến thành thây khô. Nữ tử nhìn xem Lý Nhị Cẩu hắc 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 cười nói, thấy không, các nàng chết hết. Ngươi vì cái gì dẫn ta tới nơi này? Lý Nhị Cẩu rốt cục cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Nữ tử đẩy ra trên đầu tóc dài, lộ ra một tấm khuôn mặt tái nhợt, nàng đột nhiên nhếch môi nói ta thật cô đơn, ta muốn để cho ngươi lưu lại theo giúp ta, ngươi lưu lại theo ta được không? Lý Nhị Cẩu hừ lạnh một tiếng nói, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Lý Nhị Cẩu nói, đã nhô ra tay đến, đối với nữ tử bắt tới. Nữ tử hắc 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 cười nói, hảo hảo chơi, đến bắt ta à? Nói, thân thể nàng lóe lên, vậy mà trực tiếp biến mất tại Lý Nhị Cẩu trước người, tiến vào trong phòng. Lúc này, trong phòng những thây khô kia, vậy mà toàn bộ cũng bắt đầu lay động, nữ tử thanh âm lại một lần nữa truyền đến nói trời ung dung, mẹ hài tử, mẹ yêu nhìn. Đảo mắt, nữ tử xuất hiện tại phòng ở chỗ sâu, trong ngực không biết lúc nào, vậy mà nhiều một đứa bé kia diện mục xấu xí, trong miệng che kín răng sắc bén, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lý Nhị Cẩu. Lý Nhị Cẩu hai mắt nhắm lại, hắn đông nhiên cảm thấy một cái khí tức thần bí, đúng, đó là Hoàng Đạo Long khí tức, không thích hợp, căn này nhìn như phổ thông trong phòng vì sao sẽ có Hoàng Đạo Long khí. Hắn giống như đông nhiên minh bạch cái gì, trên người nữ tử sở dĩ không có quỷ khí, có lẽ cũng là bởi vì nàng hấp thụ Hoàng Đạo long khí hung mãnh, áp chế nàng quỷ khí, nhất định là cái dạng này. Giờ phút này, Lý Nhị Cẩu nhìn xem nữ tử cùng trong ngực hắn hài tử, không khỏi thở dài nói, người ta bản nước giếng không đáng sông, ngươi cần gì phải dồn ép không tha. Nữ tử mặt trong nháy mắt biến dữ tợn nói, hài tử cần một cái cha, ngươi xem một chút hắn nhiều ngon à, ngươi là người tốt, cho nên ta mới không có lập tức giết chết ngươi. Chỉ cần ngươi lưu lại thật tốt chiếu cố mẹ con chúng ta hai, ta ba người chẳng phải là khoái hoạt không gì sánh được, đến à, khoái hoạt à. Nói, nàng vậy mà đối với Lý Nhị Cẩu vẫy vẫy tay. Lý Nhị Cẩu bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm cái này quỷ thật đúng là điên rồi, bất quá vào thời khắc này, hắn khỏe mắt nghiêng mắt nhìn đến một bộ thây khô trên thân, nhìn xem thây khô kia bộ dáng, hắn không khỏi cứ thế tại nguyên chỗ. Chương 551, xinh đẹp nữ quỷ cũng sẽ gạt người a. Chương 551, xinh đẹp nữ quỷ cũng sẽ gạt người a. Lý Nhị Cẩu nhìn thây khô một chút, phát hiện thây khô kia bộ dáng vậy mà cùng nữ tử trước mắt dáng vẻ giống nhau như lúc. Nữ tử người mặc cung phục, hoa lệ không gì sánh được, hẳn là một cái hoàng phi loại hình nhân vật, cổ quái nhất là, nữ tử bụng chỗ vậy mà xuất hiện một lỗ hổng cự đại, hẳn là ngạnh sinh sinh đem cái bụng vỡ ra. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, nữ tử này hẳn là cái này hoàng phi, mà nàng trong ngực hài nhi hẳn là một cái quỷ anh. Ai, thật đúng là nghiệt chướng a. Quỷ anh lúc này liếm môi một cái, trong miệng phát ra rợn người tiếng kim loại ma sát tầm nói, mẹ, thật thơm ngọt huyết nhục hương vị, ta muốn ăn hắn. Nữ tử lại nói, bé ngoan, mẹ để hắn cho ngươi làm cha, chúng ta không ăn hắn, đợi ngày mai ta tại ra ngoài cho ngươi tìm một cái người sống đến ăn. Lý Nhị Cẩu có thể nghe không vào cái này hai mẹ con đối thoại, bực này hại người quỷ vật, hay là để bọn hắn sớm ngày đầu thai đi tốt. Bất quá hắn còn có chút nghi vấn, chính là cái này Hoàng Đạo Long khí ở nơi nào tới, phải biết thái tử đã chết, chẳng lẽ lại là hài nhi kia trên thân mang. Chỉ là, cho dù hài nhi này chính là hoàng gia huyết mạch, một cái quỷ vật cũng vô pháp sinh ra Hoàng Đạo Long khí đi, càng không khả năng có Hoàng Đạo Long khí hộ thể mới đối. Trừ phi, có một cái khả năng, Lý Nhị Cẩu nghĩ đến trong óc một cái hình ảnh. Đáng tiếc, không kịp nghĩ nhiều, nữ quỷ một lần nữa đối với hắn hô, ngươi đến cùng có đồng ý hay không, không nên ép ta giết ngươi. Lý Nhị Cẩu thở dài một tiếng nói, ngươi cũng là một cái người cơ khổ, như vậy,
ta vẫn là để cho ngươi kết thúc thống khổ đi. Nói, hắn thần niệm khẽ động, không gì sánh được to lớn uy áp đối với nữ quỷ ép tới. Nữ quỷ trong mắt trong nháy mắt biến hoàn toàn đỏ đậm, trong miệng quát to, ngươi lại là một cái cao giai tu giả, ha ha ha, mặc dù là như thế, lại có thể thế nào? Nhi tử, cho ta cắn chết hắn. Quỷ anh trừng lớn một đôi mắt, lập tức mở ra tràn đầy răng miệng, không chút do dự đối với Lý Nhị Cẩu liền lao đến. Cái này quỷ anh thân thể tựa như quỷ mị bình thường, tới vô ảnh đi vô tung. Lý Nhị Cẩu chỉ thấy một mảnh bóng đen mà đến, ngay sau đó, miệng đầy răng sắc bén liền cắn lấy trên người hắn. Răng rắc, kim loại ma sát thanh âm vang lên. Quỷ anh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Nhị Cẩu, có lẽ là nó không nghĩ tới, Lý Nhị Cẩu làn da sẽ vững như kim thiết bình thường đi. Lý Nhị Cẩu khẽ lắc đầu, nghĩ thầm quỷ vật này như vậy hung tàn, cũng không biết hại bao nhiêu người, chính là nói ra, tiểu quỷ vật, vậy mà cũng dám công kích ta, đây là chán sống rồi đâu. Hắn nô ra tay đến, đột nhiên bắt lại quỷ anh thân thể. Quỷ anh bắt đầu mãnh lực giằng co, không ngừng phát ra quỷ lệ thanh âm. Đáng tiếc, gia hỏa này tại lợi hại, cũng bất quá là một cái đại quỷ tu vi mà thôi, đối phó tu giả bình thường vẫn được, đối phó Lý Nhị Cẩu đơn giản chính là không biết lượng sức. Lý Nhị Cẩu trên tay dùng sức, liền phải đem quỷ anh bóp chết. Nữ quỷ bỗng nhiên đi vào Lý Nhị Cẩu trước người khẩn cầu, đừng có giết ta hài tử, van cầu ngươi, hắn là thái tử sau cùng huyết mạch, không nên giết hắn, không nên giết hắn. Ta biết một cái bí mật, ta có thể nói cho ngươi, cầu ngươi không nên giết hắn. Lý Nhị Cẩu nhìn về phía nữ tử, hai mắt nhắm lại nói bí mật gì? Nữ quỷ kích động nói, ngươi phải đáp ứng ta, không nên giết con của ta, ta mới có thể nói cho ngươi. Lý Nhị Cẩu nghĩ thầm, ta tin ngươi cái quỷ, giờ phút này, hắn đã động sát tâm. Bất quá sao, vì biết bí mật, hắn không thể không ẩn nhẫn một chút, cho nên hắn không do dự gật đầu nói, tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta không chỉ có phải biết trong miệng ngươi bí mật, ngươi còn muốn nói cho ta biết, nơi này năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nữ quỷ nói đi, ta cái gì đều nói, ngươi trước tiên đem con của ta trả lại cho ta. Lý Nhị Cẩu hơi do dự một chút, trên tay lập tức ngưng tụ một viên huyết phù, trong nháy mắt đánh vào quỷ anh trong thức hải, lúc này mới đem lòng tay ra. Hắn người này chính là như vậy, trải qua một lần khi, kiên quyết sẽ không lại bên trên lần thứ hai, bây giờ cái này quỷ anh trung chính mình huyết phù, sinh tử nắm giữ tại trên tay mình, xem bọn hắn còn đùa nghịch hoa chiêu gì. Quỷ anh mang trên mặt e ngại chi sắc, trong nháy mắt trở lại nữ quỷ trong lực. Nữ quỷ mang theo kích động cùng vẻ phẫn nộ nói, ngươi đối với con của ta làm cái gì? Lý Nhị Cẩu hừ một tiếng nói, một chút tiểu thủ đoạn mà thôi, ngươi nhanh nói đi, ta nói được thì làm được, ngươi nói cho ta biết bí mật, ta đương nhiên sẽ không tổn thương các ngươi. Nữ quỷ khẽ gật đầu, lại đột nhiên ngẩng đầu, vô số sợi tóc bắt đầu tăng gọn, Mạn Thiên Phi Vũ, giờ phút này nàng hóa thân lệ quỷ, trong miệng phát ra kiệt thanh âm nói, các ngươi những nhân loại này, chính là rất dễ dàng tin tưởng người khác, một cái quỷ ngươi cũng dám tin. Dám làm tổn thương hài nhi của ta, hôm nay nhìn ta không giết ngươi, muốn biết thái tử bí mật, ngươi đi chết đi. Vô số đầu phát, đối với Lý Nhị Cẩu phô thiên cái địa mà đến. Lý Nhị Cẩu bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm nữ quỷ này thật đúng là không coi trọng, chính mình rõ ràng đều nói buông tha nàng, nàng lại còn muốn giết chính mình, xem ra, lão man đầu nói không sai, bịa đặt lung tung, quỷ có thể tùy tiện không thể tin đâu. Còn tốt chính mình lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, bằng không mà nói, chẳng phải là muốn làm ra động tĩnh rất lớn. Liền thấy cái kia vài đầu phát phô thiên cái địa đối với Lý Nhị Cẩu kích xạ mà đến. Cùng lúc đó, cái kia quỷ anh trong mắt hồng quang bạo khởi, thân thể vậy mà bắt đầu biến lớn bành trướng, đảo mắt vậy mà biến thành một cái gần trượng lớn nhỏ quỷ vật. Hắn há to mồm, lại một lần nữa đối với Lý Nhị Cẩu nhào tới. Nhìn xem hai người công kích, Lý Nhị Cẩu trong mắt không còn có một tia do dự, hắn thần niệm khẽ động, dẫn động huyết phù, cái kia quỷ anh đầu tựa như dưa hấu bạo liệt bình thường, nổ tung lên. Lập tức hắn thần niệm đang động, đại gân cái đuôi trong nháy mắt bay ra, thổi phù một tiếng, xuyên qua vô số đầu phát, trực tiếp chui vào nữ quỷ trong thân thể, từ trước ngực của nàng đi vào, phía sau lưng xuyên ra, lập tức vòng vo vài vòng, trực tiếp đem thân thể của nàng quấn quanh gắt gao, treo ở giữa không trung. Nói nhiều như vậy, kỳ thật hết thảy đều phát sinh ở trong một chớp mắt, nữ quỷ vừa mới kịp phản ứng, con của mình đã biến thành một cái quỷ không đầu vật, thân thể cùng tứ chi trên mặt đất dãy rủa, một đạo hồng mang như là một cái lưới lớn đem nó thân thể bao lại. Đó chính là còn lại huyết phù chi lực. Hai tử, ngươi giết con của ta, nữ quỷ thanh âm vô cùng thê lương. Lý Nhị Cẩu nghĩ thầm cái này quỷ thật đúng là không biết lượng sức, không khỏi lắc đầu nói, không, hắn còn không có hoàn toàn chết mất, bất quá sao, hắn lập tức liền phải chết. Lý Nhị Cẩu tiện tay vung lên, một đám lửa bay ra, trực tiếp rơi vào quỷ vật trên thân, bất quá trong khoảnh khắc, quỷ anh thân thể hóa thành cho tàn, lần này, xem như chết thấu đấu. Nữ quỷ điên cuồng bình thường, đối với Lý Nhị Cẩu chửi mắng, dây rồi lấy. Đáng tiếc là, Lý Nhị Cẩu không có một chút lòng thương hại, hắn cái đuôi khẽ động, đem nữ quỷ kéo đến trước người của mình, nữ quỷ đối với hắn trợn mắt nhìn, một bộ muốn ăn hình dạng của hắn. Lý Nhị Cẩu khẽ lắc đầu nói, ngươi cần gì phải như vậy đâu. Nữ quỷ phẫn nộ nói, các ngươi những này đại lừa gạt, thả ta ra, ta muốn giết ngươi. Lý Nhị Cẩu cũng không dài dòng nữa, trực tiếp nô ra tay đến, đặt ở nữ quỷ trên đầu, theo ý niệm của hắn khẽ động, lập tức liền đối với nữ quỷ tiến hành siêu hồn đại pháp. Pháp này mặc dù âm độc, làm sao Lý Nhị Cẩu cũng không phải cái gì thiện nam thì nữ, nhân từ nương tay hạ người, cùng tiếp tục lãng phí thời gian, còn không bằng tự kiểm tra. Mình đã cho nàng nhiều lần cơ hội, đáng tiếc nàng không biết chân quý, càng là không biết, mỗi người nhẫn mại đều là có hạn độ. Thật cho là mình sẽ một vị dễ dàng tha thứ nàng sao? Thật sự là quỷ tâm không đủ a. Nữ quỷ trừng to mắt, cái cổ ở giữa mạch máu cao cao nâng lên, tiết hầu lại là không phát ra được một tia thanh âm, phản phất một cái bị rìm ở cổ gã một dạng. Sau một lát, nữ quỷ trong mắt hoàn toàn mông lung, trực câu câu, tựa như choáng váng một dạng. Quỷ vật này bị chính mình hút ký ức, về sau còn sống cũng sẽ thật biến thành một cái điên quỷ. Siêu hồn trong nháy mắt đó, hắn thấy được nữ tử này đáng thương cả đời, bất quá hắn vẫn là không có nương tay, một đạo hỏa quang đánh vào nữ quỷ thân bên trên, trực tiếp đem nàng đốt hồi phi yên diệt. Không phải Lý Nhị Cầu tâm ngoan thủ lạn, mà là quá phận nhân tử, không chỉ là đối với mình tổn thương, cũng sẽ hại càng nhiều người đâu. Như vậy, hắn không khỏi nhớ lại vừa mới tại nữ tử trong đầu nhìn thấy đủ loại hình ảnh. Chương 552, Trùng Long thuật chương 552, Trùng Long thuật bởi vì nữ tử trong óc hình ảnh đứt quãng, Lý Nhị Cầu có thể nhìn thấy đồ vật cũng không phải là rất nhiều. Bất quá hắn có thể nhìn thấy, nữ tử này vốn là một cái tiểu tiểu nha hoàn, ngày đó lại đột nhiên bị thái tử nhìn trúng, cùng nàng cùng nhau, lại còn có rất nhiều thái tử phụ nha hoàn. Cổ quái là, những người này cơ hồ đều tuần tự bắt đầu mang thai, tại những nhân mã này bên trên muốn sống sinh ra thời điểm, lại đều bắt đầu thần bí biến mất. Một ngày này, nàng trong lúc vô tình thấy được một màn kinh khủng, ngay tại căn phòng này bên trong, những cái kia không có lên tiếng thai nhi, lại bị phế thái tử ngạnh sinh sinh từ những nữ nhân kia trong bụng đào lên, sau đó đi vào một mặt tường bên trong. Đúng, mặt tường kia có thể xoay chuyển, hẳn là mật thất loại hình. Mấy ngày sau, ngay tại nàng lo lắng hãi hùng, được đưa tới nơi này thời điểm, phế thái tử bỗng nhiên nổi điên, giết vô số người, đồng thời đem tất cả phi tử toàn bộ treo ở trên xà nhà. Nên nói không nói, nữ tử này cũng là ngâm nhân, trong nội tâm nàng mang theo nộ khí hóa thành lệ quỷ, trong bụng thai nhi, bởi vì nàng một ngụm nộ khí, vậy mà cũng thay đổi thành quỷ anh, cuối cùng bị nàng ngạnh sinh sinh từ trong bụng đào lên. Sau đó hình ảnh liền tương đối tàn nhẫn, nữ tử này tại thái tử phủ trong ngoài câu dẫn một số người, lập tức giết chết, cho ăn quỷ anh, thỏa thỏa một cái ma quỷ an nếu là chính mình không giết nàng, còn không biết nàng muốn làm bên dưới bao nhiêu nghiệt chướng. Chỉ là hắn nghi hoặc, phế thái tử làm nhiều như vậy chưa ra đời hài nhi làm gì, gia hỏa này có phải hay không quá tàn nhẫn một chút. Không bằng, hắn nhìn thấy trên mặt đất quỷ anh sau khi chết, dưới thân vậy mà lưu lại một mai hạt châu màu vàng nóng, hắn tiện tay khẽ hấp, hạt châu kia bị hút tới trên tay của hắn. Hạt châu không lớn, bất quá to bằng móng tay, nói là hạt châu, càng giống một hạt giống, trên tay hắn có chút dùng sức, trực tiếp đem hạt châu nghiền nát, một màn kế tiếp, để trong lòng hắn không khỏi hỗn loạn. Trong hạt châu, vậy mà đột nhiên bay ra một cái bóng màu đen, tựa như long hồn bình thường. Hắn lấy tay khẽ hấp, đem vật này một mực bám vào trên bàn tay, có thể nhìn thấy, đây quả thật là một cái tiểu tiểu long hồn không lớn, bất quá lớn chừng bàn tay, đáng tiếc là, nó dây rùa tiếp tục, vậy mà bịch một cái, chính mình bạo liệt rơi, lập tức tiêu tán ở giữa không trung. Nhìn xem tiêu tán long hồn, Lý Nhị Cầu trong lòng nghi hoặc nặng hơn một chút. Vừa mới đánh nhau kinh người, kỳ thật bất quá trong lúc thoáng qua, thái tử phủ to lớn, cũng không kinh động những người khác, Lý Nhị Cầu đi vào phòng bên trong, nhìn thấy cả phòng bị người treo cổ. Hắn chịu đựng buồn nôn, xốc lên mấy người quần áo, có thể nhìn thấy mấy cái phi tử trên bụng mặt, vậy mà đều có một cái cự đại vết đao, hiển nhiên là bị người ném đi trong bụng hài nhi. Còn có mấy cái bụng nâng lên, bên trong hẳn là cũng có chết đi hài nhi. Hắn không khỏi cảm thán, cái này phế thái tử, không trách hoàng đế muốn giết hắn, đơn giản chính là một cái xuất sinh không bằng đạo phủ, chỉ sợ sẽ là ma đạo yêu nhân cũng không có tàn nhẫn như vậy thủ đoạn hung tàn đi. Hắn khẽ thở dài một cái, hướng trong phòng đi vào, nữ quỷ trong đầu ký ức hình ảnh, chính là gian này phòng ở, có một mặt có thể xoay chuyển vách tường. Trong phòng trừ những thi thể này, trống rỗng, chỉ có mấy cái đã mục nát rách dưới chỗ ngồi, hắn còn chứng kiến một bức họa. Trong bức tranh nam tử mặc bốn trảo thần long, nhan sắc kim hoàng quần áo, người này tướng mạo đường đường, vậy mà cùng Mộ Dung Thập Cửu có chút tương tự, bởi vì Mộ Dung Thập Cửu chưa bao giờ bại lộ qua thân phận của mình, cho nên Lý Nhị Cầu thật đúng là không biết Mộ Dung Thập Cửu chân chính thân phận. Giờ phút này, hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao thế gian nhiều như vậy người, tưởng tượng mấy phần cũng không có ngoài ý muốn gì, hắn còn gặp qua giống nhau như lúc hai cái người xa lạ đâu. Nhìn một lát, trong lòng của hắn đã kết luận người này hẳn là phế thái tử, chỉ là trong lòng của hắn nghi hoặc, thật tốt thái tử không làm, nhất định phải mưu phản, thật sự là không hiểu rõ những người này đến cùng nghĩ như thế nào. Thái tử tốt bao nhiêu à, sống phong túng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, khắp thiên hạ đồ vật đều có thể đạt được, không thể so với hoàng đế tiêu xài nhiều, thật đúng là lòng tham không đáy. Một người vậy mà có thể cưới nhiều như vậy nữ tử, năm đó chính mình muốn cưới Thúy Hoa đều là một loại xa xỉ, thật sự là người không ra người tức chết người, tính toán, nhìn hắn đều tức giận. Lý Nhị Cầu tiếp tục tìm kiếm. Hắn tìm một lát, đối với trong phòng bách tường gõ gõ đập đập, cái nào cũng không có dấu ruột, nghĩ đến, cái này hốc tối cũng không phải là phổ thông hốc tối, hẳn là cùng năm đó thất thải kim tinh ngư chỗ bích họa loại không gian giống như, chỉ bất quá nữ tử nhìn thấy có lẽ là chướng nhãn pháp một loại tiểu pháp thuật. Bằng không, thật sự có hốc tối lời nói, sớm đã bị thần long điện người tìm đến. Hắn tìm kiếm một phen, đột nhiên, dưới chân hắn phát ra cách một tiếng vang nhỏ, hắn nhìn thoáng qua dưới chân, một khối hở ra gạch, có chút bung lỏng. Hắn đem gạch tránh ra, liền thấy gạch này phía dưới, lại có một cái bắt đầu thất tinh đồ án, tại phía trên đồ án, có 6 ngôi sao tinh phía trên đều có một khối màu sắc khác nhau ngọc thạch này vậy mà cùng mình lấy được huyết ngọc hình dạng giống nhau như lúc. Tại viên thứ 5 ngôi sao địa phương, vừa vặn thiếu một viên ngôi sao. Lý Nhị Cầu trong mắt hiện lên một tia tinh quang, trực tiếp xuất ra khối kia huyết ngọc, đem huyết ngọc bỏ vào, vậy mà kín kẽ. Ngay tại huyết ngọc bỏ vào sát na, hắn liền thấy sau lưng trên vách tường, vô tận quang mang phun trào, lập tức vậy mà tạo thành một cái lô đen giống như môn hộ. Vậy mà thật như vậy, Lý Nhị Cầu trong lòng cũng hỉ, không có một chút do dự, trực tiếp tiến vào bên trong. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sáng lên, đảo mắt liền xuất hiện tại trong một gian mật thất. Mật thất không phải rất lớn, bất quá phương viên vài chục trượng diện tích. Quỷ dị chính là, trong mật thất lại có 9 thanh băng quan, xuyên thấu qua băng quan cái nắp, hắn nhìn thấy tại băng quan bên trong lại có mấy đầu dài hơn 3 thước, đầu kim hoàng, trên thân lại sinh đầy vảy màu đen nghịt long, bọn chúng toàn bộ bị thanh đồng tỏa liên một mực khóa lại,
thỉnh thoảng dãy rủa một chút, tựa như tại kể ra bọn chúng còn sống. Nhìn đến đây, Lý Nhị Cẩu có chút hiểu được, đột nhiên giống như minh bạch cái gì, đúng, nhất định là như vậy, những này nghiệt long hẳn là những cái kia bị ném đi ra hải nhi biến thành. Trong lúc đông nhiên, hắn nghĩ tới một cái phi thường âm độc công pháp, chủ long thuật. Pháp này tàn nhẫn không gì sánh được, chính là lấy người sống làm cơ sở ruộng, dùng người của hoàng thất huyết mạch cùng nhục thân luyện hóa trở thành hạt giống, đặt vào nữ tử cúng rốn bên trong, dùng bí pháp khiến cho trưởng thành, trở thành nghiệt long. Nghiệt long cũng là rồng, trên thân tự có hoàng đạo long khí, nghĩ đến chế tạo những này nghiệt long đi ra, tất nhiên có tác dụng lớn đủ. Không muốn đường đường thái tử, vậy mà lại điên cuồng như vậy. Ta nếu là hoàng đế, nói cái gì cũng phải đem hắn tháo thành tam khối, ép thành thịt nát, thậm chí thần hồn đều muốn hủy diệt, cũng không thể để hắn tại đi ra hại người. Nhìn xem trên đất băng quan, hắn ngẫm nghĩ một phen, những này nghiệt long bên trong thân mang hoàng gia huyết mạch còn có hoàng đạo long khí hộ thể, dòng này khí nhưng không cùng một giống như, chính là hoàng tộc đặc thủ, thiên địa ban cho. Hoàng đạo long khí không chỉ có thể gia tăng khí vận của người, hay là một loại phi thường bá đạo khí thể, có thể hóa thành thế gian cứng rắn nhất phòng ngự. Thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu như mình nếu là luyện hóa những này nghiệt long, nhất định sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt, Lý Nhị Cẩu trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Chương 553, Cửu Long Băng Thất chương 553, Cửu Long Băng Thất chỉ là hắn biết một chút, nơi này mặc dù thần bí, có thể thần long điện không phải bình thường, sớm muộn đều sẽ tìm tới địa phương, huống chi, hắn suy đoán, trong bóng tối có lẽ còn có một đôi mắt đang ngó chừng bọn hắn nhìn. Đó chính là Sa Đao Nhân, hắn nếu cho tin tức này, không thể nói trước, bọn hắn là muốn tới một cái đường lang bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. Như vậy, những thứ kia, Lý Nhị Cẩu cũng không dám tùy ý đụng vào. Đến lúc đó, tự rước lấy họa, chết cũng không biết chết như thế nào, dù sao mình tu vi có hạn, thần long điện bất kỳ một cái nào đại lão đều có thể đem chính mình nhẹ nhõm nghiền chết ra như vậy, có cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt đâu. Hắn suy tư một chút, đột nhiên nghĩ đến một cái không biết có thể thực hiện hay không biện pháp. Hắn xuất ra gương đồng, nhìn xem có thể hay không đem băng quan cùng nhiệt long đều phục chế một chút. Liền thấy gương đồng quang mang lóe lên, liền đem băng quan hút vào trong đó, Lý Nhị Cẩu thấy vậy cao hứng không thôi, đảo mắt liền đem chín cái quan tài toàn bộ hút vào trong đó. Không có một hồi, 18 khẩu quan tài lần lượt xuất hiện, mỗi cái trong quan tài đều có một đầu nhiệt long, Lý Nhị Cẩu trong lòng vui vẻ, bất quá dùng cái này xem ra, cái này nhiệt long cũng không phải cái gì nghịch thiên chi vật. Hắn thu hồi 9 cái phòng chế băng quan, còn lại vật quy nguyên vị, lời như vậy, chính mình đã đạt được nhiệt long, còn không phá hư hiện trường, liền không có người sẽ hoài nghi mình. Hắn muốn định cứ vậy rời đi, bất quá chợt phát hiện một cái chuyện quỷ dị, trong mật thất này trừ 9 thanh băng quan lại còn có một bức họa. Một tên lão giả ngồi tại trên thuyền nhỏ, phong tuyết tung bay, hắn vậy mà tại trong tuyết câu cá. Bức họa này ký tên chính là Phế Thái Tử. Như vậy, bức họa này liền hẳn là hắn vẽ, như vậy mật thất không có khả năng tùy tiện thả một bức họa đi, việc này nhất định có chỗ kỳ hoặc. Lý Nhị Cẩu hai mắt nhắm lại, chợt thấy cái kia lão ngư ông vậy mà nháy máy mắt. Sống. Lý Nhị Cẩu đông nhiên nô ra đại thủ, đối với bức họa kia một chảo, bên trong ngư ông vậy mà vung lên trong tay cần câu đối với Lý Nhị Cẩu đánh tới. Lý Nhị Cẩu hư lạnh một tiếng, trên tay lực lượng tăng lớn, vậy mà trực tiếp đem lão ngư ông gắt gao nắm. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến cùng là ai? Ngư ông trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lại là không nói lời nào. Lý Nhị Cẩu bất đắc dĩ, chỉ có thể vận dụng siêu hồn chi thuật. Bất quá một lát, lão ngư ông liền hai mắt trắng dã, nằm tại thuyền đánh cá phía trên, sống chết không rõ. Lý Nhị Cẩu lại là hai mắt nhắm lại, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn đạt được một bộ phận lão ngư ông ký ức, người này lại là một người sống khôi lỗi. Từ trong trí nhớ của hắn, hắn biết, ngàn năm trước đó, Phế Thái Tử bị giết trước một năm, vậy mà tiếp kiến một cái nhân vật thần bí. Người kia tự xưng chính mình là Sa Đao Nhân, hắn nói, hắn có thể cứu Thái Tử một mạng, chỉ là cần Phế Thái Tử đánh đổi một số thứ, đến trao đổi tính mạng của mình. Thứ gì đâu? Chính là chín đầu nghiệt long chi hồn, còn có tiền triều Đại Chu Hoàng triều lưu lại tuyệt thế thần công, Cửu Long thôn thiên quyết làm điều kiện trao đổi. Vì mạng sống, Phế Thái Tử tự nhiên không có chút gì do dự đáp ứng, hắn giờ phút này, kỳ thật đã trọng thương tại thân, tu vi bị phế, bằng không mà nói, bằng vào Phế Thái Tử tính cách, đã sớm sát tướng đi ra. Như vậy, hắn cũng không có do dự. Cho nên, tại Phế Thái Tử bị giết một ngày trước, Sa Đao Nhân sử dụng Thâu Thiên Hoán Nhật chi pháp, đem Thái Tử chân thân đổi, Thái Tử chân chính mang theo toàn bộ bảo vật, chạy ra thăng thiên. Bất quá trước đó, hắn cố ý lưu lại một tia ký hiệu, để lại cho trong bức tranh người sống khôi lỗi, mục đích là nói với chính mình bộ hạ cũ, mình còn sống, bất quá ngàn năm đằng sau, cần bọn hắn đi tìm hắn, trợ lực hắn lại thấy ánh mặt trời. Mặt khác hắn còn cùng Sa Đao Nhân có ngàn năm ước hẹn, ước định chính là chờ hắn phục sinh đằng sau, dựa theo ước định thanh toán thù lao. Cái này băng quan bên trong chín đầu nghiệt long, chính là một loại trong đó. Lật xem xong ký ức, Lý Nhị Cẩu lại đang người sống khôi lỗi trên thân tìm kiếm một lần, tìm tới một thanh long lánh hào quang màu tím có khắc rồng văn đoản kiếm, còn có một khối ngọc bài. Trên ngọc bài, vậy mà viết Vạn Phần Nguyên ba chữ to, nhìn thấy mấy chữ này, Lý Nhị Cẩu không khỏi con ngươi hơi co lại, trong lòng kinh thán không thôi, chẳng lẽ lại Phế Thái Tử chân thân liền giấu ở Vạn Phần Nguyên? Là, không nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất sao? Lý Nhị Cẩu vốn không muốn tham dự việc này, bất quá sao, Phế Thái Tử thân gia chẳng phải là rất phong phú, đặc biệt là cái kia Cửu Long thôn tiên quyết, vừa nhìn liền biết công này không thể coi thường à, nếu như bị chính mình cầm tới. Hắn không dám tưởng tượng, hình ảnh kia a tính toán, thái tử này mưu kế rất sâu, tạm thời vẫn là không nên nghĩ nhiều lắm, thế nhưng là bức họa này lại nên xử lý như thế nào, lưu tại nơi này hay là để nó biến mất? Trong lòng của hắn xoắn suýt một lát, cuối cùng vẫn quyết định đem vẽ lưu tại nơi này, dù sao cái kia ngư ông ký ức đã bị chính mình rút ra, hiện tại chính là cái không có linh hồn thể xác, để ở chỗ này còn có thể mê hoặc tầm mắt mọi người. Lập tức hắn lại đem thanh đoản kiếm kia cùng ngọc bài đều phục chế một lần nữa thả lại chỗ cũ. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là đem có khắc vạn phần nguyên ba chữ ngọc bài cho cầm trở về, có lẽ cho những người kia gia tăng một chút độ khó cũng tốt, như vậy cũng có thể cho thêm chính mình một chút thời gian, vượt lên trước nhìn xem bên trong bí mật. Làm xong đây hết thảy, hắn không do dự, vội vàng lui ra ngoài. Đi vào bên ngoài, lấy ra huyết ngọc, đột nhiên bên ngoài truyền đến rối bời thanh âm, giống như có người đang đến gần. Lý Nhị Cầu đội vàng đối với trong những phòng kia mặt những thi thể này, đánh ra một đạo pháp thuật, lập tức nhảy đến bên ngoài, làm ra một bộ vừa mới đánh nhau bộ dáng. Ai, lại là Triệu Hùng thanh âm. Đại nhân, là ta. Lý Nhị Cầu đội vàng nói. Triệu Hùng giờ phút này mang theo 5-6 người đi tới, nhìn thoáng qua Lý Nhị Cầu cùng tình huống chung quanh, đội vàng hỏi nói chuyện gì xảy ra, có thể có phát hiện. Lý Nhị Cầu đội vàng nói, đại nhân, bên này ta phát hiện một cái quỷ vật, quỷ dị chính là, quỷ vật này lại còn mang theo một cái quỷ anh, vừa mới kịch chiến phía dưới, ta liền giết chết hai người. Lúc này, liền nghe đến thanh âm của ngươi. Triệu Hùng ồ một tiếng nói cái gì, lại còn có việc này, đây chính là thái tử phủ, vậy mà xuất hiện quỷ vật, đơn giản chính là quá không nên. Ngươi còn có cái gì phát hiện không có? Lý Nhị Cầu đội vàng lắc đầu nói, cái này không, ta vừa mới xử lý bọn chúng, ngươi nhìn trên mặt đất cho tàn còn không có biến mất đâu, bất quá ta cảm giác cái nhà này quỷ dị, còn chưa điều tra một phen đâu. Triệu Hùng nhìn thật sâu một chút Lý Nhị Cầu, phản phất muốn ở trên người hắn nhìn ra cái gì, chỉ bất quá Lý Nhị Cầu bị trang quá tốt, mặt to không đỏ không trắng, một chút cũng không có nói dối dấu hiệu. Thật sự là Lý Nhị Cầu đã trải qua nhiều năm bộ khoái sinh hoạt, ngụy trang tâm tình của mình, đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Triệu Hùng mặc dù đối với Lý Nhị Cầu lời nói có chút hoài nghi, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì chứng cứ à, làm sao, hắn chỉ có thể gật đầu nói, đi thôi, tất cả mọi người đi vào lục soát một chút. Lý Nhị Cầu lúc này đi theo dò hỏi, đại nhân có thể có phát hiện gì, các ngươi làm sao đều cùng tiến tới, chẳng lẽ lại là chuyện gì xảy ra. Nghe nói như thế, Triệu Hùng sắc mặt tối sầm, Lưu Bệnh Kỳ lập tức chạy đến Lý Nhị Cầu bên người, nhỏ giọng nói ra, chúng ta gặp một đám người thần bí, cùng bọn hắn giao thủ rồi, Lưu Nhị đại nhân thủ thương, những người kia rất lợi hại, bất quá không biết vì sao, đánh mấy lần bọn hắn liền chạy mất rồi. Chúng ta bên này ăn phải cái lô vốn, Triệu Hùng đại nhân tự nhiên trong lòng khó chịu. Lý Nhị Cầu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, chẳng lẽ lại những người kia là Sa Đao nhân, dù sao phế thái tử còn thiếu bọn hắn đồ vật, những tên kia rất là phàm nhân a. Triệu Hùng lại nói, tốt, không cần đoán mò, mọi người vào trong nhà lục soát một chút. À, nơi này làm sao treo nhiều như vậy thầy cô? Chương 554, Bạch Hổ vệ chương 554, Bạch Hổ vệ Triệu Hùng giờ phút này mới nhìn đến, trong phòng vậy mà toàn bộ đều là thầy cô, lại liếc mắt nhìn y phục của các nàng. Triệu Hùng không khỏi hí hư nói, nhìn, làm thái tử phi thì như thế nào, còn không phải như vậy muốn chết, người à, chính là không cần mơ tưởng xa vời, đỉnh núi mặc dù nhìn đủ xa, đáng tiếc ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, có mệnh đi lên cũng phải có mạng sống xuống dưới mới được. Đặc biệt là các ngươi bọn gia hỏa này, từng cái, cũng không nên có cái gì bị tâm tư đâu. Triệu Hùng nói đến đây lời nói, lại là một mực nhìn lấy Lý Nhị Cầu, làm Lý Nhị Cầu một mặt mộng bức, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào. Hắn luôn cảm giác, cái này Triệu Hùng có chút nhắm vào mình, chẳng lẽ lại, chính mình trong lúc vô tình đắc tội hắn. Tính toán, về sau hay là hành sự cẩn thận tốt, dù sao thần long điện bên trong những người này, từng cái vui buồn thất thường, lại có mấy cái bình thường, nói một cách khác, người bình thường, ai có thể ở chỗ này tiếp tục chờ đợi a. Mọi người tiến vào trong phòng bắt đầu tìm đòi, Lý Nhị Cầu tìm một vòng, cố ý nói ra, à, khối gạch đá này giống như có chút buông lỏng a. Nghe nói như thế, mọi người lập tức liền bu lại. Lưu Bệnh Kỳ chân chu đem gạch mở ra, liền thấy phía dưới lộ ra bắt đầu thất tinh đồ án, cùng khảm nạm trên đó 6 khối ngọc thạch. Mọi người thấy một màn này, đều mặt lộ vẻ cao hứng nhìn về phía Triệu Hùng. Triệu Hùng lông mày trâu lên, lập tức liền thấy hắn từ trong quần áo móc ra một viên huyết ngọc, vậy mà cùng Lý Nhị Cầu trong tay giống nhau như lúc. Giờ phút này, hắn đem huyết ngọc đặt ở thiếu thốn khối kia bên trên, chỉ thấy quang mang lấp lóe, phía sau bọn hắn liền xuất hiện một cái ánh sáng màu đen cửa. Triệu Hùng trong lòng vui mừng, nghĩ nghĩ, để Lý Nhị Cầu lưu lại nhìn xem, hắn mang theo tất cả mọi người vào xem tình huống như thế nào. Lý Nhị Cầu trong lòng có chút nổi nóng, cái này Triệu Hùng rõ ràng, việc này không muốn cho mình phân điểm công lao à, hắn còn có thể nói cái gì đó, ngược lại là trong lòng vui lòng. Như vậy, bên trong mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều cùng mình không có quan hệ đâu. Cũng ngay tại giờ phút này, cửa ra vào, đột nhiên xuất hiện một đám người áo đen, những người này trên ống tay áo mặt, đều dùng sợi tơ màu bạc thêu một cây đao. Nhìn thấy đồ án này, Lý Nhị Cầu trong lòng không hiểu nhớ tới Sa Đao Nhân. Nếu quả như thật là bọn hắn, như vậy mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là tới lấy mấy cái kia thân có hoàng đạo long khí nghiệt lòng bằng quan. Chỉ là hắn không rõ, những người này lúc trước rõ ràng có thể chính mình cầm huyết ngọc tìm đến, bọn hắn vì sao nhất định phải đem sự tình làm lớn chuyện, như thế, bằng vào Lý Nhị Cầu nhiều năm phá án kinh nghiệm. Chuyện của nơi này, chỉ sợ cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, có lẽ chuyện này, ngay từ đầu chính là một cái thiên đại âm mưu a. Đáng tiếc chính mình tựa như đã tại trong ván cờ này, muốn thoát đi đã tới đã không kịp, có lẽ, hắn có thể làm được tốt nhất, chính là lấy hạt rẻ trong lò lửa, đạt được một phần của mình chỗ tốt cũng không tệ rồi. Nhìn xem người áo đen, hắn hừ lạnh nói, thần long điện phá án, các ngươi đến cùng là ai? Trong hắc y nhân đứng ra một cái cao lớn người, hắn nhìn về phía Lý Nhị Cầu, thanh âm lạnh lẽo nói, thần long điện sao? Ừ, thần long điện tính là cái gì? Chúng ta chỉ là tới lấy về chúng ta nên lấy đồ vật, thu một chút lợi tức mà thôi. Tiểu tử, nơi này không có việc của ngươi, cũng không nên tự tìm đường chết. Lý Nhị Cầu nhìn về phía người này, lại là đứng thẳng người nói, Sa Đao Nhân sao? Các ngươi bọn gia hỏa này, cũng dám cùng thần long điện đối nghịch,
thật sự là không sợ chết ai, chúng ta đại nhân lập tức liền muốn đi ra, các ngươi nếu là thức thời liền mau rời đi, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Dẫn đầu người ha ha cười nói, thật sự là trò cười, một cái tiểu kỳ quan mà thôi, cũng dám cuồng vọng như vậy, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Nói, hắn toàn thân lập tức bộc phát ra vô tận uy áp, đối với Lý Nhị Cầu áp bách mà đến. Lý Nhị Cầu trong lòng cười lạnh, bất quá là một chút nguyên anh tu giả thôi, thật đúng là cho là mình vô địch thiên hạ sao? Hắn nô ra tay đến, một thanh túm ra quán nhật đao, sáng tỏ lưỡi đao, trong hắc ám, giống như kinh hồng. Ngay tại song phương kiếm bạt nỗ trương thời điểm, một chi mũi tên phá không mà đến, trong nháy mắt sâu tại phòng ở trên đại môn. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, lập tức liền nghe một cái thanh âm lánh khốc nói thần long điện bạch hổ ti phá án, người không có phận sự nhanh chóng rời xa. Rất nhanh, Lý Nhị Cầu liền thấy một đội nhân mã chạy như bay tới, đảo mắt liền tới phụ cận. Những người này, người mặc bạch hổ bào, từng cái tinh thần vô cùng phân chấn, trong mắt mang theo tàn nhẫn khí tức, xem xét liền không thể coi thường. Bọn hắn chính là thần long điện tám bộ thiên long một trong bạch hổ ti. Dựa theo đạo lý tới nói, thần long điện bát ti ở giữa thực lực đều phản phất, bất quá cái này bạch hổ ti người rất là càng rỡ, mọi chuyện đều muốn ép thanh long ti một đầu. Chỉ là bởi vì bạch hổ ti tư mệnh chính là một cái phi thường lợi hại tàn nhẫn nhân vật, không chỉ có đè ép thanh long, còn đè ép chu tức cùng huyền vũ ti. Chỉ là phía sau cái kia tứ ti quá mức khủng bố, chính là bạch hổ ti cũng phải kìm nén. Nơi này không thể không nói một chút, bát ti kỳ thật cũng chia là đông tây hai tư, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ đều thuộc về đông ti. Đông ti bình thường đều là làm trên mặt nội sự tình, đối với giang hồ cùng phạm nhân can thiệp nhiều nhất. Cho nên cái này tứ ti cũng bị tất cả mọi người biết rõ, nâng lên tứ ti, vô số người đều kinh hồn tán đảm. Mặt khác tứ ti thuộc về tây ti, bọn hắn bình thường đều từ một nơi bí mật gần đó hành động, càng nhiều hơn chính là hiệp tra triều đình cùng tông môn sự tình, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến bọn hắn. Mặc dù lương ti đều là bình đẳng, làm sao gần nhất những năm này, tây ti trải qua cải cách, không ngừng hấp thụ lợi hại hơn tu giả trẻ tiến vào bên trong. Sức chiến đấu so với đông ti phải cường đại hơn rất nhiều, điểm trọng yếu nhất chính là tây ti có thể hiệp tra triều đình bách quan cùng các lộ hầu vương, chính là đông ti cũng tại bọn hắn hiệp tra phạm vi bên trong. Cho nên bình đẳng phía dưới lại có một chút không bình đẳng, nếu như đông ti sức chiến đấu cường hành, cũng liền không sợ tây ti, làm sao sức chiến đấu so với người ta kéo hồng, liền không xong. Đông tây hai tư một mực là cạnh tranh quan hệ, mặc dù không đến mức thủy hỏa bất dung, cũng là lẫn nhau không để vào mắt, mà bát ti ở giữa cũng là cạnh tranh kịch liệt không gì sánh được, dưới tình huống bình thường đều là nắm tay người nào lớn, ai tiếng nói càng lớn hơn một chút. Đây chính là bát ti tình huống hiện tại. Cũng không biết đây là phía trên đặc biệt vị trí hay là có nguyên nhân khác, căn cứ Lý Nhị Cầu phán đoán hẳn là nhân hoàng ý tứ, dù sao một cái lỏng lẻo thần long điện muốn so chăm chú báo đoàn thần long điện càng thêm để hắn yên tâm không phải sao. Bạch hổ ti dẫn đầu mặc bạch hổ vệ quần áo, nơi này không thể không nói một chút, thần long điện bằng dài phân biệt từ thấp đến cao, tiểu kỳ binh, tiểu kỳ quan, long vệ các ti đều có thể dùng bản tư mệnh tên, tỉ như thanh long ti gọi thanh long vệ, bạch hổ ti gọi bạch hổ vệ theo thứ tự mà đi. Chiến long vệ, thần long vệ, long tướng, long soái, tư mệnh, phó điện chủ, thần long điện chủ. Bình thường tu vi đều sẽ xứng đôi từng cái chức vụ, nhưng là đây đối với siêu cấp hung mãnh một số người tới nói, tại thần long điện bên trong xứng đôi một chút cao giai vị trí cũng rất bình thường. Dù sao cái này vốn là không phải một cái bình thường địa phương. Nhìn thấy quần áo, liền đã biết người đối diện chức quan, Lý Nhị Cầu không thể không đối với người này nói, nguyên lai là bạch hổ vệ đại nhân, không biết đại nhân tới đây chuyện gì. Chương 555 còn muốn chạy, hay là ở lại đây đi. Chương 555 còn muốn chạy, hay là ở lại đây đi. Bạch hổ vệ Triệu Đại Bằng nhìn về phía Lý Nhị Cầu, trong mắt mang theo khinh thường nói, thanh long ti tiểu kỳ quan, ngươi ở chỗ này làm gì? Chúng ta bạch hổ ti phụ mệnh tra án, ngươi mau mau rời đi nơi này. Lập tức vừa nhìn về phía những người áo đen kia nói lớn mật điều dân, nơi này là thái tử phủ, các ngươi những người này là làm cái gì? Tự tiện xông vào thái tử phủ chính là tội chết, các ngươi muốn chết phải không? Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức biến cháy bỏng đứng lên. Lý Nhị Cầu nhưng trong lòng thì cười lạnh, nếu như hắn không có đoán sai, bọn gia hỏa này có lẽ đã sớm tới, đều là đến hái quả đào. Xem ra chuyện này liên lụy càng thêm rộng khắp đứng lên. Ngay tại mọi người kiếm bạt nỗ trương thời điểm, trong phòng đông nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Lập tức mọi người liền thấy từng cái băng quan rơi vào trong phòng, trong nháy mắt Triệu Hùng cũng một mặt cao hứng từ trong quang môn đi ra, trong tay chính cầm bức kia ngư ông đồ. Hắn vừa định đối với Lý Nhị Cầu lộ ra thôi, liền thấy tình huống bên ngoài hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút nói, thanh long vệ phá án, các ngươi chơi cái gì, muốn chết phải không? Nói hắn vội vàng vung tay lên, liền đem trên tay bức đồ họa kia thu vào. Sa Đao Nhân cùng Bạch Hổ Ti người đem đây hết thảy để ở trong mắt, lập tức vừa nhìn về phía trên đất băng quan cùng bên trong bị khóa lại Nghiệt Long. Sa Đao Nhân đầu lĩnh lập tức nói ra, đây đều là thuộc về chúng ta, mọi người theo ta lên, đoạt lại những vật kia. Bạch Hổ Vệ cũng đồng thời nói ra, nơi này đã do ta Bạch Hổ Ti tiếp quản, Thanh Long Ti người, mau mau rời đi đi, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Mắt thấy thiên đại công lao liền muốn tới tay, Triệu Hùng đương nhiên sẽ không lùi bước, cái này không đơn thuần là công lao sự tình, cũng dính đến Thanh Long Ti uy nghiêm, lúc này nếu là hắn sợ, ngày sau tất nhiên phải gặp đến phía trên thanh toán. Mặc dù không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn hay là giống to, đáng chết, mọi người bảo hộ những chứng cứ này, theo ai dám đoạt, liền cho ta giết chết bất luận tội, giải quyết tại chỗ. Thanh Long Ti đám người nghe nói như thế, nhao nhao rút ra vũ khí của mình, chuẩn bị chiến đấu. Giờ phút này tất cả mọi người xuất ra vũ khí của mình, bầu không khí vô cùng khẩn trương, có chút gió thổi cỏ lay, chính là một trận trận đánh ác liệt, chỉ là hiện tại thế lực ba bên, tất cả mọi người không biết nên công kích ai. dù sao chính là đoạt những cái kia băng quan là được rồi. Triệu Hùng hiện tại trong lòng hối hận, sớm biết tình huống bên ngoài như vậy, lúc trước trực tiếp đem băng quan thu nhập túi càn khôn liền tốt, làm gì dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Bất quá nghĩ lại, đám người này có chuẩn bị mà đến, cho dù là chính mình đem những vật này bỏ vào trong túi càn khôn, chỉ sợ cũng ngăn cản những người này công kích đâu. Chỉ là hắn có chút ngoài ý muốn, những người này làm sao sẽ biết mục đích của mình đâu, chẳng lẽ lại có nội ứng? Hắn cái thứ nhất nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, đối với hắn thật sâu hoài nghi. Làm sao hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, trong lòng của hắn không ngừng suy nghĩ, như thế nào mới có thể vượt qua nguy cơ. Lại là không biết, giờ phút này cái kia không có mắt, đột nhiên thả một cái trầm đục rắm, vốn là vô cùng khẩn trương bầu không khí, lập tức bị thanh âm này kinh động. Mọi người không nhịn được liền sống mái với nhau đứng lên. Sa Đao Nhân cùng Bạch Hổ Ti người, đều đối với Thanh Long Ti người lao đến, bọn hắn muốn làm gì, không cần nói cũng biết, đoạt quan tài A Triệu Hùng giờ phút này nên nói không nói, lập tức lộ ra một bộ hung mãnh dáng vẻ, đồng thời lần này, hắn là thật tức giận, toàn lực ứng phó cùng những người kia đại chiến cùng một chỗ. Dù sao thụ thương việc nhỏ, nếu là đồ vật bị cướp đi, sau khi trở về, tất nhiên không có hắn quả ngon để ăn. Còn lại đám người cũng nghiêm túc, nhao nhao xuống tới. Làm sao số người đối diện đông đảo, trong đó cao thủ vậy mà so Lý Nhị Cầu bên này lợi hại hơn nhiều, mấy lần, liền đổ mấy cái Lý Nhị Cầu bên này người. Lý Nhị Cầu đâu, lại là đục nước béo cò, cũng không làm thật, kỳ thật hắn thật đúng là muốn những vật này bị cướp đi, như thế, những cái kia âm mưu quỷ kế có lẽ liền sẽ chuyển di ra ngoài. Nào nghĩ vào thời khắc này, Triệu Hùng đống nhiên quay đầu đối với mọi người nói ra, ta nói cho các ngươi biết, phía trên đại nhân thế nhưng là bằng dao, những vật này cực kỳ trọng yếu, nếu như ném đi, nhẹ thì vứt bỏ chức vị, nặng thì nhưng là muốn tống giam, các ngươi lại không xuất lực, đến lúc đó con hắc oa chính là các ngươi. Lời này quá có lực sát thương, dù sao mọi người tốt không dễ dàng người tiến vào thần long điện bên trong, nếu vì này vứt bỏ chức vị, chẳng phải là thổ huyết đều không có địa phương đi nôn. Như vậy, mọi người lập tức liền bắt đầu toàn lực ứng phó, Lý Nhị Cầu lại là không thèm để ý chút nào, dù sao hắn là đi cửa sau đi lên, cùng lắm thì quan hàng trước, làm cái tiểu kỵ binh thì như thế nào. Hắn chính như thế suy nghĩ, liền thấy Lưu Bệnh Kỳ ba cái thủ hạng, vậy mà điên rồi một nửa liền xông ra ngoài. Trong lòng của hắn im lặng, nghĩ thầm các ngươi bọn gia hỏa này, thật đúng là vì quan vị này liều mạng. A Bạch Hổ Ti người thấy vậy, lại là không thèm để ý chút nào, Sa Đao Nhân càng thêm hung mãnh, song phương liều càng phát ra kịch liệt. Nào nghĩ vào thời khắc này, có lẽ là Sa Đao Nhân muốn tốc chiến tốc thắng, trong đó dẫn đầu gia hỏa, vậy mà vận chuyển toàn lực, đối với Triệu Hùng giết tới đây. Nói thật, Triệu Hùng mặc dù cũng là nguyên anh kỳ tu vi, nhưng là sức chiến đấu tại Lý Nhị Cầu xem ra, chỉ thường thôi. Cái kia Sa Đao Nhân hung mãnh không gì sánh được, Triệu Hùng ở đâu là đối thủ, lập tức bị người ta một kiếm thấu thể, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Triệu Hùng vừa xong đời, Bạch Hổ Ti mọi người nhất thời liền phế đi, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Lý Nhị Cầu tìm một cơ hội, cũng trực tiếp giả dạng làm đánh không lại người ta bộ dáng, bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, Thanh Long Ti người không chết cũng bị thương a, toàn bộ trên mặt đất ngửa méo mó. Trên trận chỉ có Sa Đao Nhân cùng Bạch Hổ Ti người. Giờ phút này song phương lưới đao đối mặt, riêng phần mình cầm một nửa băng quan, bất quá bọn hắn đều biết, Triệu Hùng trên thân nhưng vẫn là có một bức họa đầu. Như vậy nhao nhao nhìn về phía Triệu Hùng. Liền nghe Bạch Hổ vệ Triệu Đại bằng thanh âm lạnh lẽo nói, Triệu Hùng, ngươi là chính mình giao ra bức họa kia, hay là cần ta độc thủ? Bức họa kia rơi vào trong tay ta, cũng so rơi vào Sa Đao Nhân tay đến nói tốt. Triệu Hùng trong mắt quang mang lấp lóe, cuối cùng cắn răng nói, tốt, xem như ngươi lợi hại. Hắn xuất ra bức họa kia, liền đối với Triệu Đại bằng ném tới, bức họa kia ở giữa không trung, Sa Đao Nhân cùng Triệu Đại bằng nhao nhao đi lên cướp đoạt. Nào nghĩ cái kia Sa Đao Nhân càng hơn một bậc, trực tiếp đem vẽ đoạt ở trong tay. Không đợi hắn cao hứng, liền thấy nơi xa ánh sáng cầu vồng lóe lên, thình thịch một tiếng vang thật lớn qua đi. Sa Đao Nhân túi đầu nhìn về phía mình thân thể, nơi trái tim trung tâm vậy mà xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Trong mắt của hắn mang theo không thể tin, miệng há mở muốn nói cái gì, làm sao mở ra trong nấy mắt, đi ra chỉ có máu tươi. Lập tức hắn rơi xuống trên mặt đất, đến chết cũng không biết chính mình chết tại trên tay người nào. Ngay lúc này, trong bóng tối một bóng người thoáng hiện, người này mặt rộng thái lớn, trong ánh mắt mang theo vẻ ngoan lệ, trên mặt nhưng lại là một bộ cười hì hì bộ dáng, có chút quỷ dị. Triệu Hùng nhìn người nọ, không khỏi nheo mắt nói, Chiến Long Vệ, Tiếu Diện Hổ. Người tới chính là có Tiếu Diện Hổ danh xưng Cầu Đại Đồng, tu vi hoa thần, so Bạch Hổ vệ cao hơn nhất giai. Chỉ bất quá, không ai từng nghĩ tới, gia hỏa này thủ đoạn lợi hại như vậy bá đạo. Hắn nhìn thoáng qua trong sân bộ dáng, không khỏi đối với Triệu Đại Bằng hừ lạnh một tiếng nói, thật sự là phế vật, lâu như vậy còn không có đem chuyện nơi đây giải quyết. Triệu Đại Bằng lập tức khẩn trương nói, có lỗi với đại nhân, nhỏ làm việc bất lợi, còn xin đại nhân trách phạt. Hừ, hiện tại còn không phải trách phạt ngươi thời điểm, đem những này Sa Đao Nhân toàn bộ xử lý, một người sống đều không cần lưu lại. Triệu Đại Bằng nghe chút, lập tức đối với những cái kia Sa Đao Nhân chém giết tới, không có Sa Đao Nhân người dẫn đầu, những thủ hạ kia ở đâu là Bạch Hổ vệ đối thủ, bất quá một lát, hết thảy đều bị chém giết. Đang nhìn giữa sân, Triệu Hùng trong mắt mang theo thần sắc sợ hãi nhìn về phía Tiếu Diện Hổ nói, đại nhân, những vật này cho các ngươi, thuộc hạ, lúc này đi. Nào nghĩ Tiếu Diện Hổ lại là cười lạnh một tiếng nói, đi, có lẽ đi không được đi, Triệu Đại Bằng, hôm nay chuyện nơi đây, ta hy vọng trừ Bạch Hổ Ti người, không cần bất luận kẻ nào biết đâu. Nói, hắn đột nhiên bẻ gãy trong tay một cây kim ngọc chế thành đồ chơi. Chương 556, như vậy, vậy liền đánh đi. Chương 556, như vậy, vậy liền đánh đi. Tiếu Diện Hổ lời nói, không thể nghi ngờ tại nói cho Triệu Đại Bằng, hắn không hy vọng có người sống tồn tại. Chỉ là hắn nói không có nói hết, chính là ngày sau một khi có người điều tra ra, cũng có thể để Triệu Đại Bằng có nổi sao, mà Triệu Đại Bằng còn có thể có lựa chọn sao. Triệu Hùng con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Tiếu Diện Hổ tàn nhẫn như vậy, hắn không khỏi quát to: "Tiếu Diện Hổ, tất cả mọi người là Thần Long Điện người, ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt, một khi để phía trên biết ngươi tàn sát đồng bào, hậu quả ngươi cũng biết." Tiếu Diện Hổ lại là mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói ra: "Tàn sát đồng bào, ta nói qua lời này sao? Còn có, ai biết các ngươi là thế nào chết, chúng ta hôm nay giống như chưa bao giờ thấy qua các ngươi à?" Lý Nhị Cẩu còn là lần đầu tiên nhìn đến so chính mình còn muốn vô sỉ nhiều người như vậy, cái này Tiếu Diện Hổ thật đúng là tâm ngoan thủ lạt nhân vật, nói lên nói lao đến, càng là mặt không đỏ tim không đập, đơn giản chính là một chút gánh nặng trong lòng đều không có. A Triệu Đại Bằng trong mắt lóe lên sát cơ nói: "Triệu Hùng, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình, chỉ trách ngươi vận khí không tốt thôi, bất quá ngươi yên tâm, chờ ta giết chết ngươi đằng sau, sẽ giúp ngươi xử lý thi thể." Nói, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, vung tay lên nói: "Mọi người động tác nhanh nhẹn một chút, lên cho ta." Triệu Hùng giận dữ, đứng dậy đối với Triệu Đại Bằng đánh tới, lại không muốn Tiếu Diện Hổ trực tiếp xuất thủ, lại một lần nữa đem hắn đánh bay ra ngoài, lần này thương càng nặng một chút, trực tiếp đem Triệu Hùng đánh miệng phun máu tươi không chỉ, đã hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng, chỉ có thể chờ đợi chết. Còn lại trong lòng mọi người sợ hãi, tâm như cho tàn bình thường, kỳ tích sao, mọi người có thể không tin cái gì kỳ tích đâu. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy tràng diện này, trong lòng im lặng, giờ phút này hắn không có khả năng đang chứa đựng đi, bằng không mà nói, thật đúng là để cho người ta đem chính mình chém chết ta ngay tại Bạch Hổ Ti những người kia xông lên chém giết thời điểm, ngay tại Lưu Bệnh đã, Trương Tiểu Phi trong lòng tuyệt vọng, nhìn xem những người kia đau, lòng lánh bạch quang, muốn chém xuống bọn hắn đầu lâu thời điểm. Đột nhiên, bọn hắn liền thấy một bóng người thả người bay tới, lập tức Bạch Hổ Ti những người kia toàn bộ cũng bay ra ngoài. Triệu Đại Bằng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, liền thấy Lý Nhị Cẩu đao đối với hắn chém tới, trong lòng của hắn kinh nghi, một cái tiểu kỳ quan thôi, còn có thể lật ra như thế nào bằng nước. Lập tức trên tay hắn đao mang lóe lên, liền cùng Lý Nhị Cẩu đao chạm tại cùng một chỗ, làm hắn ngoài ý muốn chính là, loại lực lượng của bạo kia, đơn giản đổi mới hắn tam quan. Đao của mình gây mất, Lý Nhị Cẩu trên tay đao mang hiện lên, hắn một đầu cánh tay, trực tiếp bị chém xuống đến. Hắn kêu thảm một tiếng, mang theo không thể tin ánh mắt, thật sự là hắn vừa mới chủ quan, không nghĩ tới một cái tiểu kỳ quan lại có thủ đoạn như thế. Lúc đầu quay người muốn rời khỏi Tiếu Diện Hổ hơi sức sở, lại xoay người lại, nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh mang nói: "À, thủ đoạn thật là lợi hại, không đối, ngươi một cái tiểu kỳ quan, lại có nguyên anh kỳ tu vi. Tiểu gia hỏa, ẩn tàng thật sâu à, kém chút liền để ngươi đạt được, chỉ là ngươi lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là cho nguyên anh mà thôi, thật sự là không biết ai cho ngươi giúp khí, dám cùng ta nói như vậy, khiêu khích cùng ta. Hôm nay tính ngươi không may, gặp ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Lý Nhị Cẩu lại là khinh thường nói: "Hóa thần kỳ rất đáng gầm sao, đường đường Bạch Hổ Ti chiến long vệ, vậy mà hạ lệnh diện sát đồng liêu, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi đã xúc phạm Thần Long Điện thứ 236 đầu, như cùng tội, thật sự là tội đáng chết vạn lần đâu." Tiếu Diện Hổ nhìn thật sâu Lý Nhị Cẩu một chút, trong mắt mang theo một chút bất khả tư nghị nói: "Ngươi nói không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải sống rời đi nơi này, ngươi cho là ta sẽ cho ngươi cơ hội sao?" Lý Nhị Cẩu thần niệm khẽ động, con ác thú thôn linh giáp đã bị hắn mặc lên người, lập tức vù vù một tiếng vang lên, Bạch Hồng kiếm cũng bị hắn đem ra. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực nói: "Mặc dù ta một mực không có cùng hóa thần cảnh người giao thủ qua, bất quá cái này một mực là kỳ vọng của ta đâu, muốn giết ta, liền muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không." Tiếu Diện Hổ cười lạnh một tiếng nói: "Cuồng vọng." Liền thấy hắn một chân đột nhiên giẫm lên trên mặt đất, cả vùng đại địa đều đi theo run rẩy lên, mấy đạo vết nứt tại dưới chân hắn kéo dài mà đi. Đảo mắt, hắn liền phi thân lên, đối với Lý Nhị Cẩu đập nện mà đến, để Lý Nhị Cẩu ngoài ý muốn chính là, gia hỏa này lại còn là một thể tu. Lý Nhị Cẩu không hề sợ hãi, trực tiếp tế ra Bạch Hồng kiếm, Bạch Hồng kiếm vụ vụ một tiếng, trong nháy mắt bắn ra, đối với giữa không trung Tiếu Diện Hổ chém giết mà đi. Một màn này, trực tiếp đem Lưu Bệnh Kỷ, Trương Tiểu Phi mấy tên thủ hạ, còn có Lưu Nhị Mã Tam đều chấn nhất rồi, bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Lý Nhị Cẩu như bức như vậy, cũng dám khiêu chiến bậc cấp, còn khiêu chiến hung mãnh như vậy ra hỏa. Triệu Hùng cũng là trừng to mắt không dám tin, bất quá giờ khắc này, hắn vẫn là đem Lý Nhị Cẩu cho hận chết, ra hỏa này không chỉ có đoạt danh tiếng của mình, vô luận hắn hôm nay là thắng là thua, chính mình ngày sau chẳng phải là đều rất mất mặt. Còn có, ngươi lợi hại như vậy, vừa mới bắt đầu lại còn chơi tâm nhãn, làm bộ thủ thường, không hướng bọn tới trước, thật sự là một cái to lớn láo cá, lương tâm thật to hỏng a loại tiểu nhân này, nhất định phải thật tốt quản lý mới tốt, nếu không ngày sau chẳng phải là sẽ đứng tại trên cổ mình mặt đi. Lý Nhị Cẩu nhưng không biết ý nghĩ của mọi người, giờ phút này có thể nhìn thấy Tiếu Diện Hổ sắc thực lợi hại, dù sao người ta thế nhưng là hóa thần kỳ so Lý Nhị Cẩu cao hơn một cảnh giới a. Tiện tay vung lên, lại đem Bạch Hồng kiếm ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài. Bất quá trong lúc thoáng qua, liền đi tới Lý Nhị Cẩu trước người, lập tức một trường đánh ra, vô số trường ảnh phô thiên cái địa mà đến. Lý Nhị Cẩu y nguyên không sợ, so đấu khí lực, hắn nhưng là không sợ. Liền thấy trên tay hắn xuất hiện thanh thiên thủ sáo, trong nháy mắt cho hắn gia tăng vô tận lực lượng, trên nắm đấm của hắn cương khí phun trào, trực tiếp đánh vào trường ảnh bên trong. Oanh! Khí tức hủy diệt khuyết tán ra đến. Lý Nhị Cẩu cùng Tiếu Diện Hổ đồng thời đều thối lui một bước. Tiếu Diện Hổ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nói: "Khá lắm, ngươi lại là pháp thể song tu, chắc không được dám như thế cuồng vọng, đáng tiếc là, ngươi lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái nguyên anh tu giả thôi. Chỉ bất quá, hôm nay nếu là không lộ ra một chút bản lĩnh thật sự, chỉ sợ còn không tốt giải quyết ngươi, như vậy, ngươi triệt để chọc giận ta, xin mời tiếp nhận lửa giận của ta đi." Hắn vừa dứt lời, liền thấy hắn toàn thân bốc cháy lên lửa cực nóng diễm, quần áo trên người tại hắn bạo liệt khí tức phía dưới, hóa thành mảnh vỡ bắn bay ra ngoài, lộ ra hắn cái kia màu đồng cổ, không gì sánh được cường tráng thân thể. Đến,
hắn tiếng như kinh lôi hoành mình, tay phải nắm tay, vô tận lực lượng ra chỉ phía dưới, lôi cuốn lấy xích kim lưu hỏa giống như quang mang đối với Lý Nhị Cầu liền đánh tới. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa, vô tận lực lượng hủy diệt quay cuồng không ngớt, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy đối diện ra hỏa này, hóa thân hoang cổ yêu thú bình thường, mang theo khí tức kinh khủng, đập xuống mà đến. Trong lòng của hắn dưới sự hãi nhiên, lại đối không gì sánh được kích động, nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào lên. Trên người thao thiết chiến giáp, tựa như cũng cảm nhận được Lý Nhị Cầu cái kia đáng chết chiến ý, vô tận chiến ý hóa thành hỏa diễm, ở trên người hắn cháy hừng hực đứng lên. Trong bóng tối, hắn giống như bó đuốc bình thường. Chương 557, một quyền, một kiếm. Chương 557, một quyền, một kiếm. Lý Nhị Cầu biết, đối phó cao hơn chính mình nhất giai đối thủ, tại biện pháp dự phòng, liền không có ý tứ, Bạch Hồng kiếm bị hắn thu hồi, hắn không chút do dự tế ra bản mệnh phi kiếm Lô Trung Hỏa. Kiếm này vừa ra, phương viên trong trăm trượng nhiệt độ, lập tức liền bắt đầu lên cao đứng lên, giống như hỏa lô bình thường, hồng quang chiếu triệt toàn bộ thái tử phủ, đều lóe sáng không thôi. Tiếu Diện Hổ có chút ý động, không nghĩ tới trước mặt tiểu gia hỏa này, lại còn có như thế bản sự, làm sao vô luận như thế nào, hắn một cái hóa thần kỳ tu giả, sao lại sợ sệt Nguyên Anh chi đồ. Thế là hắn lại gia tăng mấy phần lực lượng, hy vọng một quyền liền đem Lý Nhị Cầu đưa vào chỗ chết. Lý Nhị Cầu tay cầm Lô Trung Hỏa, chỉ cảm thấy một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, cái gì hóa thần kỳ gia hỏa, hắn cũng là không để trong mắt. Hắn nhất kiếm chẳng xuất, kiếm phong xẹt qua quỹ tích lập tức ngưng tụ thành một đầu hỏa liên, mấy trăm đạo hỏa hồng kiếm khí như là màn trời bình thường, đem đánh tới quyền kình, tầng tầng đốt cháy. Vô số hoa sen màu máu giống như hỏa diễm tại phía sau hắn quần quần mà ra, hóa thành che khuất bầu trời màn ánh sáng, lượn vòng mà đi, đối với Tiếu Diện Hổ phô thiên cái địa mà đi, ép xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa tựa như thật biến thành hỏa lô một dạng, thiêu tấn vạn vật bình thường. Tiếu Diện Hổ ha ha cười nói, thông khoái. Lập tức hắn một quyền đánh nát vô tận màn lửa, liền thấy toàn thân hắn cơ bắp hở ra, sau lưng vậy mà hình thành một cái cao ba trượng cự viên pháp tướng. Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc, còn là lần đầu tiên thấy có người cũng có pháp tướng. Chỉ là sau một khắc, hắn liền thấy cái kia pháp tướng cự viên song quyền đụng nhau, mắt trần có thể thấy lực lượng như là gợn sóng bình thường xé rách chung quanh hắc ám, lại lập tức hóa thành một đạo lưu quang bị hắn hút vào quyền trái bên trong. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, không nghĩ tới pháp tướng còn có thể như vậy sử dụng, thật sự là mở rộng tầm mắt. Lại nhìn Tiếu Diện Hổ thân thể lóe lên, đi vào Lý Nhị Cầu trước người ba trượng chi địa, đối với Lý Nhị Cầu một lần nữa vung ra nắm đấm, cái kia hấp thu pháp tướng chi lực trên nắm tay, lập tức lập loè ra vô tận chi lực, to lớn cương khí dày đặc giống như thực chất bình thường, đem hắc ám xé rách ra từng đạo vết rách bình thường, cùng nói đó là hắc ám, không bằng nói đó là không ở giữa. Lực lượng cường đại, đen như mực, quay cuồng không nghỉ bình thường, tựa như muốn thôn phệ hết thảy một dạng, đối với Lý Nhị Cầu hành kích mà đến. Lý Nhị Cầu lại là không sợ chút nào, Lô Trung Hỏa trong nháy mắt phân hóa ngàn vạn kiếm ảnh, lập tức lại bắt đầu tổ hợp đứng lên, cuối cùng biến thành bảy trôi ngưng tụ như thật bình thường phi kiếm, bọn chúng hiện lên bắt đầu thất tinh sắp xếp ra, chính là Lý Nhị Cầu lưu tinh hồ được chém. Mỗi một chiếc phi kiếm sau lưng đều dẫn dắt vô tận hỏa diễm khí tức. Xa xa nhìn lại, tựa như bảy đạo hỏa lưu tinh bình thường bắn ra, sau một khắc, kiếm phong cùng quyền cương rốt cục đụng vào nhau. Cương đại lực lượng hủy diệt quyết tán ra đến, trong nháy mắt đem trong phạm vi cho phép chi địa tất cả kiến trúc đều bắn bay đứng lên, hóa thành một vùng phế tích. Quyền cương từng tấc vỡ nát rơi, sáu thanh phi kiếm đi theo không ngừng tiêu tán, khi thanh thứ bảy phi kiếm mang theo vô tận uy chi lực xẹt qua Tiếu Diện Hổ nắm đấm thời điểm. Tiếu Diện Hổ trên nắm tay cương khí cuối cùng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, làm sao thanh thứ bảy kiếm uy lực còn tại. Làm cho người ngoài ý muốn một màn xuất hiện, kiếm sắc bén ảnh, vậy mà trực tiếp vỡ nát Tiếu Diện Hổ nắm đấm. A! Tiếu Diện Hổ phát ra một tiếng thê thảm đến cực điểm tiếng kêu, trong mắt càng là mang theo không dám tin cùng vẻ dữ tợn. Lại không muốn Lý Nhị Cầu các loại chính là cơ hội này, thân thể của hắn khẽ động, đi thẳng tới Tiếu Diện Hổ trước người, lập tức đấm ra một quyền. Đây chính là hắn mạnh nhất đấu pháp, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Tiếu Diện Hổ liều mạng ngăn cản, đáng tiếc vẫn là không cách nào ngăn cản Lý Nhị Cầu cái này hung mãnh một quyền, hắn chỉ cảm thấy mình bị một đầu chạy hoang cổ cự thú đụng vào mở dạng, toàn bộ lồng ngực đều bị đánh lom xuống dưới. Trong miệng càng là máu tươi cuồn cuộn. Lý Nhị Cầu cái đuôi lại tại lúc này chui ra, nhìn thấy cái kia giữ tận cái đuôi, Tiếu Diện Hổ con mắt kém chút trừng ra ngoài. Liền thấy trên tay hắn bỗng nhiên thiết ra một cái hạt châu, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy một câu nguy hiểm mà đến, đội vàng hiện lên một bên. Oanh, tựa như kinh lôi nổ vàng, vô số lôi điện oanh minh cùng một chỗ, lại là một viên kinh lôi châu, thứ này uy lực to lớn, có giá trị không nhỏ, nếu như bị đánh trúng, chính là Lý Nhị Cầu cũng phải nhận trọng thương. Cũng may hắn tránh né kịp thời, bất quá bị một chút thật nhỏ lôi điện đánh trúng, chịu một chút vết thương nhẹ thôi, đối với hắn mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng thôi. Đáng tiếc là, Tiếu Diện Hổ gia hỏa này thật đúng là đủ quỷ, hắn đã thừa cơ hội này, một cái đột thuật, liền đã không có tăm hơi, biến mất không thấy. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới gia hỏa này chạy là quyết tuyệt như vậy, Bạch Hổ Ti các thủ hạ đều đã mắt trợn tròn, giờ phút này chẳng diện có chút xấu hổ. Triệu Đại Bằng nhìn thoáng qua Lý Nhị Cầu, đem bức họa kia cùng băng quan lấy ra, một mặt bồi tiếu nói ra, "Tốt, vị đại nhân này thân thủ tốt, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại." Nói, hắn vung tay lên liền muốn rời khỏi. Đứng tại, Lý Nhị Cầu thanh âm lạnh lẽo đạo. Triệu Đại Bằng quay người nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói, "Ngươi đừng khinh người quá đáng, chúng ta nhiều người như vậy, ta cũng không tin ngươi cũng có thể giết." Lý Nhị Cầu trong mắt mang theo khinh thường nói, "Giết các ngươi, ta nhưng không có hứng thú, bất quá, các ngươi đã thương chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, liền muốn như thế xong, lưu lại một chút bồi thường đi, một người 100 đạo tàng kim tiền, không đủ cầm đồ bất định." Triệu Đại Bằng lập tức trừng to mắt nói, "Ngươi thế nào không đi cướp?" Lý Nhị Cầu trong mắt lóe lên hung quang nói, "Làm sao? ngươi không phục, nếu như không bồi thường chúng ta, vậy cũng đừng trách ta trên người các ngươi lưu lại một vài thứ, làm đại giới.
Bạch Hổ Ti người nhìn về phía Triệu Đại Bằng, trong mắt đều là vội vàng chi sắc, Lý Nhị Cầu thủ đoạn hung ác tất cả mọi người lại nhìn trong mắt ta, nếu là người ta thật động hung ác, mọi người không chết cũng muốn đào thành ra.
Triệu Đại Bằng trong lòng xoắn xuýt một phen, trong lòng thuyết phục chính mình của đi thay người, đây đều là mua mệnh tiền, trải qua một phen tư tưởng dãy rủa, hắn cuối cùng chỉ có thể nói tốt, xem như ngươi lợi hại. Hắn vừa nhìn về phía thủ hạ đạo sau lưng nói, đều muốn cái gì đâu, còn không mau một chút bỏ tiền.
100 đạo tàng kim tiền, đối với người bình thường tới nói đều là một khoản tiền lớn, bình thường đều là bọn hắn áp chế người khác, bây giờ mình bị áp chế, mọi người trong lòng mặc dù khó chịu, đau lòng, hay là nhao nhao lấy tiền. Không đủ tiền, liền dùng một chút linh dược, đan dược loại hình trừ nợ. Mặc dù mọi người trong lòng bị khuất, có thể chí ít bảo vệ mạng nhỏ không phải. Dẹp xong đồ vật, Lý Nhị Cầu trong lòng đắc ý, không khỏi cảm thán, chắc không được tất cả mọi người ưa thích đoạn, thế gian này còn có so giành được càng nhanh sao?
Đối phương 10 người, chính là 1000 đạo tàng kim tiền, nếu như bằng bản sự kiếm lời nói, không biết còn bận rộn hơn bao nhiêu năm đâu.
Trong lòng của hắn sảng khoái, trực tiếp đem những này tiền ném vào trong gương đồng phục chế đứng lên, đảo mắt không phải liền là lại có 1000 đạo tàng kim tiền tới tay, quả nhiên là gương đồng nơi tay, thiên hạ ta có.
Thanh Long Ti người mặc dù trông mà thèm, đều cảm giác đây là Lý Nhị Cầu nên được, đồng thời nếu là không có Lý Nhị Cầu lời nói, mọi người mạng nhỏ sợ rằng cũng không có.
Hiện tại mọi người trong lòng trừ đội ơn chính là cảm kích, nơi nào còn có rất nhiều ý nghĩ.
Thế nhưng là Triệu Hùng lại không nghĩ như vậy, trong mắt của hắn tràn ngập đấu kỵ cùng hận ý, bất mãn nói, Lý Nhị Cầu, ngươi tới đây cho ta.
Lý Nhị Cầu nghe được Triệu Hùng ngữ khí bất thiện, cũng không biết muốn làm ra yêu thiêu thân gì đến, làm sao thân phận có khác, Lý Nhị Cầu cũng chỉ có thể nghe theo không phải, thật đúng là quan hơn một cấp đệ chết người A. Chương 558, thất phu giận dữ, máu phun năm bước. Chương 558, thất phu giận dữ, máu phun năm bước. Lý Nhị Cầu đi vào Triệu Hùng bên người, giờ phút này Triệu Hùng dựa vào ở trên tường, nhìn xem Lý Nhị Cầu, thanh âm có chút khó chịu nói, ngươi đừng tưởng rằng cứu được mọi người, đã cứu ta, liền dám túi đứng lên.
Nói cho ngươi, ngươi mãi mãi cũng là của ta thủ hạ, ngươi lợi hại hơn nữa cũng là tại ta chỉ đạo phía dưới, vĩnh viễn không nên quên, ta mãi mãi cũng là của ngươi đại nhân đâu.
Lý Nhị Cầu trong lòng khó chịu, nghĩ thầm ngươi cũng cái này đức hạnh, còn kỳ kỳ hoài hoài, rốt cuộc muốn nói cái gì a. Triệu Hùng nhìn Lý Nhị Cầu không phục bộ dáng, càng thêm tức giận nói, đem ngươi vừa mới thu được tiền, toàn bộ nộp lên, đây là Thần Long Điện quy củ, bất quá ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó, ta sẽ ban thưởng cho ngươi mấy cái.
Lý Nhị Cầu có chút nổi nóng, gia hỏa này, đánh nhau cái gì cũng không phải, làm người một nhà ngược lại là từng cái, cái gì cũng không có làm, vừa muốn đem hắn vất vả lấy được tiền muốn đi, thật sự là không biết xấu hổ.
Nhìn thấy Lý Nhị Cầu không nói lời nào, Triệu Hùng thanh âm lớn mấy phần nói, làm sao, ngươi dám không phục tùng mệnh lệnh của ta, ta cho ngươi biết Lý Nhị Cầu, ngươi một cái tiểu kỳ quan không nên quá tùy tiện. Thật cho là mình võ lực dồi dào, cứu được mọi người, ngươi liền không chút kiêng kỵ, ngay cả đại nhân lời nói cũng không nghe sao?
Nói thật, Lý Nhị Cầu thật vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là vì tương lai, hắn không thể không thỏa hiệp a, không có cách nào, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đừng bảo là hắn, chính là cao cao tại thượng đại nhân vật, có đôi khi cũng phải thỏa hiệp không phải.
Ngay tại hắn muốn bắt tiền thời điểm, không muốn Triệu Hùng nhìn thấy hắn một bộ không nguyện ý bộ dáng, trong lòng càng thêm tức giận.
Đặc biệt là nhìn thấy mọi người đối với Lý Nhị Cầu sùng bái ánh mắt, suy nghĩ hôm nay nếu không đem Lý Nhị Cầu nạo khí bỏ đi, không đem hắn làm phục, về sau đội ngũ này không có mang theo.
Như vậy, hắn càng thêm sinh khí, hỏa khí hừng hực nói, mẹ ngươi, lề mà lề mề, có phải hay không không muốn lấy ra à, thật không lấy ta làm đại nhân.
Ta cho ngươi biết, ngươi lợi hại hơn nữa, cũng là thủ hạ ta một con chó, ta để cho ngươi hướng tây ngươi liền phải hướng tây, ta để cho ngươi hướng đông ngươi liền phải hướng đông.
Chó, ngươi là chó biết không, Lý Nhị Cầu, ngươi mẹ hắn chính là một con chó, hiện tại, quỳ xuống cho ta đến, leo đến ta trước người đến, đem tiền thành thành thật thật lấy ra, ta chơi con mẹ ngươi.
Bằng vào Lý Nhị Cầu tính cách, trước mặt người khác thụ chút vũ nhục, không đáng kể chút nào, dù sao khi còn bé, địa chủ bà chửi mắng nhưng so sánh cái này lợi hại hơn nhiều, cái này nhiều lắm là chính là quặng lông ma vũ sao.
Chỉ bất quá, ngươi có thể vũ nhục ta, để cho ta quỳ xuống cũng không phải không được, lại không thể mắng ta mẹ a tượng đất còn có ba phần tính tình, Lý Nhị Cầu cũng cuối cùng không phải khi còn bé Lý Nhị Cầu.
Triệu Hùng càng mắng vượt qua nghiện, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy cái cổ ở giữa gân xanh hẳn lên, bởi vì cái gọi là thiên tử giận dữ, máu chảy phiêu mái trèo, thất phu giận dữ, máu phun năm bước.
Rốt cục tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, tại không gì sánh được tuyệt đối phẫn nộ bên trong, Lý Nhị Cầu dùng tay, quán nhật đao bị hắn đột nhiên rút ra, chói mắt quang mang hiện lên, chiếu rọi chân trời bình thường, liền nghe thổi phù một tiếng trầm đụng, Triệu Hùng đầu cao cao bay lên.
Giờ phút này, ánh mắt hắn trừng lao đại, đến chết vẫn không tin nổi, Lý Nhị Cầu dám giết hắn.
Lý Nhị Cầu giờ phút này không gì sánh được trấn tĩnh, hắn nhẹ bôi thân đao, đem phía trên vết máu từ từ lau, một cỗ không gì sánh được to lớn sát cơ trong nháy mắt phô thiên cái địa đối với mọi người chung quanh ép xuống.
Dông dài, phiền quá à, ngươi thật không nên mắng ta mẹ a. Giờ phút này Lý Nhị Cầu thanh âm vang lên, nghe vào mọi người trong thai, lại có một loại cảm giác giận cả tóc gáy.
Đám người tâm kinh đảm hàn, chỉ cảm thấy cái này Lý Nhị Cầu thật sự là gan to bằng trời.
Thần Long Điện nhiều năm trước tới nay, bận thiệu sự tình không ít có, thế nhưng là như vậy phạm thượng sự tình cũng không nhiều, một là chiến lực không cho phép, hai là ai cũng không có lá gan kia a. Thần Long Điện thứ 170 thập tam đầu thế nhưng là nói, kẻ phạm thượng nhất định phải rút hồn nổ gân, vũ mã phân thân mà chết ta, đây chính là thỏa thỏa tội lỗi lớn a. Nhưng còn bây giờ thì sao, Lý Nhị Cầu không có chút gì do dự, nói giết liền giết, nếu như vừa mới mọi người đối với Lý Nhị Cầu lấy nguyên anh thân thể chiến thắng hóa thần, là không gì sánh được sùng bái, giờ phút này lại là không gì sánh được sợ hãi phi thường. Dù sao hắn đem Triệu Hùng giết chết, đây chính là thỏa thỏa tội chết ra tội chết, hắn sẽ chết sao? Có lẽ chỉ cần mai một tất cả chứng cứ, cũng không nhất định phải chết mất đâu. Ai là chứng cứ? Tất cả mọi người là chứng cứ. Nếu như bọn hắn là Lý Nhị Cầu, bước kế tiếp, tất nhiên muốn tiêu diệt chứng cứ a lúc đầu thật tốt, có lẽ Lý Nhị Cầu nhìn xem mọi người thụ thương trên mặt mũi, sẽ còn cho mọi người một chút bổ mình tiền, lần này ngược lại tốt, hủy thi diệt tích, chờ đến khi nào? Đáng chết Triệu Hùng, mọi người trong lòng đều mắng hắn 18 bối tổ tông. Lý Nhị Cầu trong lòng cũng có chút xoắn xuýt, dù sao giết mình người lãnh đạo trực tiếp, vô luận là ở đâu đều là trọng tội, nếu như việc này không muốn để cho người biết, chỉ có thể. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc cơ, liền nghe Nưu Nhị cùng Mã Tam, đồng nhiên lớn tiếng nói, đám này Sa Đao nhân người, lại đem Triệu đại nhân giết chết. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, các ngươi nói có đúng hay không? Mọi người ở đây, nào có một kẻ ngốc, giờ phút này đột nhiên minh bạch hai người ý tứ, nhao nhao gật đầu nói phải. Lý Nhị Cầu nhìn về phía mọi người, thầm cười khổ, không muốn đám người này vì mạng sống, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, loại chuyện này đều làm được. Chỉ là Lý Nhị Cầu thần sắc rơi vào trong mắt mọi người, cảm giác hắn còn có chút xoắn xuýt. Nưu Nhị lập tức nhấc tay thề với trời nói ta Nưu Nhị thề, từ nay về sau lấy Nhị Cầu đại nhân nghe lời răm rắp, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Nhìn thấy Nưu Nhị thề, còn lại đám người nhao nhao bắt đầu thề đứng lên. Giờ phút này trong bầu trời lôi vân nhấp nhô, tựa như tại giống mọi người nói, nếu như trái với lời thề, thiên cơ phía dưới, lôi đình bên trong, tất nhiên muốn để các ngươi chết phấn thần toái cốt không thể. Lý Nhị Cầu hai mắt nhắm lại, ai bảo hắn trung quy là cái mềm lòng người, a chính là gật đầu nói, tốt, mọi người về sau liền đều là huynh đệ, đáng tiếc Triệu đại nhân, chí khí chưa nhanh thân chết trước. Bạch Hổ Ti những người kia, quá phận, trở về đi đằng sau, ta nhất định đem chuyện nơi đây, một năm một mười nói cho Văn đại nhân không thể, cũng tốt để hắn cho chúng ta làm chủ. Mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý. Lý Nhị Cầu thấy vậy, còn có thể nói cái gì, xuất ra phục chế tốt 500 đạo tàng kim tiền, phân cho mọi người nói, tất cả mọi người bị sợ hãi, số tiền này mọi người cầm lấy đi, hảo hảo sử dụng. Các ngươi yên tâm, ngày sau đi theo ta, ta cam đoan mọi người ăn ngon uống say, huynh đệ sao, tự nhiên phải có phúc cùng được hưởng khó cùng khi, ta Lý Nhị Cầu tuyệt đối sẽ không bạc đãi huynh đệ. Nhìn thấy tiền, mọi người đương nhiên cao hứng à, dù sao mọi người mệnh gần chết, vì cái gì, không phải là vì như thế mấy cái bà dưa hai táo sao? Lý Nhị Cầu xuất thủ hào phóng, lại như thế nắm mọi người làm huynh đệ, mọi người không có lý do gì không sùng bái hắn a thu nạp một phen. Lý Nhị Cầu liền dùng túi càn khôn đem bức họa kia cùng băng quan thu sạch đứng lên, mang theo mọi người nên ngang rời đi. Trong bóng tối, một đôi mắt mang theo vẻ hân thường, đầy mắt nhẹ gật đầu, lập tức biến mất trong đêm tối. Lý Nhị Cầu nằm mơ cũng không nghĩ tới, tình cảnh vừa nãy lại bị một người nào đó toàn bộ để ở trong mắt, hắn đều không có phát giác ra, như vậy có thể thấy được, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, như muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm a ánh đến chợt trợn, chiếu sáng toàn bộ thanh long các đại sảnh. Nghe Lý Nhị Cầu mấy người kể rõ, Văn Mộ Sinh trong mắt tinh quang lấp lóe, mang theo một tia kinh ngạc, một tia kinh nghi cùng một tia phẫn nộ. Chương 559, Bồ Đào rượu ngon chén dạ quang. Chương 559, Bồ Đào rượu ngon chén dạ quang. Từ khi ngồi lên long tướng vị trí này, Văn Mộc Sinh đã rất lâu không nhìn thấy Lý Nhị Cầu hùng mãnh như vậy thủ hạ, nếu quả như thật như là Nưu Nhị cùng Mã Tam nói tới, cái này Lý Nhị Cầu đúng là một thành viên mãnh tướng. Như vậy, phía trên cố ý chào hỏi, nghĩ đến chính là có thâm ý khác, dù sao lúc trước tư mệnh thế nhưng là nói cho hắn biết, người này là điện chủ bắt chuyện qua, phải cẩn thận đối đãi. Nói đùa cái gì, qua nhiều năm như vậy, người nào không biết điện chủ cái gì phẩm tính, vậy cũng là trong mắt không cho phép hạt cát tồn tại à, có thể giờ phút này đâu, hắn vậy mà chính mình phá lệ đưa tiễn tới một người. Điều này nói rõ cái gì, nếu như Lý Nhị Cầu không có quan hệ đặc thù, đánh chết hắn cũng không tin, nếu không phải Lý Nhị Cầu danh tự quá khó nghe quá thổ khí, hắn thậm chí cũng hoài nghi, gia hỏa này là điện chủ con riêng. Cho nên, hắn đặc biệt chú ý người này, sợ xuất hiện một chút nguy cơ, còn để cho mình tương đối nhìn chúng thủ hạ đến mang. Có thể hiện thực đâu, người này thật không để cho hắn thất vọng, hung mãnh một tất à, lại đem hóa thần kỳ tiếu diện hổ đều làm phế đi, như vậy hắn không khỏi nghĩ đến một việc, đó chính là điện chủ ý tứ chân chính. Có lẽ chính là muốn chính mình chiếu cố thật tốt hắn, để bắt hắn, thậm chí phá chút ngoại lệ cũng không quan trọng. Vì cái gì hắn sẽ như vậy muốn, bởi vì lúc đầu phế thái tử chuyện này không nên về hắn quản, tư mệnh nhưng cố ném cho chính mình. Lúc đầu việc này hắn cũng không quan tâm, dù sao một cái chết đi nhiều năm người, còn tra cái gì có thể tra, thậm chí hắn đều có chút ác ý nghĩ đến, chuyện này chính là để Lý Nhị Cầu đến lập công, nếu không vì sao sẽ lật ra như thế kiện năm xưa nợ cũ. Như vậy, nhìn xem trên mặt đất Triệu Hùng thi thể, lại liếc mắt nhìn Lý Nhị Cầu. Trong lòng của hắn so đo một phen, lại là đối lấy thủ hạ mấy người nói ra, thật sự là không nghĩ tới, một cái Sa Đao nhân giống như nạn ngày quấn, hiện tại Bạch Hổ Ti lại sập đi ra. Ngưu Nhị, ngươi nói lúc đó Sa Đao nhân toàn bộ bị Bạch Hổ Ti chém giết, về sau những người kia lại phải giết các ngươi, cũng đem Triệu Hùng đánh thành trọng thương, nếu không phải Lý Nhị Cầu xuất thủ, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là về sau, Triệu Hùng đến cùng là thế nào chết? Ngưu Nhị bọn người cũng sớm đã thông cùng, cũng nghĩ kỹ lý do. Hắn nhân tiện nói, hồi bẩm đại nhân, là như vậy, lúc trước Lý đại nhân vì đối phó Tiếu Diện Hổ, cũng chịu một chút thương, đồng thời linh lực hao hết. Ai có thể nghĩ tới, lúc này, vậy mà lại xuất hiện một cái vô cùng lợi hại Sa Đao nhân, Triệu đại nhân cũng là vì điểm hộ chúng ta. Ai? Nếu không phải Triệu Hùng lời nói, chúng ta có lẽ liền đều chết mất ta. Nói, Nưu Nhị còn lau lau nước mắt, lộ ra một bộ thương tâm không gì sánh được bộ dáng, thật giống như thật sự có chuyện như vậy giống như. Những lời này, đương nhiên đều là nói láo, dù sao chết không đối chứng,
Bạch Hổ Ti những người kia lúc kia cũng rời đi, Triệu Hùng chết, chỉ cần mọi người thống nhất thuyết pháp, nói hắn là thế nào chết, chính là chết như thế nào, chính là Văn Mộc Sinh khả năng cũng sẽ không nghĩ đến, Triệu Hùng là bị Lý Nhị Cầu chém chết, loại chuyện này, tại Thần Long Điện nhiều năm cũng không có phát hiện, thật sự là căn bản cũng không có người sẽ hướng phía trên kia muốn á, mặc dù việc này có chút ly kỳ. Bất quá rất nhiều chuyện không đều là như vậy phải không? Mã Tam nhìn Nưu Nhị một chút, không thể không bội phục Nưu Nhị diễn kỹ, giờ phút này, Nưu Nhị cho hắn một ánh mắt, Mã Tam tâm linh thần hội nói theo, ai, đáng thương đại nhân một thế bi vũ, vậy mà rơi xuống kết cục này, đều do Bạch Hổ Ti, nếu không phải bọn hắn chặn ngang một đao, Triệu đại nhân có lẽ sẽ không phải chết rơi. Đại nhân, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ a. Bạch Hổ Ti mấy ngày gần đây bá đạo không gì sánh được, luôn luôn ép bọn hắn Thanh Long Ti một đầu, bây giờ vậy mà như thế trắng trợn, lại còn muốn giết người diệt khẩu, cái này quá phận. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Văn Mộc Sinh đột nhiên vỗ bàn một cái nói tốt, việc này ta đã biết, các ngươi yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Triệu Hùng vì Thần Long Điện cúc cung tận tụy, các ngươi đem hắn trả lại gia thuộc cực kỳ an táng, người chết không có khả năng phục sinh, mọi người nén bi thương thuận tiện. Lý Nhị Cầu lần này lập xuống đại công, không chỉ có vãn hồi Thanh Long Ti mặt mũi, còn đem những vật này mang theo trở về. Như vậy, hiện tại ta tuyên bố, Lý Nhị Cầu tấn thăng làm Thanh Long Vệ, thay thế Triệu Hùng trước. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới, nhanh như vậy liền lên trước, trong lòng tự nhiên cao hứng không thôi, vội vàng đối với Văn Mộc Sinh cảm tạ đứng lên. Văn Mộc Sinh trong lòng tự nhiên có khác so đo, suy nghĩ vô luận như thế nào, trước tận chính mình năng lực để Lý Nhị Cầu bỏ lên, đến lúc đó, một khi có một ngày Lý Nhị Cầu đắc thế lời nói, chính mình làm sao cũng có thể đi theo mỏ lấy một chút chỗ tốt. Cho dù là không trông cậy vào Lý Nhị Cầu, phía trên nghĩ đến cũng sẽ đối với mình nhìn với con mắt khác à, cái này một hòn đá ném hai chim, việc nhất cử lưỡng tiện, làm trong lòng của hắn sảng khoái đâu. Ngay tại Lý Nhị Cầu cao hứng về nhà thời điểm, Tiếu Diện Hổ Cầu Đại Đồng lại bị người ở phía trên một trầu thoá mạng, một trầu giáo huấn đằng sau, để hắn về nhà hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Cầu Đại Đồng trong lòng có chút khó chịu, trong lòng ngược lại là suy nghĩ, Thanh Long Ti Lý Nhị Cầu đúng không, ngươi đợi đấy cho ta lấy, sớm muộn ta muốn giết chết ngươi. Dưới hoàng thành, phồn hoa không gì sánh được Đông Trực Khu, nơi này chính là khu nhà giàu, ở lại đều là quan to hiền quý, thân gia cự phú người. Tiếu Diện Hổ nhà, ngay ở chỗ này. Một gian lưỡng tiến hai ra trong sân, 10 cái mỹ nhân liệu díu, chân chính vây quanh Tiếu Diện Hổ hỏi han ân cần, xoa bóp eo đấm lưng, thủy tinh bổ đảo chén dạ quang, mã nào sắc rượu nho một chén lại một chén. Khoảnh khắc, Tiếu Diện Hổ sắc mặt hơi say rượu, ôm chầm một cái mỹ nhân đang muốn làm chút sung sướng sự tình. Lại không muốn lúc này, có cái hạ nhân chạy tới, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu, Tiếu Diện Hổ sắc mặt biến hóa, có chút khó chịu nói, cái gì thân thích, cực kỳ xa đều đánh không đến đi, cho ta đuổi đi. Hạ nhân lại là có chút chần chờ méo méo trong tay áo thật lớn một khối vàng, lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, hai người kia xuất thủ hào phóng, chính mình làm sao cũng phải nỗ lực một chút, cũng tốt đúng lên khối này vàng không phải. Thế là, hắn ỉ vào lá gan nói lao ra, người kia nói, có đồ tốt phải vào hiến cho ngươi, cực kỳ quý giá đâu. Lão gia không ngại nhìn một chút, cho dù không tốt, cũng không có tổn thất không phải. Nói thật, hạ nhân lời nói hay là đả động hắn, đầu năm nay, ai sẽ cùng tiền làm khó dễ đâu. Tiếu Diện Hổ hừ một tiếng nói, tốt à, để bọn hắn tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là lộ nào thần tiên, nhất định phải đến chỗ của ta cọ một cọ. Đến, hạ nhân cao hứng chạy ra ngoài. Ngoài cửa, thành Phật một mặt khó chịu nói ra, lão đại, chúng ta ở bên ngoài tiêu tiêu sái sái tốt bao nhiêu, vì sao nhất định phải nhờ quan hệ tiến vào một chỗ như vậy, về sau chẳng phải là có đất thuốc, cũng không tiếp tục tự tại. Nguyên lai, cái này phía ngoài hai người lại là Thạch Phật cùng Hoàng Bá Thiên, cũng không biết hắn làm sao lại tìm đến Tiếu Diện Hổ trong phủ, càng là không biết gia hỏa này muốn làm gì đây. Hoàng Bá Thiên trong mắt mang theo bất tranh khí ánh mắt nhìn về phía Thạch Phật nói, ngươi biết cái dám tiêu sái, cái gì gọi là tiêu sái, khắp nơi đi bắt người hút chính là tiêu sái a, xem xét người chính là không dài đầu, chúng ta lợi hại hơn nữa cũng chỉ là hai người mà thôi, không ít thấy biết thiếu biết đến tin tức càng là ít đến thương cảm, nếu như gia nhập vào triều đình trong đội ngũ, mắt của chúng ta giới liền sẽ nới lỏng, liền xem như hút cũng muốn hút những cái kia thứ lợi hại. Ta nghe nói triều đình trấn trong ma quật, thế nhưng là trấn áp vô số yêu ma, đến lúc đó chúng ta đi vào hút một vòng, liền thấp đủ cho bên trên chúng ta hút vào mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian. Người trọng yếu nhất, nhân sinh một thế, cũng nên sống ra một chút tư vị, triều đình thế lớn, chúng ta liền muốn mượn tầng gia này cáo mượn oai hùng. Ta Hoàng Bá Thiên năm đó có bao nhiêu chật vật thoát đi tiên cầu trấn, sớm muộn cũng có một ngày, ta liền muốn có bao nhiêu phong quang trở về, ta muốn tiên cầu trấn tất cả mọi người phụ phục tại dưới chân của ta. Ta Hoàng gia tất nhiên nếu lại một lần huy hoàng đứng lên, trọng yếu nhất chính là ta sớm muộn còn muốn đem Lý Nhị Cầu giẫm tại dưới chân, ta muốn để hắn tiếp tục làm ta hoàng gia chó, ha ha ha, ha 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 két, cơ mở,